Chương 31, Tam Nhãn Kim Tiềm Tiêu Vân đem tiểu nữ hài nâng đỡ, thận trọng, miễn cho tiểu nữ hài trên người bong bóng lần nữa vỡ tan. Nguyên khí quán chú vào trong tay, năm ngón tay phân biệt đặt tại tiểu nữ hài khác biệt huyệt vị phía trên, nguyên khí quán chú đi vào. Hy vọng đám người kia cái mũi không có như vậy linh, không có nhanh như vậy tìm tới nơi này. Tiêu Vân nhìn thoáng qua cửa sổ, thấp giọng nói, lúc này Tiêu Vân cũng chỉ có thể là khẩn cầu phụ thành chủ đám người kia không có nhanh như vậy tìm tới nơi này. Lúc này hắn vừa rút lui lực, tiểu nữ hài sẽ lập tức độc khí công tâm. Như bây giờ tình huống, Tiêu Vân cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể là trước kích phát tiểu nữ hài tiềm lực, gắng gượng qua trước mắt cửa này rồi nói sau. Tiêu Vân nguyên khí chậm rãi rót vào trong đó, không có ngân châm, chỉ có thể dùng ngón tay thay thế, kích thích nữ hài huyệt vị. Kích phát nữ hài tiềm lực, để nàng trước giữ được tính mạng, mới có thể nghĩ biện pháp đối phó chất độc này. Tiêu Vân cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Trước đó, hắn còn chưa hề cứu chữa qua người, hết thảy đều chỉ bất quá là lý luận mà thôi, hiện tại vừa lên đến liền gặp được khó khăn nhất tình huống. Trước kia đều là tại tu vi cao cường tù phạm trên thân ra tay, cho dù phạm sai lầm, cũng không có cái gì, nhưng trước mắt lại là một cái tiểu nữ hài. Tình Tình, ngươi thế nào? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên, đem Tiêu Vân giật mình kêu lên, còn tưởng rằng người của phủ thành chủ tới, lập tức nhìn thấy một người mặc áo vải lão giả, lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi là ai? Lão giả trông thấy giường bên trên Tiêu Vân, giật nảy mình, nhưng nhìn thấy cháu gái của mình lúc này trạng thái, mới thở dài một hơi, biết rõ trước mắt tiểu hài tử này tại cứu mình tôn nữ thở dài một hơi. Hắn lần này mang tôn nữ ra, cũng là vì cầu ý đi. Không nghĩ tới cháu gái của mình sắp không kiên trì nổi, lần này mình mẹn mẹn đi ra ngoài một chút, tôn nữ thế mà đột phát. Lão giả vừa đến cửa gian phòng cũng cảm giác không đúng, lúc này mới vội vàng đi đến. Không cần, nàng bên trong là Tam Nhãn Kim Tiềm độc, ngươi nguyên khí đưa vào, sẽ chỉ trở thành độc tố chất dinh dưỡng, lớn mạnh độc tính, dựa theo tình huống nhìn, ngươi lại áp chế một lần, lần tiếp theo liền không có cơ hội áp chế. Thấy lão giả muốn rót vào nguyên khí, ngăn chặn tiểu nữ hài thể nội độc tố, Tiêu Vân vội vàng ngăn cả nói, Tam Nhãn Kim Tiềm. Tiêu Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này một loại độc tố. Trước đó cũng bất quá tại trong thiên địa huyền giải nhìn thấy một thiên ghi chép, bên trong liền ghi chép Tam Nhãn Kim Tiềm loại này độc vị dị vật. Tam Nhãn Kim Tiềm chính là kịch độc chi vật, ra trên người, nước bọt đều mang độc tố. Mặc dù bề ngoài nhỏ yếu, sức chiến đấu không mạnh, bản thân uy hiếp lại cực lớn. Tam Nhãn Kim Tiềm độc tố tựa như Tiêu Vân mới vừa nói, sẽ đem người xem như tốt chủ, mượn nhờ nhân thể đến tăng cường tự thân, lại không có thuốc nào chữa được. Loại này độc tố, bước không ra, trấn áp cũng rất khó trấn áp lại, bất luận là cái gì đều giải trừ không được độc tố, ngược lại sẽ bị thôn phệ rơi. Tiêu Vân vừa nhìn thấy tiểu nữ hài liền biết chuyện gì xảy ra. Nếu như là chân chân chính chính chúng Tam Nhãn Kim Tiềm độc tố, vậy cái này tiểu nữ hài cho dù sau lưng có cường đại tới đâu thế lực, cũng không có khả năng không có giải độc còn sống đến bây giờ. Hẳn là ở nơi đó trúng độc, nhưng không phải trực tiếp trúng độc, độc tố còn chưa đủ lấy mất mạng. Nhưng tiểu nữ hài mỗi một lần độc phát, lão giả đều dùng mình nguyên khí đi cưỡng ép chấn áp xuống dưới, bảo trụ tiểu nữ hài tính mệnh. Nhìn như vậy lên xác thực có thể bảo trụ tiểu nữ hài tính mệnh, nhưng lão giả nguyên khí cũng đã trở thành Tam Nhãn Kim Tiềm độc tố tốt nhất thuốc bổ. Dạng này tiếp tục kéo dài, độc tố dần dần lớn mạnh, độc tính càng ngày càng mạnh, cuối cùng tạo thành hiện tại trước mắt cái tràng diện này, mới có thể để tiểu nữ hài ở vào dạng này trạng thái. Cái kia, này làm sao xử lý? Nghe được Tiêu Vân, lão giả đội vàng dừng lại, hắn biết rõ Tiêu Vân nói sự thật, chính hắn đã cảm nhận được. Nhưng ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, hắn không còn có biện pháp khác, ngoại trừ trấn áp, không còn có biện pháp tốt hơn. Giải độc đan thử rất nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tiểu nữ hài thể nội độc tố tồn tại. Tiêu Vân cũng biết chuyện này, mặc kệ lúc nào, Tam Nhãn Kim Tiềm độc tố chính là vấn đề khó khăn lớn nhất. Từ xưa đến nay biện pháp cũng chỉ có một, vậy liền trấn áp, không ngừng trấn áp đến không cách nào lại trấn áp, liền từ bỏ, chỉ này mà thôi. Tiêu Vân nhìn xem tiểu nữ hải, trong thiên địa huyền giải, ngược lại là nói biện pháp giải quyết. Tiêu Vân cũng không biết thiên địa huyền giải đến cùng là ai biên, nhưng bên trong đích thật là ghi chép không ít cực kỳ thiên môn đồ vật, thậm chí là Tam Nhãn Kim Tiềm. Cái kia một thiên chương bên trong, sở dĩ ghi chép Tam Nhãn Kim Tiềm, không có gì ngoài giới thiệu cái này một loại cực kỳ khó đối phó hung thú bên ngoài, còn có chính là ghi chép một cái đan sư. Đan sư là ai? Tiêu Vân quên đi. Dù sao căn cứ ghi chép, người kia sống không bao lâu, liền chết đi, cho nên biện pháp giải độc đến bây giờ cũng một người biết rõ. Bất quá bên trong thật là ghi chép một loại biện pháp, một loại trị tận gốc, một loại trì hoãn độc tố, linh dược cũng là đơn giản, muốn trị tận gốc, cực kỳ cần chính là một viên Tam Nhãn Kim Tiềm nội đan xem như thuốc dẫn, mà trì hoãn thì là đơn giản rất nhiều, đều là phi thường bình thường vật liệu, những vật này mặc dù không cách nào ép một chút chế trụ độc tố, lại có thể khiến cái này độc tố rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn không phát tác lại, hai chồng thuốc phương Tiêu Vân đều có, hôm nay không ngại thử một lần. Nhưng trước mắt vấn đề lớn nhất là ngăn chặn tiểu nữ hài độc tố, chỉ có trước giữ được tính mạng mới có cơ hội nếm thử trị liệu. Còn có biện pháp, ta hiện tại kích phát tiềm lực của nàng, cũng không kiên trì được bao lâu, nơi này không có cái gì, ta cũng không có cách nào trị liệu. Tiêu Vân nhìn xem lão giả, mở miệng nói ra, ngươi cần gì? Nghe được Tiêu Vân, lão giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nguyên bản hắn coi là Tiêu Vân không có biện pháp, lại không có nghĩ đến, Tiêu Vân thế mà chỉ là bởi vì không có đồ vật, không cách nào thi triển. Chỉ cần có thể cứu mình tôn nữ mệnh, liền xem như cần đem Mạn Thiên tinh thần bắt lại đến. Lão giả liều mạng cũng muốn làm đến. Ta cần một bộ ngân châm. Tiêu Vân nhìn xem lão giả, mở miệng nói ra. Hắn hiện tại hay là cần trước đem tiểu nữ hài độc tố ngăn chặn, lại không thể dùng nguyên khí ngăn chặn, chỉ có thể là mượn nhờ trong lao tù lao ra hỏa một chút bản sự. Nhớ tới lao ra hỏa kia, Tiêu Vân một mặt bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ. Lao ra hỏa, hy vọng ngươi không phải cùng ta khoác lác, tùy tiện lừa phỉnh ta, nếu không ta nhưng là không còn hy sướng. Nghe được Tiêu Vân, lão giả chần chờ một chút, lập tức trống rông xuất hiện một khối kim loại, lại nhìn không ra đây là tài liệu gì, phía trên điểm điểm kim quang hiện lên, thỉnh thoảng có tinh quang xuất hiện, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Lão giả nhưng không có lên tiếng, hai tay nguyên khí chậm rãi thôi động, trong tay kim loại thế mà hóa thành một bãi nước thép, tại lão giả điều khiển ở dưới, biến thành từng cây ngân châm, xuất hiện ở Tiêu Vân trước mặt. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn những này có thể. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Vân không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào phun trào, xem ra lão nhân này là cao thủ a, mình trước đó ngược lại là xem thường lão nhân này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Vân tiếp nhận ngân châm, chuẩn bị động thủ. Chương 32, kim châm quang huyệt ngay tại Tiêu Vân chuẩn bị động thủ thời điểm, lại nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh, không khỏi nhíu mày. Tiểu huynh đệ, làm sao vậy, có gì không ổn địa phương sao? Nhìn thấy Tiêu Vân biểu lộ, lão giả còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng mở miệng dò hỏi. A, người phía dưới hẳn là hướng về phía ta tới. Tiêu Vân bất đắc dĩ nói, hắn không nghĩ tới những người kia tốc độ nhanh như vậy. Trong cơ thể nàng độc tố không ngừng bộc phát, ta chỉ có dùng kim châm quang huyệt chi thuật mới có thể phong bế độc tố, nhưng toàn bộ quá trình bên trong cần an tĩnh hoàn cảnh. Tiêu Vân còn chưa nói hết, lão giả liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đưa tay ngăn cản Tiêu Vân nói tiếp. Tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm, chỉ cần ta ở chỗ này, bọn hắn mơ tưởng tiến đến. Ngươi cứ việc động thủ. Có lão giả cam đoan, Tiêu Vân mới dám tiếp tục thi triển xuống dưới, cầm trong tay ngân châm, Tiêu Vân nhìn xem tiểu nữ hài nhắm mắt lại. Lão gia hỏa, đây cũng không phải là nói đùa, hy vọng ngươi thật không có gạt ta, nếu không ta cho dù chết, cũng phải lôi kéo ngươi cùng đi. Tiêu Vân ở trong lòng hung hăng nói, cầm trong tay ngân châm, hướng phía tiểu nữ hài đỉnh đầu đâm xuống. Lúc này ở xa xôi vực giới, trong lao tù, một cái lao giả đánh mấy cái hắt xì, mới xoay người tiếp tục ngủ, trong miệng nỉ non. Cái nào lão nương môn đang suy nghĩ lao tử a, cũng không lựa chọn thời điểm. Tiêu Vân một châm đâm đi xuống, không dám dừng lại dừng, ngay cả đâm ba châm mới dừng lại. Vẹn vẹn ba châm mà thôi, Tiêu Vân liền đã đầu đầy mồ hôi, nhìn hao phí rất lo xa thần. Cái này ba châm nhất định phải một mạch mà thành, chỉ cần cái này ba châm thành, sự tình liền xem như thành một nửa. Ba châm rơi xuống, Tiêu Vân cũng coi là thở dài một hơi, tiểu nữ hài tính mệnh xem như bảo vệ, hắn một mực gắt gao đè lại tiểu nữ hài huyệt vị tay cũng rốt cục buông lỏng ra. Nhìn thấy tiểu nữ hài có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lão giả cũng rốt cục thở dài một hơi, vừa định còn muốn hỏi Tiêu Vân thế nào, đã thấy Tiêu Vân khoát khoát tay. Vẫn chưa xong, chỉ là bảo trụ một cái mạng mà thôi, sau đó phải phong bế độc tố mới là khó khăn nhất. Nghe được Tiêu Vân, lão giả nhẹ gật đầu. Lúc này bên ngoài người của phủ thành chủ đã đi tới trên khách sạn, bọn hắn đã tra được Tiêu Vân chính là ở trong phủ thành chủ. Nam tử lần này mang theo hai tên cung phụng cùng một chỗ đến đây, đi vào Tiêu Vân gian phòng, một cước đá văng cửa phòng, lại phát hiện bên trong không có cái gì, Tiêu Vân sớm đã rời đi. Tiêu Vân còn tại hành trầm, nghe phía bên ngoài động tĩnh đột nhiên ngẩng đầu một cái, lão giả lại hướng Tiêu Vân khoát khoát tay. Ra hiệu Tiêu Vân tiếp tục, không cần lo lắng, hết thảy giao cho hắn. Đáng chết, để tiểu tử này trốn thoát. Hạ lệnh, phong tỏa cửa thành, bắt không được người, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Nam tử điên cuồng gào thét, có thể thấy được đối với Tiêu Vân oán hận đến cùng sâu bao nhiêu. Nghe được nam tử, lão giả còn nhìn thoáng qua Tiêu Vân, giọng điệu này nghe tựa như là có cái gì thâm cừu đại hận a, Tiêu Vân đến cùng là thế nào đắc tội của hắn? Tiêu Vân chỉ có thể là hướng phía lão giả bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị mình cũng là rất bất đắc dĩ. Nam tử phía sau áo đen cung phụng nhíu mày, trước đó cũng là hắn đi cứu nam tử, hắn tựa hồ đã nhận ra thứ gì, bắt đầu đi lại bắt đầu, thẳng đến đi vào lão giả gian phòng trước mặt. Không có chạy, ngay ở chỗ này mặt. Áo bào đen cung phụng mở miệng nói ra, hắn từ bên trong cảm nhận được Tiêu Vân khí tức, tuyệt đối không sai. Chỉ bất quá bên trong tựa hồ không chỉ là Tiêu Vân một người, chẳng lẽ Tiêu Vân còn có cái khác giúp đỡ? Nghe phía bên ngoài tình huống, Tiêu Vân đang chuẩn bị từ trên giường xuống tới, lại bị lão giả ngăn cản. Ngươi cứ việc thi trầm, còn lại đều giao cho ta. Mấy cái con kiến nhỏ mà thôi, không đến mức. Lão giả nói xong, cả người biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Vân căn bản không biết lão giả đi tới chỗ nào. Lão giả đi ra, phía dưới ngược lại là muốn giao cho mình, nhìn xem nữ hải trên thân ba cây ngân châm, Tiêu Vân lần nữa rút ra ba cây ngân châm hướng phía nữ hải khác biệt huyệt đạo đâm vào. Hắn nhất định phải đem những độc tố này bước đến một chỗ, lại phong ấn ở, tại đoạn thời gian này bên trong, Tiêu Vân thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút. Hành châm qua huyệt, kim châm chín huyệt. Nhìn tụi hồ vô cùng đơn giản, nhưng thi triển ra lại là 10 phần khó khăn, Tiêu Vân cả người đều cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Ầm. Nam tử đang muốn một cước đá văng cửa phòng, một cước đá ra đi, cả người lại bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất lên. Mọi người thấy bay ra ngoài nam tử, đều hết sức kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lại quay đầu lại nhìn cửa phòng thời điểm, phát hiện trước cửa có thêm một cái lão giả. "Uy, lão giả, ngươi là ở chỗ này mà sao?" Trông thấy lão giả, nam tử hùng tận xông đi lên. Vừa rồi nhất định là lão gia hỏa này lại giở trò quỷ. Bằng không mà nói, mình làm sao lại bay ra ngoài? Ở chỗ này thì thế nào, không ở tại nơi này thì thế nào? Lão giả ngẩng đầu nhìn thiếu niên ở trước mắt, tràn đầy khinh thường. Nhưng cả người vẫn đứng ở trước cửa, từ đầu đến cuối chưa từng động đậy, tại Tiêu Vân ra trước đó, ai cũng đừng nghĩ xông đi vào. Để ngươi ở bên trong ra, giết người của phủ thành chủ còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy sự tình. Nam tử nhổ một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra. Hắn chịu Tiêu Vân một bàn tay, đến bây giờ miệng còn đau đầu, những địa phương khác đều dễ nói, duy chỉ có miệng nơi này, không có kinh mạch, căn bản không có nhanh như vậy chữa trị tốt. Nguyên khí cũng không có tác dụng, hắn hiện tại cũng chỉ muốn bắt lấy Tiêu Vân, hảo hảo giáo huấn một lần, bất quá hắn là sẽ không để cho Tiêu Vân chết. Để Tiêu Vân chết quá tiện nghi ra hỏa này, hắn muốn đem Tiêu Vân cho thiến, để hắn trở thành bên cạnh mình một con chó. Để Tiêu Vân muốn sống không được, muốn chết không xong. Nha, các ngươi là người của phủ thành chủ. Nghe được bọn hắn, lão giả mở miệng nói ra. Không sai, lão gia hỏa không muốn chết, liền mau tránh ra, bằng không mà nói, ta đem ngươi cùng một chỗ dạy dỗ. Thẳng đến Tiêu Vân trong này, nam tử ngược lại không nóng lòng, uy hiếp lão giả nói, đem ta cùng một chỗ dạy dỗ. Lão giả nhìn xem nam tử, thể nội nguyên khí ẩn ẩn chấn động. Hắn hiện tại không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, miễn cho ảnh hưởng tới Tiêu Vân, ảnh hưởng đến Tiêu Vân thi trầm, xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm giải quyết hết thiếu niên cũng không phải là việc khó. Bàng Hữu, ngươi vẫn là để một cái đi, chuyến này vũng nước đục ngươi hay là đừng núp vào, miễn cho rước họa vào thân. Cảm nhận được trên người lão giả ba động, hai cái cung phụng xuất hiện tại nam tử trước mặt, nhìn xem lão giả. Vừa rồi những người khác không có thấy rõ ràng lão giả là thế nào xuất hiện, bọn hắn cũng tương tự không có thấy rõ ràng lão giả là thế nào xuất hiện, điều này nói rõ lão giả thực lực tuyệt đối không thấp. Những người khác chỉ có thấy được đột nhiên xuất hiện lão giả, cũng bèn bèn thấy được lão giả lão, lại không có nghĩ đến, lão giả mới vừa rồi là làm sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, điểm này hai vị cung phụng lại nghĩ đến, lão giả thực lực cũng không thua bởi bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn là hai người, còn không đến mức sợ lão giả. Chương 33, cường đại uy áp giữ họa vào thân. Lão giả mắt nhìn trước hai vị cung phụng, chính là muốn nói chuyện, nam tử lần nữa xông tới. Lão gia hỏa, có nghe hay không, nhanh tránh ra, không phải ta để ngươi chịu không nổi. Trong lời nói, nước miếng văng tung tóe, gần như sắp phun đến trên mặt lão giả. Lão giả nhìn trước mắt gia hỏa, cũng không có nói cái gì, mở miệng nói ra. Các ngươi muốn tìm người ở bên trong cho ta tôn nữ chữa bệnh, hiện tại không thể bị quấy rầy đến. Lão giả mở miệng nói ra, tựa hồ là không muốn quấy rầy đến Tiêu Vân, cho nên mới nói như vậy, nếu không, dựa theo tính tình của hắn, đám người kia đã sớm chết nhiều lần. Làm sao có thể còn có cơ hội ở chỗ này một lúc nói. Nhưng mặc kệ là nam tử hay là cung phụng, đều là một mặt không tin bộ dáng. Ngươi bây giờ nếu là nói tiểu tử kia thẳng đến sợ hãi, trốn ở bên trong run lẩy bẩy, bọn hắn có lẽ còn có thể tin tưởng. Ngươi bây giờ nói với bọn hắn, trước đó giết mười mấy cái phủ binh người ở bên trong chữa bệnh cho người khác, nói cho quỷ nghe à, quỷ đều không tin một bộ này. Ta nhìn hẳn là hiểu lầm, chờ đến lần này sự tình hoàn tất, các ngươi đem sự tình nói ra liền tốt, lão phu nguyện ý làm cái này. Lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, nam tử hướng thẳng đến lão giả mở miệng quát. Lão gia hỏa, ta mặc kệ ngươi nói cái gì nói nhảm, hiện tại nhanh cút ngay cho ta, hiểu lầm, đều giết nhiều người như vậy, ở đâu ra hiểu lầm, hoặc là ngươi để cho người ta ra, hoặc là ta xông vào, chính ngươi tuyển. Nam tử nói vừa xong, cho người bên cạnh một cái ánh mắt, rõ ràng chính là muốn cưỡng ép xông đi vào. Hai cái cung phụng cũng ở trong đó, lần này là thành chủ tức giận, bất kể như thế nào đều muốn đem Tiêu Vân bắt lấy, không có khả năng để hắn cứ như vậy chạy đi. Ngài, nếu như ngươi lại không tránh ra, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hai tên cung phụng bất tiện nhìn lớn người, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để Tiêu Vân chạy trốn. Lão phu tôn nữ ở bên trong trị liệu, hiện tại cần an tĩnh tuyệt đối. Lão giả gia tăng thanh âm mặc dù không lớn, lại mang theo một cỗ uy áp. Ta trong khu vực quản lý là ai, ai cản ta thì phải chết. Bất kể là ai, liền xem như tôn nữ, đừng nói trị không hết, chữa khỏi ta cũng phải nàng tử. Lệ mề lâu như vậy, nam tử đã sớm nhịn không được, nếu không phải một cái lao giả hõm hẹm ở chỗ này cản trở, sớm đã đem Tiêu Vân tóm vào trong tay. Vậy các ngươi liền chết đi. Nghe được nam tử, lão giả râu ria đều nhanh muốn trùng thiên mà lên, hắn để ý nhất chính là mình cháu gái này. Lúc này lại có người ở ngay trước mặt chính mình nói muốn hắn chết, lão giả làm sao có thể còn nhịn được. Tiêu Vân ở bên trong cho tiểu nữ hài hành trầm, nghe được một câu nói kia, cũng là lắc đầu, cái này phủ thành chủ xem như đã phải thép tấm. Lão giả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tiêu Vân không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là phủ thành chủ không chọc nổi cái kia một loại. Nam tử nói một câu nói kia, rõ ràng chính là đang tìm cái chết. Cũng may tiểu nữ hài cũng gần sắp xỉ, chỉ cần đem độc tố cho phong bế, trong thời gian ngắn hẳn không có sự tình gì. Tiêu Vân điều tức một chút, lúc này mới bắt đầu thi triển sau cùng bà trầm. Lão giả phát ra cả đời gầm thét, một thân kiếm khí phóng lên tận trời. Vừa rồi lão giả nhìn chính là bình thường lão nhân gia, hiện tại lão giả lại như là một thanh lợi kiếm, vạch phá thương khung. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ vô hình uy áp từ trên người lão giả phát ra, đem tất cả mọi người áp bách trên mặt đất. Nhất là hai tên cung phụng, bị áp chế gắt gao, một khi bộc phát, lão giả liền muốn đem tất cả mọi người khống chế. Tiền bối, ngài đức cao vọng trọng, làm sao có ý tứ khi dễ? Áo đen cung phụng vừa định nói chuyện, lão giả một chỉ đấm ra, trực tiếp phong hắn tu vi, những người khác cũng bị phong ấn lại. Đức cao vọng trọng, đi con mẹ nó đức cao vọng trọng. Lão tử vừa rồi đức cao vọng trọng, mình cho thể diện mà không cần, trách ai? Tiểu tử, nghe nói ngươi vừa rồi phải thật tốt dạy dỗ ta à? Lão giả nhìn xem nam tử, đưa tay chính là một bàn tay, nam tử bị áp chế gắt gao, căn bản là không có cách động đậy. Lão giả đánh người kỹ thuật cũng mười phần cao siêu, một cái tát tới, đem nam tử quất bay bắt đầu, để nam tử trên không trung không ngừng lăn lộn, cuối cùng ngã sấp xuống tại ban đầu địa phương. Không không không. Nam tử ngã tại trên mặt đất, vội vàng quát tay, khóc lên, hắn nào biết được trước mắt lão đầu này thế mà khủng bố như vậy. Chịu không nổi. Lão giả mỗi một câu nói đều thưởng cho nam tử một bàn tay, trực tiếp đem nam tử cho đánh thành đầu heo. Đánh hồi lâu, lửa giận trong lòng hạ xuống đi về sau, mới nhìn những người này, mở miệng nói ra: đều cho ta hảo hảo ở lại đi. Về phần đợi chút nữa các ngươi có chết hay không, không phải ta đến quyết định. Nghe được lão giả lời nói, nam tử mộng bức một chút, cả người ngây ngẩn cả người, nhìn lớn người đây ý là chuẩn bị để Tiêu Vân xử trí bọn hắn, bằng vào Tiêu Vân cùng bọn hắn cúp mắt, làm sao có thể còn có người sống lưu lại? Nghĩ đến đây, nam tử chính là một mặt tuyệt vọng. Lão giả chờ ở bên ngoài hồi lâu, thỉnh thoảng nhìn về phía gian phòng, lại không có đi mở cửa phòng. Hắn không xác định tình huống bên trong đến cùng là thế nào, không biết mình tôn nữ tình huống lúc này đến cùng là thế nào. Hắn không dám tiến vào, thân là một cường giả, tại cái này trước một cánh cửa, lại đã mất đi tất cả dũng khí, hắn không biết mình tôn nữ thế nào. Hiện tại chỉ có thể ở nơi này chờ lấy Tiêu Vân ra, Tiêu Vân lúc này cũng là mồ hôi đầm địa, tiểu nữ hài trên thân đã đâm 8 châm. Còn thừa lại sau cùng một châm, chỉ còn lại cuối cùng này một châm, kim châm qua huyệt liền xem như thành công, chỉ là cuối cùng này một châm cần thời gian rất dài chuẩn bị, không thể ra một chút sai lầm, nếu không phí công nhọc sức. Lão giả lúc này ở bên ngoài chờ, ngay cả xem cũng không dám xem, ở chỗ này chờ Tiêu Vân ra. Một bên khác, ở bên ngoài tìm kiếm Tiêu Vân Diệp chấp sự dường như đạt được tin tức gì, cả người biến sắc. Nhanh, nhanh, sẽ Thiên Nguyên Tương hội. Vừa lên xe ngựa, Diệp chấp sự liền bắt đầu thúc giục nói, chuyện này tuyệt đối không thể chờ, nhất định phải mau trở về báo cáo. Lão giả chờ ở bên ngoài hồi lâu, mới nhìn đến Tiêu Vân đầu đẩy mồ hôi từ bên trong đi ra, nhìn xem lão giả, mở miệng nói ra, may mắn không làm được bệnh. Nghe được Tiêu Vân, lão giả mới thở dài một hơi, vội vàng đi vào, nhìn thấy cháu gái của mình đã an toàn không việc gì, cả người đều yên lòng, hướng phía Tiêu Vân bái tạ. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Tiêu Vân vội vàng ngăn trở lão giả, mở miệng nói ra, chỉ là tạm thời chế trụ độc tính, tính không được cứu mạng. Đúng rồi, những người này chính là tới tìm ngươi phiền phức à, hiện tại cũng giao cho ngươi, những người này lão đầu tử cũng không vừa mắt, ngươi muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào đi. Lão giả chỉ bên ngoài quỳ lạy tại mặt đất người, Tiêu Vân nhìn xem nam tử cũng đúng lúc thấy được Tiêu Vân. Nam tử trong mắt là mang theo một tia sợ hãi, có thể khẳng định, mệnh của hắn nắm vào Tiêu Vân trong tay. Chương 34, thành chủ chi tử lão huynh, lại gặp mặt, ta nói, mệnh của ngươi là ta. Tiêu Vân nhìn xem hắn, lộ ra tiểu dung, mở miệng nói ra, yên tâm, lần này không có người có thể cứu được ngươi. Chờ ta một hồi. Tiêu Vân mang theo vẻ tươi cười, nhìn xem nam tử, cũng không có nói quá nhiều. Nam tử sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Lão trượng, ta chỉ là tạm thời áp chế độc tố, muốn triệt để giải trừ độc tố, hay là cần dựa theo tòa thuốc này đi làm. Cái này hai tấm bên trong, một tấm trong đó là giải độc, một cái làm dịu áp chế độc tố, bản lĩnh của ta không đến, chỉ có thể cam đoan độc tố 3 ngày không phát tác, cho nên tại ngươi tìm tới thuốc giải độc vật trước đó, còn cần không ngừng phục dụng áp chế độc tố đơn thuốc, cách dùng ta đã viết ở bên trong. Tiêu Vân nói xong, trong tay nhiều hai trang giấy, đưa cho lão giả. Lão giả hai tay có chút run run dậy tiếp nhận Tiêu Vân đơn thuốc. Kỳ thật lão giả cũng sớm đã mất đi hy vọng, đối với mình tôn nữ đã sớm không ôm bất cứ hy vọng nào. Chính hắn bản thân tu vi cũng không thấp, tự nhiên nhận biết không ít nhân vật, cũng tìm không ít người, đạt được kết quả đều chỉ có một cái. Loại độc này khó giải. Không những khó giải, ngay cả áp chế độc tố, kéo dài tính mệnh đều làm không được. Đối với đây, lão giả đều đã thất vọng. Cho nên hắn dự định chính là làm một chuyện cuối cùng, đó chính là đi cùng cháu gái của mình cuối cùng một đoạn thời gian. Hiện tại Tiêu Vân lại cho hắn một hy vọng, một cái một lần nữa chữa trị cháu gái của mình hy vọng, lão giả làm sao có thể không kích động. Đến hắn cảnh giới này, có thể nắm chặt vạn trượng cự kiếm hắn, lại có chút cầm không vững trong tay hai trang giấy. Cái này hai trang giấy ký thác hắn toàn bộ hy vọng. Nhìn thấy tình huống như vậy, hai tên cung phụng trong mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng, xong đời, hết thảy đều xong đời. Theo bọn hắn nghĩ, tính mạng của bọn hắn giữ không được. Nếu là chỉ có Tiêu Vân một người, mặc kệ là thế nào, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng. Tiêu Vân là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, nhưng bây giờ nhiều một cái lão giả, bọn hắn không biết lão giả này lai lịch, nhưng có thể xác định một việc, lão giả này rất mạnh, mạnh đến có thể quét ngang toàn bộ nghiệp thành tồn tại. Lão giả vừa rồi bạo phát mạnh mẽ như vậy khí tức, ấn lý thuyết, cách đó không xa trong thành chủ hẳn là có thể phát giác được, kết quả đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Thành chủ tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn một nhóm người này bỏ đi không thèm để ý, giải thích duy nhất chỉ có một cái. Lão giả mặc dù bạo phát khí tức của mình, nhưng lại phong tỏa nơi này, đến bây giờ còn không có người cảm giác được biến hóa bên này. Hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện, chính là cầu nguyện thành chủ sớm một chút phát hiện không hợp lý, chạy đến xem. Có thể coi là thành chủ thật chạy đến, có thể địch qua lão giả sao? Tại hai cái cung phụng xem ra, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Liền xem như thành chủ tới, cũng tuyệt đối ngăn cản không được lão giả. Hiện tại lão giả thiếu Tiêu Vân lớn như vậy một cái nhân tình, Tiêu Vân muốn làm gì, lão giả khẳng định là ủng hộ. Có một cường giả như vậy làm hậu trường, ai có thể chống đỡ được Tiêu Vân? Lão giả run run rẩy rẩy tiếp được Tiêu Vân trong tay hai trang giấy, mở miệng nói ra: "Ân cứu mạng không thể báo đáp, lão hủ biết rõ ngươi cùng phụ thành chủ có chút tranh chấp, hôm nay ngài có thể thỏa thích náo, tính làm lợi tức." Nghe được lão giả lời nói, hai cái cung phụng sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn sợ chính là cái này. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, có lão giả làm ngày sau, cái này nghiệp thành sợ là. Nghe được lão giả lời nói, Tiêu Vân quay người nhìn xem nam tử, trong tay còn cầm vẫn thân đao. Nhìn thấy Tiêu Vân cách làm, lão giả cũng không có nói cái gì, Tiêu Vân quay người, chậm rãi hướng phía nam tử đi đến. Vẫn thần đao tại mặt đất kéo lấy, lưu lại một đạo vết tích, phát ra thanh âm như là đồng hồ cát. Làm thanh âm kết thúc, cũng chính là nam tử chết thời điểm. Tiêu Vân ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh, không chút biểu tình, nhìn nam tử ánh mắt không có chút nào tình huống, liền như là nhìn xem một đầu đợi làm thịt heo. Hắn cùng nam tử cừu hận sớm đã là không chết không thôi, giết chết nam tử đối với hắn mà nói không có cái gì gánh nặng trong lòng. Buổi tối hôm nay không có lão giả xuất hiện, cái kia chết chính là mình. Không, không, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Trông thấy Tiêu Vân từng bước một đi tới, nam tử càng là sợ hãi, cả người như là run rẩy đồng dạng lay động. Lúc này hắn mới cảm giác được sợ hãi, bất lực, bên người lớn nhất hai cái ỷ vào cũng bị ngăn chặn. lúc này căn bản không có người có thể cứu mình. Ngươi không phải thần không phải Phật, có cái gì giết không được. Tiêu Vân kéo lấy trong tay vẫn thần đao, từng bước một hướng phía nam tử đi đến, mở miệng nói ra. Lại nói, coi như ngươi là, ta cũng gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật. Tiêu Vân nói ra câu này thời điểm, sắc ý lăng nhiên, căn bản không có buông tha nam tử ý tứ. Hai cái cung phục nhìn thấy Tiêu Vân biểu lộ, biết rõ hắn thật là muốn giết chết nam tử. Nếu như là bình thời, bọn hắn một ngón tay liền có thể đè chết Tiêu Vân, bọn hắn hiện tại lại bị áp chế gắt gao. Đừng nói là độc thủ, lúc này có thể động đậy một chút, đều là vị lão giả kia phá lệ khai ân. Tiểu tử, ngươi không thể giết hắn, thật không thể giết hắn, nếu không ngươi biết rước họa vào thân. Trong đó một cái cung phục mở miệng nói ra, lúc này không cách nào độc thủ, chỉ có thể nói rõ trong đó quan hệ, để chính Tiêu Vân từ bỏ. Đúng đúng đúng, ngươi không thể giết ta, ngươi biết rước họa vào thân. Bình thường nam tử vội vàng mở miệng nói ra. Ồ, rước họa vào thân, có vẻ như ta đã rước họa vào thân. Tiêu Vân nhìn xem nam tử mở miệng nói ra. Cái này không giống, cái này không giống. Nhìn thấy Tiêu Vân không có thay đổi chút nào, hay là muốn giết chết nam tử, một vị khác cung phục đội bằng nói. Trước mắt ngươi vị này chính là thành chủ nhi tử, thành chủ con độc nhất, ngươi đánh hắn, thành chủ cũng bất quá là nổi giận mà thôi, nhưng chuyện này còn không phải không thể vãn hồi. Cung phục nhìn xem Tiêu Vân, lúc này bảo trụ thành chủ nhi tử mới là trọng yếu nhất, về phần sự tình phía sau, chỉ có thể là từ thành chủ đi nói, chỉ sợ lần này phủ thành chủ là phải đại xuất huyết. Nha! Nguyên lai ngươi là thành chủ nhi tử à, khó trách kiêu ngạo như vậy, bên đường liền dám cướp đồ vật của ta. Nghe được cung phục, Tiêu Vân mở miệng nói ra, thần sắc cũng không có quá đại biến hóa. Lúc này hắn mới rõ ràng, trong lòng những cái kia nghi hoặc, thành chủ nhi tử. Khó trách có thể điều động phụ binh, khó trách thành chủ sẽ nổi giận. Đúng đúng đúng, phụ thân ta là nghiệp thành thành chủ, ngươi không thể giết ta. Nam tử ở một bên mở miệng nói ra, cung phục nhìn thấy Tiêu Vân ngừng lại, còn tưởng rằng Tiêu Vân có một ít kiên kỵ, vội vàng mở miệng nói ra. Lúc này ngươi không có giết chết thiếu chủ, tất cả đều dễ nói chuyện, phụ thành chủ cũng biết nhận lầm, nhưng ngươi nếu là giết chết thành chủ nhi tử, vậy nhưng thật chính là không chết không thôi cục diện, ngài vẫn là phải suy nghĩ kỹ càng a. Cung phục nhìn xem Tiêu Vân, chờ đợi lấy Tiêu Vân làm quyết định, vô luận như thế nào, lần này phụ thành chủ xem như bại. Chương 35, Quỷ Tông phụ thành chủ. Tiêu Vân quay người nhìn xem lão giả thì là lắc đầu. Chỉ là một cái thành chủ tính là cái gì, liền xem như đem nghiệp thành đẩy đều vô sự. Đó có thể thấy được lão giả đối với nghiệp thành thành chủ khinh thường, đạt được lão giả hồi phục, Tiêu Vân cầm lấy vẫn thần đao. Nhìn ra, hắn căn bản không quan tâm phụ thành chủ, liền xem như phụ thành chủ lại như thế nào. Nhìn thấy Tiêu Vân giơ lên vẫn thần đao, hai tên cung phụng sắc mặt đại biến. Không, ngươi thật không thể giết hắn. Hai tên cung phụng đem hết toàn lực muốn lao ra, lại bị áp chế gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ngược lại là vị kia thành chủ nhi tử, lúc này trở nên mười phần tỉnh táo, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Từ trước đó sợ hãi biến thành điên cuồng, tựa như điên đồng dạng. Ha ha ha, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Nam tử run rẩy từ mình trong túi chữ vật lấy ra một khối huyền thiết lệnh bài, tại Tiêu Vân trước mặt nhoáng một cái. Lấy ra lệnh bài thời điểm, nam tử tựa hồ là nhận lấy cái gì của vũ, trên mặt lộ ra khinh miệt cùng trào phúng, khinh thường nhìn xem Tiêu Vân. Ta có cái này, ngươi còn dám giết ta sao? Tiêu Vân nhìn xem trong tay nam tử lệnh bài, hơi nghi hoặc một chút, hắn còn là mới vừa tới đến cái này bực giới, đối với các địa phương thế lực đều không rõ ràng. Nam tử lấy ra cái lệnh bài này, khẳng định là đại biểu cho một cái nào đó thế lực, chẳng lẽ cái thế lực này thực lực đủ cường đại đến hắn không sợ hãi. Nam tử trên lệnh bài khắc đầy hoa văn, không có gì ngoài hoa văn bên ngoài, mặt trên còn có một cái khô lâu. Cái quỷ gì đồ chơi, lão tử chưa từng gặp qua, chịu chết đi. Tiêu Vân trong tay vẫn thần đao không có vung ra dự định, muốn trực tiếp chém vào sọ đầu của nam tử bên trên. Lấy ra dạng này một cái phá bảng hiệu, muốn hù sợ Tiêu Vân, đơn giản buồn cười. Đừng nói Tiêu Vân không biết cái này phá bảng hiệu đại biểu cái gì, căn bản không biết một phương này thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Liền xem như thật biết rõ, cái thế lực này thật cường đại đến Tiêu Vân không chọc nổi trình độ, nam tử kia cũng nhất định phải chết. Tiêu Vân không có khả năng lưu lại cho mình một cái thai hoàng ẩm. Nam tử loại người này, có thù tất báo, làm sao có thể bỏ qua chính mình? Một khi để hắn trốn qua một kiếp, thua thiệt khẳng định là mình, còn không bằng thừa dịp hiện tại, trực tiếp xử lý tốt. Tiêu Vân mới mặc kệ gia hỏa này là cái gì thế lực người, đắc tội mình, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là tử. Liền xem như thành chủ lại tới đây, cũng giống như vậy. Tiêu Vân cũng dám ngay trước hắn lao tử trước mặt, chặt xuống đầu của nam tử. Tiêu Vân toàn thân chấn động, một cỗ kinh người kiếm khí từ trên thân bạo phát đi ra, cả người nhìn lăng liệt túc sát, tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh. Trong mắt tản ra sát ý, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được Tiêu Vân cái này một cỗ sát khí, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Vân thật dám động thủ. Nói nhiều như vậy, Tiêu Vân cuối cùng vẫn là quyết định muốn giết chết nam tử. Hai cái cung phục nhìn thấy Tiêu Vân động tác, nội tâm đều là hơi hồi hộp một chút, toàn bộ tim như là rơi vào đến vạn trượng hàn băng bên trong đồng dạng. Bọn hắn biết rõ, Tiêu Vân là sẽ không cải biến chủ ý, sự tình hôm nay tuyệt đối là không chết không thôi cục diện, mặc kệ ai đến đều không dùng. Nam tử thật là phách lối, chỉ bất quá lần này hắn tìm nhầm đối tượng, của hắn phách lối càng thêm kiên định Tiêu Vân giết chết hắn quyết tâm. Ngươi vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn giết ta? Nam tử vừa mới còn đắm chìm trong bảo trụ mình một cái mạng vui sướng tâm tình phía dưới, ai biết Tiêu Vân không thèm chịu nể mặt mũi, ngay cả thứ này đều dọa không được Tiêu Vân, Tiêu Vân vẫn là phải giết chết chính mình. Ngươi thấy rõ ràng? Thấy rõ ràng. Trong tay của ta cầm cũng không phải phổ thông lệnh bài. Nam tử mở miệng nói ra, lệnh bài trong tay không ngừng huy động, muốn để Tiêu Vân thấy rõ ràng. Hai tên cung phụng lại là bất đắc dĩ nhìn xem nam tử, lần này nam tử là tuyệt đối sống không được, hắn không nhìn thấy Tiêu Vân ánh mắt à, nói rõ hắn căn bản cũng không để ý cầm lệnh bài đại biểu cái gì, liền xem như cái lệnh bài này đại biểu thế lực thật tới, hắn cũng nhất định sẽ động thủ giết ngươi. Thấy rõ ràng, ta đây chính là Quỷ Tông lệnh bài à, ngươi giết ta, chính là cùng Quỷ Tông là địch. Nam tử không ngừng vung vẩy lệnh bài trong tay, hy vọng Tiêu Vân có thể dừng lại, Tiêu Vân không chút nào không quan tâm. Trông thấy Tiêu Vân không thèm để ý chút nào đồ vật trong tay của mình, nam tử dọa đến răng trên răng dưới run lên, hai cái đùi không ngừng hướng phía trước chừng. Hết sức về sau rời, muốn tránh đi Tiêu Vân, hết lần này tới lần khác không cách nào tránh đi, phía sau chính là lớp ký tưởng, nam tử đã tránh cũng không thể tránh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không biết có người tin tưởng, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Tiếng xấu chiêu, bị nghiệp thành người coi là hồng thủy manh thu nam tử, thế mà cũng sẽ có kẻ ra quần thời điểm. Đối với Quỷ Tông, hai đại cung phụ nghe được nam tử lúc nói, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, xem ra là sớm đã biết. Ngược lại là đằng sau những cái kia cùng theo tới người, giật nảy mình, không nghĩ tới thiếu gia của mình là Quỷ Tông người. Lão giả cũng bẹn bẹn như mày, Quỷ Tông đối với hắn mà nói, cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Quỷ Tông đệ tử đều là dựa vào câu hồn lấy mạng thủ đoạn tu luyện, cực kỳ cần linh hồn. Những tông môn khác tu luyện là dựa vào công pháp, dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí, lớn mạnh tự thân tu vi. Mà Quỷ Tông không giống, bọn hắn thông qua hấp thu linh hồn người khác, luyện hóa linh hồn người khác trở thành mình âm hồn, dùng cái này xem như thủ đoạn công kích. Quỷ Tông là tà tông, bình thường tông môn sẽ không đối với người bình thường động thủ, nhưng Quỷ Tông sẽ, Quỷ Tông xưa nay không tuân theo bất kỳ người tu luyện nào quy tắc, có thể nói là một cái tà tông. Bọn hắn tu luyện không thể rời đi linh hồn, sát lục đối với bọn hắn tới nói, càng là chuyện thường ngày, làm tự thân cần thiết linh hồn không đủ thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ từ tông môn rời đi, triển khai đồ sát. Linh hồn tự nhiên là dùng tu luyện người linh hồn tốt nhất, có thể nơi nào có như vậy tu luyện giả có thể đánh giết, những người tu luyện kia cũng không phải tốt như vậy đánh giết, đã không có cách nào, vậy chỉ dùng người bình thường linh hồn tốt. Người bình thường liền đơn giản nhiều, tùy tiện liền có thể lấy tới một đồng lớn, bình thường tới nói, Quỷ Tông đệ tử xuống núi, tuyệt đối là tàn sát bắt đầu, mà những tông môn khác thì là lấy đánh giết những này Quỷ Tông đệ tử làm nhiệm vụ của mình. Nếu không phải Quỷ Tông là xây dựng ở tà địa bên kia, một cái kia việc không ai quản lý khu vực, dù ai cũng không cách nào ở bên trong chiếm được tiện nghi địa phương, các đại tông môn đã sớm liên hợp những người khác xuất thủ, đem Quỷ Tông cho hủy diệt. Bất đắc dĩ Quỷ Tông trốn ở cái chỗ kia, liền xem như mấy đại tông môn hợp lực, cũng vô pháp hủy diệt Quỷ Tông. Quỷ Tông đệ tử có thù tất báo, một khi đắc tội Quỷ Tông đệ tử, cái khác Quỷ Tông đệ tử cũng biết cùng một chỗ chạy đến, cho nên người bình thường sẽ không đi trêu chọc Quỷ Tông. Hết lần này tới lần khác hôm nay Tiêu Vân liền chuẩn bị đem nam tử trực tiếp giết chết. Hắn không biết Quỷ Tông hai chữ đại biểu cái gì, cho nên muốn giết chết nam tử. Nếu như Tiêu Vân biết rõ Quỷ Tông hai chữ đại biểu cái gì, nam tử kia càng là không phải chết không thể. Chương 36, qua này tuyến người, giết không tha dừng tay. Ngay tại Tiêu Vân chuẩn bị động thủ thời điểm, một tiếng gầm thét truyền đến. Bầu trời truyền đến nổ vang, chỉ nhìn thấy toàn bộ nóc phòng đều bị sốc lên. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đem cái kia một cơn gió lớn đứng yên xuống dưới. Cơn phong mặc dù không ngừng thổi tới, lại không cách nào mang đi thủy. Chỉ nhìn thấy một người trung niên nam tử đứng ở phía trên, ánh mắt mang theo sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Vân. "Tiểu tử, bổn thành chủ ở đây, còn chưa tới phiên ngươi dương ai." Nam tử trung niên giận dữ hét, thân phận kia cũng lại biết rõ rành rành. "Nghiệp thành thành chủ." Tại phủ thành chủ chờ đợi lâu như vậy, từ đầu đến cuối không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Không chỉ là Tiêu Vân chỗ ở không có động tĩnh, liền xem như địa phương khác cũng không có động tĩnh. Nghiệp thành thành chủ quan sát đến bốn phía, dần dần cảm giác được sự tình không đúng lắm. Đi bắt một cái tiểu tử thối mà thôi, cần tốn hao thời gian lâu như vậy sao, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi. Liền xem như gặp được điểm phiền phức, luôn không khả năng động tĩnh gì đều không có chứ. Lúc này thành chủ rốt cục phát giác được một chút không đúng, sự tình tựa hồ có chút không đúng lắm a. Cảm giác được sự tình không đúng, thành chủ đội vàng chạy đến, mới nhìn đến trước mắt một màn này. Nhìn thấy Tiêu Vân đang muốn đối với mình nhi tử động thủ, Nghiệp thành thành chủ sát khí trong nháy mắt bạo phát ra. Phản phất có một tòa núi lớn treo tại Tiêu Vân đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tiêu Vân cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp, lúc nào cũng có thể lấy đi của mình mệnh. Hừ. Nhưng vào lúc này, một mực không có bất kỳ cái gì động tác, lão giả hừ lạnh một tiếng, uy áp biến mất vô tung vô ảnh. Thành chủ lúc này mới nhìn về phía lão giả, thứ ba trước, hắn cũng không có chú ý tới lão giả. Bởi vì lão giả nhìn quá mức bình thường, trên thân cũng không có gì đặc biệt khí tức. Trong mắt hắn, cũng bất quá là một cái tương đối tráng kiện lão nhân mà thôi, cũng không có cái gì, nhưng bây giờ mới nhìn ra một chút không đúng. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, liền đem khí tức của mình đuổi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác mình thấy thế nào, lão nhân đều chỉ có thể là một cô lão nhân bình thường. Mình căn bản nhìn không ra lão nhân sâu cạn, có thể làm được điểm này, chỉ có một cái khả năng. Lão nhân tu vi đã đạt tới thông thiên trình độ, bằng vào tu vi của mình căn bản chạm đến không đến, không cách nào cảm nhận được lão nhân khí tức. Phát giác được Tiêu Vân biến hóa, lại nhìn thấy phụ thân của mình, nam tử lúc này lại khôi phục lực lượng. Trong mắt hắn, phụ thân của mình mới là nghiệp thành chức nhất tồn tại cường đại, cho dù là lão giả, cũng không phải cha mình đối thủ. Ha ha ha, tiểu tử, ta nói, ngươi không thể giết ta, nhanh lên thả ta. Nam tử cười to phách lối bắt đầu. Tiêu Vân nâng đao động tác đã không cách nào uy hiếp được hắn, hắn thấy, Tiêu Vân bây giờ căn bản không cách nào giết chết chính mình. Phụ thân của hắn ở chỗ này, làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiêu Vân giết chết hắn. Tiêu Vân nhìn thoáng qua nam tử, trong mắt bộc phát ra mãnh liệt hơn sát ý, phụ thân ngươi tới thì thế nào, ngươi vẫn là phải tử. Thiên Vương lão tử tới cũng không dùng được. Nói xong, Tiêu Vân thể nội nguyên khí triệt để bạo phát đi ra. Vẫn thần đao tản mát ra hào quang chói sáng, vô số quang mang tại Tiêu Vân trong tay hội tụ, như là tinh thần đồng dạng. Một đao kia xuống dưới, đừng nói là đầu lâu bị chém đứt, chỉ sợ là thịt nát xương tan hạ tràng. Thanh chủ vốn cho là mình lại tới đây, Tiêu Vân liền sẽ dừng tay, không nghĩ tới, Tiêu Vân thế mà còn chuẩn bị động thủ. Nghiệp Thành thành chủ toàn thân bộc phát ra trùng thiên to lớn, muốn trong nháy mắt này đem Tiêu Vân đánh chết. Trong lòng bí mật mang theo lửa giận, Nghiệp Thành thành chủ khống chế không nổi khí tức của mình, toàn bộ Nghiệp Thành đều có thể cảm nhận được hắn khí tức uy áp. Thiên Nguyên Thương hội về sau, Phong lão cũng cảm nhận được cỗ uy thế này, nhưng chỉ là nhẹ nhàng quét qua, chấp nhận Thiên Nguyên Thương từ khi uy áp bên trong loại bỏ ra. Cái này Nghiệp Thành thành chủ đến cùng đang giở trò quỷ gì, đêm hôm khuya khoắt, đây là muốn làm gì? Phong lão lắc đầu nói. Một bên lão giả cũng không phải đứng đấy xem cho vui, lúc trước hắn liền hứa hẹn qua, Tiêu Vân hôm nay liền xem như san bằng Nghiệp Thành đều không có vấn đề. Mắt thấy thành chủ liền muốn xông lại, lão giả há có thể để hắn phản nguyện. Thành Thành thật thật ở một bên nhìn xem, không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Lão giả duỗi ra mình gầy còn bàn tay, cách không hướng phía Nghiệp Thành thành chủ đánh ra một trường, nhìn thân thể gầy yếu khuấy động ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Không trung giống như xuất hiện một bàn tay vô hình trường, phá vỡ thành chủ uy áp, đem chuẩn bị chém giết tới Nghiệp Thành thành chủ bước cho lui mấy bước. Một bên cung phụng thấy cảnh này trong lòng càng thêm rung động. Bọn hắn vốn cho là lão giả cường đại tới đâu, cũng chỉ là mạnh hơn thành chủ một chút mà thôi, không nghĩ tới thành chủ đụng phải lão giả đã không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thấy cảnh này, nam tử sắc mặt biến đổi, tình huống so với mình nghĩ muốn phức tạp được nhiều à? Mắt thấy Tiêu Vân một đao kia liền muốn chém đi xuống, nam tử dọa đến hô lớn: Phụ thân cứu ta! Nghiệp Thành thành chủ nghe được một tiếng này, không có cố kỵ nhiều như vậy, toàn thân khí tức triệt để bạo phát đi ra, hôm nay liền xem như hủy Nghiệp Thành cũng phải động thủ. Lão giả thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, dừng ở giữa không trung bàn tay duỗi ra hai ngón tay, hướng phía thành chủ xa xa một chút. Xem ra là muốn cho cái này thành chủ một chút giáo huấn, bằng không mà nói, hắn còn là sẽ không biết sống chết sống lại. Một chỉ điểm tới, phình một tiếng, thành chủ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vừa mới chuẩn bị động thủ Nghiệp Thành thành chủ còn không có kịp phản ứng, ngược liền nhận một cỗ trọng kích. Lão giả nhìn chỉ là nhẹ nhàng một chút, trực tiếp đem Nghiệp Thành thành chủ đánh bay. Nghiệp Thành thành chủ không ngừng lui lại, cả người căn bản không dừng được, biết rõ đụng ngã một chỗ lầu cát, mới từ phế tích bên trong chật vật đi tới. Nghiệp Thành thành chủ cả người tu vi đã đạt tới thông mạch cảnh, phải biết, nạp khí cảnh giới về sau là quy nguyên cảnh giới, quy nguyên cảnh giới về sau mới là thông mạch cảnh giới. Theo đạo lý nói Nghiệp Thành thành chủ nên tính là một phương cường giả, hết lần này tới lần khác bị lão giả dạng này một chỉ cho điểm lui. Ngươi! Nghiệp Thành thành chủ mới từ phế tích bên trong leo ra, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Vân bên người lão giả, vừa định nói cái gì, tiếp xúc đao lão người ánh mắt về sau, đến trong miệng nói lại lần nữa nuốt xuống. Đối mặt dạng này cường giả, hắn cũng kiên cường không nổi. Lão giả chỉ là nhẹ nhàng là nhìn thoáng qua Nghiệp Thành thành chủ, lập tức ngắm nhìn một phía, rồi ra ngón tay, cách không nhẹ nhàng vạch một cái. Theo lão giả ngón tay vạch một cái, mặt đất xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nhìn tựa như là bị một cái cự kiếm chém ra tới đồng dạng. Lão giả nhìn xem bốn phía, lạnh lùng nói: "Qua này tới người, giết không tha." Lấy lão giả thân phận, giết chết Nghiệp Thành thành chủ cũng là một kiện sự tình đơn giản, chỉ bất quá đối phương không có chọc tới hắn, cho nên chỉ là nhẹ nhàng dạy dỗ một chút mà thôi, cũng không có hạ sát thủ. Nhưng nếu là Nghiệp Thành thành chủ thật dám bước tới, lão giả là thật động thủ, trực tiếp đem Nghiệp Thành thành chủ đánh giết ở đây. Tuyệt đối là nhất kích tất sát, không có bất kỳ băn khoăn nào. Chương 37, Quỷ Tông chấp sự tiền bối là ai? Nghiệp Thành thành chủ nhìn xem lão giả, mở miệng dò hỏi. Trước đó hắn còn đoán không được lão giả thực lực, bây giờ lại biết đại khái. Cảnh giới của ông lão không phải mình có thể suy đoán, chỉ bất quá cái này Nghiệp Thành nhiều nhất liền xem như tam lưu địa phương, lúc nào thế mà tới dạng này một vị cường giả. Có thể đạt tới loại thực lực này, người không có khả năng không có tiếng tăm gì, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, liền có thể biết rõ đối phương đến cùng là ai. Lão giả nhưng căn bản không để ý tới hắn, liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, ngược lại là ra hiệu Tiêu Vân động thủ. Nghiệp Thành thành chủ khi nhìn đến một màn này, khóe miệng giật một cái, nhưng lúc này cũng không tới phiên hắn hành, chỉ có thể là hướng phía lão giả đi đến. Khi hắn đến lão giả lấy xuống giới hạn thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, đem thành chủ tung bay, thành chủ miễn cưỡng đứng vững bộ, nhưng cả người hay là thất tha thất để, có chút đứng không vững. Ngài, mặc dù ngài thực lực thông thiên, nhưng thế giới này hay là có nhiều thứ không thể trêu chọc. Nghiệp Thành thành chủ nhìn xem lão giả, mở miệng nói ra, lão giả căn bản không để mặt hắn, lúc này hắn ngoại trừ chuyển ra sau lưng mình người đến trấn nhiếp lão giả bên ngoài, không còn gì khác biện pháp. Nghe được câu này, lão giả mới quay người lãnh đạm nhìn Nghiệp Thành thành chủ một chút, ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai, cũng mặc kệ sau lưng ngươi là ai, ta đã nói qua này tới người, giết không tha. Ngươi đại khái có thể để ngươi người sau lưng tìm đến lão phu ngược lại muốn xem ai dám cùng lão phu không qua được. Không nói trước bản thân thực lực, lão giả tự thân cũng tới từ thế lực không nhỏ, cho tới bây giờ không có sợ qua ai, coi như Nghiệp Thành thành chủ uy hiếp như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghe được lão giả lời nói, Nghiệp Thành thành chủ khỏe mắt không ngừng ngảy lên, rất có đại sự cảm giác không ổn. Tiêu Vân cũng một mực tại chú ý bên này, thỉnh thoảng nhìn về phía nam tử. Hắn muốn để nam tử nội tâm sợ hãi dần dần phóng đại, tử vong cũng không kinh khủng là tử vong tiến đến đoạn thời gian đó. Tử vong chỉ là trong nháy mắt thống khổ, chờ đợi tử vong đoạn thời gian đó mới thật sự là dày vò. Tiêu Vân sát khí trên người đã triệt để bạo phát đi ra, hắn liền đứng tại nam tử bên người, đao trong tay lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cái kia âm trầm sát ý, để nam tử không thở nổi, tim phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Nhìn thấy cha mình đứng ở nơi đó, bất lực dáng vẻ, nam tử như là rơi vào vạn trường băng quật, cả người lạnh thấu. Ngay cả mình nhiều nhất ỷ vào lúc này cũng bất lực, nam tử trong mắt dần dần tuyệt vọng bắt đầu.
Không,
ngươi không thể giết ta.
Đừng, đừng giết.
Lúc này nam tử lộ ra như vậy bất lực, đáng thương như vậy, cái kia một loại cảm giác bất lực là cỡ nào rõ ràng, để hắn cảm thấy sợ hãi.
Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta.
Nhìn thấy con của mình từng bước một tới gần Diệt Vong Thâm Uyên, Nghiệp Thành thành chủ rốt cuộc nhẫn nhịn không được, không lo được nhiều như vậy, mở miệng hô:
"Ta là Quỷ Tông ngoại môn chấp sự, ngươi nếu là dám giết con của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi."
Quỷ Tông? Lại là Quỷ Tông? Đây đã là Tiêu Vân lần thứ hai nghe được cái thế lực này, khó trách trong tay nam tử sẽ có Quỷ Tông lệnh bài, nguyên lai hắn lao tử chính là Quỷ Tông ngoại môn chấp sự. Ánh mắt của những người khác cũng không khỏi tự chủ trông đi qua, Quỷ Tông vốn hẳn nên tại ta địa bên trong, ai biết thế mà lại tới đây. Nhưng Quỷ Tông không dễ chọc à, một cái bình thường Quỷ Tông đệ tử liền không dễ chọc, huống chi là một cái ngoại môn chấp sự. Nghiệp Thành thành chủ luôn luôn nấp rất kỹ, không có gì ngoài con của mình, liền ngay cả hai đại cung phụng cũng không biết của hắn Quỷ Tông ngoại môn chấp sự trưởng lão. Sợ chính là một vị bên trong chuyện này dẫn tới cái gì phiền toái không cần thiết. Lúc này Nghiệp Thành thành chủ đã không cố được nhiều như vậy, phiền phức đều lên cửa, lại ẩn giấu đi còn có cái gì tác dụng. Một câu nói kia không chỉ là nói với Tiêu Vân, càng là đối với lão giả nói. Dù cho lão giả cường đại tới đâu, cũng hẳn là bận tâm một chút Quỷ Tông đi. Hắn không biết là, vừa rồi con của hắn cũng đã đem Quỷ Tông lệnh bài lộ ra tới, vẫn không có mảy may tác dụng.
Tiền bối, còn xin ngươi tạo thuận lợi đi.
Ta cũng không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Nghiệp Thành thành chủ nói xong, hướng phía lão giả thi lễ một cái. Nghe được Nghiệp Thành thành chủ lời nói, Tiêu Vân vẫn là không có cảm giác gì, mà không thay đổi nhìn thoáng qua nam tử. Sau đó quay người nhìn xem Nghiệp Thành thành chủ, cái này Nghiệp Thành thành chủ thế lực cũng không đơn giản a.
Cho ngươi một bộ mặt.
Ha ha. Nghe được thành chủ lời nói, lão nhân cười lạnh hai tiếng, nhìn xem Nghiệp Thành thành chủ mở miệng nói ra.
Mặt mũi.
Thứ này ngươi để mang lão quỷ tới tìm ta phải trả đi, ngươi mở ra miệng.
Ha ha.
Nghe được lão giả lời nói, Nghiệp Thành thành chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể đều có chút phát run, nội tâm lại là mười phần chấn kinh. Phải biết, Quỷ Tông lão tổ tông liền họ đới, dám gọi hắn mang lão quỷ tồn tại, chỉ có một loại tồn tại. Chính là cùng hắn đứng tại cùng một độ cao người, nghĩ tới đây, Nghiệp Thành thành chủ phía sau lưng mồ hôi lạnh phía dưới. Hắn vừa rồi không biết điều nói nhiều lời như vậy, thế mà không có ngay tại chỗ đường đánh chết, thật sự là một cái kỳ tích.
Ngài, ta biết, khuyển tử đắc tội ngài, xin ngươi cho ta một bộ mặt, ta nhất định ghi lại ngươi nhân tình này.
Nghiệp Thành thành chủ bình phục một chút tâm tình của mình, nhìn xem Tiêu Vân mở miệng nói ra. Hắn xem như đã nhìn ra, ở đây bên trong mặc dù lão giả thực lực cường đại nhất, nhưng sự tình đến cùng như thế nào phát triển, hay là muốn nhìn trước mắt cái này một vị người trẻ tuổi đến cùng là như thế nào lựa chọn. Chỉ cần để trước mắt cái này một vị người trẻ tuổi từ bỏ, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện, lão giả cũng tương đương với nghe Tiêu Vân nói tới. Chỉ cần Tiêu Vân buông tha mình nhi tử, lão giả hẳn là sẽ không tiếp tục ngăn cản xuống dưới. Cho nên lúc này quan trọng nhất là giải quyết Tiêu Vân. Tại Nghiệp Thành thành chủ xem ra, đây bất quá là tiểu hài tử mâu thuẫn mà thôi, cũng không có bao nhiêu sự tình, cho nên Nghiệp Thành thành chủ không có cỡ nào ngưng trọng biểu lộ. Tiêu Vân quay người nhìn xem Nghiệp Thành thành chủ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nhìn thấy Tiêu Vân biểu lộ, Nghiệp Thành thành chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, tựa hồ tuyệt đối có chút không đúng lắm. Tiêu Vân cái biểu tình này cũng không phải là muốn cùng giải dáng vẻ a, đối với Tiêu Vân, hắn còn là không hiểu rõ lắm. Tiêu Vân thụ nhất không được người khác uy hiếp, nhất là loại kia không có làm rõ ràng tình trạng liền tùy tùy tiện tiện uy hiếp người khác người. Tiêu Vân đối với loại người này luôn luôn không thèm chịu nể mặt mũi, có thể Nghiệp Thành thành chủ lại đem Tiêu Vân xem như đồng dạng tiểu hài. Dạng này tiểu hài mặc dù đã thế, nhưng nội tâm đối với người khác sợ hãi vẫn phải có, chỉ cần hù dọa một trận liền tốt. Ta Quỷ Tông từ trước đến nay là có thù tất báo. Ngươi hôm nay nếu là giết chết con ta, tương lai tuyệt đối là không chết không thôi, ngươi cũng không thể một mực đi theo vị tiền bối kia đi, chỉ cần ngươi vừa rời đi vị tiền bối kia, chúng ta Quỷ Tông liền nhất định có cơ hội đưa ngươi giết chết. Dạng này mua bán cũng không có lời. Nói xong những lời này, Nghiệp Thành thành chủ mới thay đổi sắc mặt nhiều một tia hòa ái.
Chương 38, ngược sát cho ngươi một bộ mặt.
Tiêu Vân nhìn xem Nghiệp Thành thành chủ, mở miệng nói ra. Hắn cũng không minh bạch Quỷ Tông đại biểu cái gì, nếu là những người khác, đã sớm đáp ứng. Tiêu Vân ngược lại là nhíu mày nhìn xem Nghiệp Thành thành chủ. Lao tù đó chính là một cái thu mượn, có thể vào trong đó, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Ở trong đó lây dính lâu như vậy Tiêu Vân, làm sao có thể nhìn không ra Nghiệp Thành thành chủ lúc này ở suy nghĩ gì? Nếu như mình hôm nay thà cho hắn nhi tử, Nghiệp Thành thành chủ tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ nhân tình gì, hắn sẽ làm, sẽ chỉ chờ đợi lao giả rời đi. Đợi đến lao giả rời đi, liền lập tức phái người đem tự tay giải quyết đi. Loại người này, xa hạt chi tâm, tuyệt đối sẽ không để một cái đã từng ý hiếp đến mình người sống đi xuống.
Đúng, chỉ cần ngươi thả con ta, về sau chúng ta chính là tiện nghi, như thế nào?
Nếu là như vậy, Tiêu Vân nhìn một chút Nghiệp Thành thành chủ, vung xuống trong tay vẫn thần nào, tựa hồ cải biến chủ ý nhìn thấy Tiêu Vân động tác, Nghiệp Thành thành chủ thở dài một hơi, con của mình cái mạng này cuối cùng là bảo vệ. Vậy hắn liền không chết không thể. Tiêu Vân câu nói sau cùng chỉ là nghĩ nó nói, cũng chỉ có tại hắn phụ cận người mới có thể nghe được. Lão giả vừa mới bắt đầu còn tại nghi hoặc, Tiêu Vân làm sao trở nên dễ nói chuyện như vậy. Mặc dù hắn cùng Tiêu Vân tiếp xúc thời gian không dài, chỉ có thể nói là mới vừa quen, nhưng hắn lại cho rằng Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cho nên Tiêu Vân vừa mới buông xuống vẫn thần đao thời điểm, lão giả còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ lại là rực rỡ hiểu ra. Tiêu Vân thả ra trong tay vẫn thần đao, còn chưa chờ những người khác kịp phản ứng, một tay chộp vào nam tử trên cổ. Bóp lấy nam tử yết hầu, đem nam tử như là gà con đồng dạng nhấc lên, đầu gối đột nhiên nhấc lên, đụng vào cái sau cái nào đó bộ vị yếu hại. chỉ nghe thấy nam tử phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, lại bị Tiêu Vân nắm trong tay, căn bản là không có cách phản kháng. Cả người giữa không trung không ngừng phát run, Tiêu Vân cái này một đầu gối đoạn mất chỗ sinh sản của hắn. Đối phó nam nhân, vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu, chính là hủy đi từ đường. Thấy cảnh này, Nghiệp Thành thành chủ chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đại não, muốn xông tới. Lão giả lúc này lại là đưa tay chộp một cái, nhẹ nhàng bóp. Nghiệp Thành thành chủ như là bị thi triển định thân pháp đồng dạng, không cách nào động đậy. Tiêu Vân một cước này trực tiếp đạp lên, đem nam tử đá phải không trung. Nghiệp Thành thành chủ không phải muốn cứu hắn sao? Cái kia Tiêu Vân hết lần này tới lần khác muốn giết hắn, còn muốn dùng loại này ngược sát phương pháp đem nó giết chết. Nam tử bay về phía bầu trời, còn chưa dự kiến đến kết quả của mình. Ngay tại nam tử bị Tiêu Vân đánh bay đến trên trời thời điểm, Nghiệp Thành thành chủ phát ra một tiếng thê thảm đau đớn tiếng kêu, hết lần này tới lần khác hắn lúc này không cách nào động thủ. Lão giả nhẹ nhàng vô một cái, hắn liền bị hạn chế ở phía này giữa thiên địa, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trơ mắt nhìn con của mình bị người ngược sát, ngay cả ven đường một con chó cũng không bằng, loại thống khổ này, nếu không phải bản thân kinh lịch, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hai cái cung phụng cũng là mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Vân thật dám giết. Nghiệp Thành thành chủ đã đem nói được loại này phân thượng. Tiêu Vân còn dám động thủ đem người cho giết chết, không thể không bội phục Tiêu Vân dũng khí. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Vân căn bản không có đem Nghiệp Thành thành chủ để ở trong mắt. Nghiệp Thành thành chủ coi như ngoài miệng nói xong không so đo, nhưng phía sau khẳng định sẽ có tiểu động tác. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, Tiêu Vân thật đúng là không lo lắng. Mục tiêu của hắn là bên trên một vực giới Thiên Nam Cung. Có loại này quái vật khổng lồ, còn lo lắng một hai con giận à, mặc kệ hôm nay nơi này đứng chính là ai, Tiêu Vân đều sẽ động thủ. Ầm. Tiêu Vân cầm lấy vẫn thần đao, một đao bổ ra, hướng phía nam tử chém tới. Ánh đao lướt qua, huyết thủy văng khắp nơi, nam tử trên không trung hóa thành một đoàn thịt nát, có thể nói là chết không toàn thây. Cơ hồ không có thi thể có thể lưu lại, ngay cả thịt vụn đều không có, nam tử trực tiếp nổ tung, trở thành một đoàn huyết vụ. Thấy cảnh này, Nghiệp Thành thành chủ cả người ngây ngẩn cả người, một nháy mắt như là đã mất đi linh hồn đồng dạng. A, biết rõ một đoạn thời khắc, hắn tựa hồ tiếp nhận sự thật trước mắt, cả người đột nhiên run lên, thần thái trong mắt một nháy mắt tiêu tán, tín niệm trong nháy mắt sụp đổ, trở nên tuyệt vọng. Con của hắn sủng ái nhất nhi tử, thế mà bị người ở ngay trước mặt chính mình đánh thành một đoàn huyết vụ. Thanh âm của hắn đang run rẩy, hắn người đang run rẩy, không hề nghi ngờ, nội tâm lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi nữa. Xin lỗi, thành chủ, mặt mũi của ngươi không đủ lớn. Tiêu Vân quay người nhìn xem Nghiệp Thành thành chủ, mở miệng nói ra. Lạnh nhạt ngữ khí, giống như giết bất quá một cái chó hoang đồng dạng, Tiêu Vân tựa hồ cũng không thèm để ý a. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nghiệp Thành thành chủ phát ra gầm thét, muốn trùng sát ra, lại bị lao giả gắt gao hạn chế lại. Có vẻ như ngươi bây giờ không có năng lực này. Tiêu Vân nhìn xem Nghiệp Thành thành chủ lạnh nhạt nói, chẳng qua là giết hắn nhi tử mà thôi, giống như này giận dữ, cái kia những người khác đâu? Những cái kia bị con của hắn giết chết người, tính là cái gì? Tại giết chết nam tử trong nháy mắt đó à, Tiêu Vân có thể cảm giác được, mình thi triển sát thần nhất chỉ ngưng tụ ra tới sát khí đạt được bổ sung, lớn mạnh hơn không ít, cái này một tia sát khí hẳn là từ nam tử trên thân tới đi. Cái này cần đánh chết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra sát khí như vậy? Lão giả cũng hạn chế lại Nghiệp Thành thành chủ, để Nghiệp Thành thành chủ không cách nào động đậy. Nghe được Tiêu Vân, Nghiệp Thành thành chủ phun ra một ngụm máu, nhìn chằm chằm Tiêu Vân, ngón tay run rẩy không ngừng. Ngươi. Nghiệp Thành thành chủ chỉ vào Tiêu Vân, lâm vào nổi giận, ngay cả trong miệng câu nói kia đều nói không nên lời. Ngươi giết ta con độc nhất, ta cùng ngươi không chết không nứt. Nghiệp Thành thành chủ gương mặt điên cuồng run rẩy, cả người lại đã mất đi vừa rồi lăng lệ, lập tức giãn mua rất nhiều. Lão giả nhìn một chút Tiêu Vân, lại nhìn một chút Nghiệp Thành thành chủ, sau đó mang theo Tiêu Vân trực tiếp rời đi. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Vân bên người, trong tay còn ôm một cái nữ hài rõ ràng còn lâm vào ngủ say bên trong, cũng không biết rõ tình huống, cũng không biết mình mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt. Lão giả lôi kéo Tiêu Vân, gần như trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rời đi Nghiệp Thành. Hôm nay việc này liền xem như dạng này, thành chủ chi tử đều bị giết, lão giả muốn rời khỏi trước đó, cũng mang theo Tiêu Vân rời đi. Cũng không thể đem Tiêu Vân ở lại nơi đó, một khi hắn nhìn y mở, Tiêu Vân khẳng định lại nhận đám người kia vây công. Bọn hắn đều không nhìn thấy Tiêu Vân cùng lão giả là thế nào rời đi, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa địa phương, thành chủ phát ra rít lên một tiếng, những người khác cũng nhao nhao đứng lên. Thành chủ ngập trời khí tức một nháy mắt phân bố toàn bộ Nghiệp Thành, lão giả rời đi, đối với bọn hắn áp chế tự nhiên cũng liền biến mất, không có cái gì lưu lại. Nghiệp Thành thành chủ cả người như là sắp thùng thuốc súng nổ tung, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Các ngươi, đi cho ta đem tiểu tử này giải quyết hết, đem hắn thi thể mang cho ta trở về. Chương 39, Hồn Thiên kiếm lệnh Phong lão, không xong. Đại sự không ổn. Diệp chấp sự kể từ khi biết chuyện này về sau, lập tức để cho người ta hướng trở về, hy vọng có thể tới được đến. Phủ thành chủ tại bắt người thế mà Hỏa Phong lão tìm chính là cùng là một người. Hắn đếm thử đi khơi thông một chút quan hệ, kết quả những người kia lần này thái độ lại hết sức nghiêm minh, nói rõ sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Thấy cảnh này, Diệp chấp sự minh bạch, sự tình đầu to, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Phong lão mới có năng lực giải. Biết được tin tức về sau, hắn lập tức hướng phía Thiên Nguyên Thương hội địa phương đuổi, tranh thủ tại tốc độ nhanh nhất đem chuyện này nói cho Phong lão. Thế nào? Vội vã, ta để ngươi tìm người tìm được không có. Phong lão nhìn xem vội vàng vàng Diệp chấp sự, mở miệng nói ra. Hắn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, lại có chút đã đợi không kịp. Phong lão, không xong, phủ thành chủ. Diệp chấp sự trong lòng vừa sốt ruột, nói đều nói không rõ ràng. đừng nóng đội, từ từ nói, rốt cuộc xảy ra sự tình gì, phụ thành chủ sự tình ngươi trước không cần lo. Phong lão nhìn xem Diệp chấp sự mở miệng nói ra, ngài muốn tìm người kia tìm được. Diệp chấp sự cũng là ở cái địa phương này ở một đoạn thời gian người, rất nhanh liền bình phục khí tức của mình, mở miệng nói ra, quá tốt rồi, người ở đâu đâu? Nghe được Diệp chấp sự, Phong lão mở miệng nói ra, người kia tìm được, vậy đã nói rõ Liêu Giao bệnh được cứu rồi. Phủ thành chủ truy nã người kia chính là hắn. Diệp chấp sự trực tiếp đem hai chuyện ngắn gọn nói ra, đem quan hệ của hai người nói đơn giản ra, không có tăng thêm quá nhiều miêu tả. Đây là hắn nhất quán tác phong, chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng liền tốt. Chính hắn cũng rõ ràng, chuyện này ai ra mặt đều không có tác dụng, chỉ có Phong lão mới có thể giải quyết. Dù sao người trong cuộc là thành chủ, loại tồn tại này đã không phải là hắn có thể đi trao đổi. Nghe được Diệp chấp sự, Phong lão cũng là sửng sốt một chút, tựa hồ là chuẩn bị đi phủ thành chủ. Ngay lúc này, phủ thành chủ tiếng giống giận dữ truyền ra, có thể tưởng tượng, lúc này thành chủ đến cùng là lớn bao nhiêu lửa giận. Nghe được dạng này gầm thét, Diệp chấp sự vừa muốn nói gì, Phong lão lại là nghĩ tới điều gì, cả người biến sắc, liền xông ra ngoài. Diệp chấp sự trông thấy Phong lão ra ngoài còn có chút nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi tựa hồ là thành chủ thanh âm. Phủ thành chủ không phải tại bắt người sao? Diệp chấp sự có chút kỳ quái, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc. Phủ thành chủ tại bắt người, mà lúc này đây có thể để cho phủ thành chủ tuyên bố tiếng giống giận dữ, vậy nói rõ cái gì? Phong lão rõ ràng là cũng là nghĩ đến điểm này, mới có thể vội vã như vậy bận bịu lao ra. Chỉ bất quá Diệp chấp sự cũng tại kỳ quái, Tiêu Vân đến cùng là làm cái gì, mới có thể để thành chủ phẫn nộ thành cái dạng này. Dừng tay. Phong lão liền xông ra ngoài, mở miệng quát, một tiếng này bên trong ẩn chứa nguyên khí, truyền ra ngoài. Phong lão đi tới hiện trường, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi. Người được cái này một cỗ mùi máu tươi, Phong lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ mình tới chậm. Thành chủ căn bản không có tổn thương gì, những người khác cũng là không sai biệt lắm, cái kia chết đi cũng chỉ có một người. Thành chủ, ngươi đuổi bắt thiếu niên kia đâu? Sẽ không bị giết đi. Phong lão nhìn xem thành chủ, trong mắt ẩn chứa lửa giận. Giết? Giết thì thế nào? Nghiệp Thành thành chủ lúc này trong lòng vạn trượng lửa giận không chỗ phát tiết, Phong lão lúc này lại là đi ra, Nghiệp Thành thành chủ đương nhiên sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt cho hắn. Giết? Vậy ngươi cũng phải chôn cùng. Nghe được Nghiệp Thành thành chủ lời nói, Phong lão phát ra gầm lên giận dữ, một thân tu vi hiển lộ ra, để đám người chấn kinh. Ngay cả Nghiệp Thành thành chủ lúc này cũng cảm thấy chấn kinh, chính mình cái này thành trì bên trong, lúc nào tới nhiều cao thủ như vậy? Từng cái đi lên đều có thể dễ như trở bàn tay áp chế chính mình. Đa tạ tiểu hữu, lần này nếu không phải tiểu hữu hỗ trợ. Lão giả nhìn xem Tiêu Vân, mở miệng nói ra. Hắn đem Tiêu Vân mang ra, mở miệng đáp tạ nói, lão giả muốn đi tìm kiếm Tam Nhãn Kim Thiểm Nội Đan, Tiêu Vân đương nhiên sẽ không đi cùng. Lão giả mang theo tiểu nữ Hải, vừa rồi cái kia một trận lắc lư, để tiểu nữ Hải tỉnh lại. Tiểu nữ Hải trốn ở ra ra mình phía sau, trừng mắt ánh mắt như nước trong veo nhìn xem Tiêu Vân, trước mắt người đại ca này ca tựa hồ cứu mình a. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lão giả nói xong, từ trong tay mình lấy ra một tấm lệnh bài bên trên vẽ lấy một cái cự kiếm, mặt sau viết một cái đục tự, lão giả đem nó đưa cho Tiêu Vân, mở miệng nói ra. Đây là Hồn Thiên Kiếm Tông lệnh bài, ngày sau tiểu hữu nếu là gặp phiền phải gì, cầm lệnh bài này đi Hồn Thiên Kiếm Tông, vô luận là chuyện gì, ta Hồn Thiên Kiếm Tông đều nghĩa bất dung tử. Tiêu Vân lúc này cũng rốt cuộc biết lai lịch của ông lão, về phần lão giả thân phận, Tiêu Vân lại không có đi nghe ngóng. Cái kia một tấm lệnh bài cũng bị Tiêu Vân nhận lấy, về phần có thể hay không sử dụng đến, đây chính là Tiêu Vân sự tình. Lão giả tướng lệnh bài giao cho Tiêu Vân, hai người cũng ở chỗ này cáo biệt. Lão giả muốn tìm Tam Nhãn Kim Thiểm, tự nhiên hẳn là tiến về Đại Hoang, mà Tiêu Vân lại là mới từ cái chỗ kia rời đi, đương nhiên sẽ không lại trở về. Trong Tiên Nguyên Thương Hội, Phong lão cũng quay về rồi, nhưng sắc mặt lại không phải đẹp như thế. Phong lão, ngươi trở về, tình huống thế nào? Trông thấy Phong lão sắc mặt có chút không đúng, Diệp chấp sự hay là mở miệng dò hỏi. Tiêu Vân treo chọc phụ thành chủ vừa rồi lại phát ra như thế gầm thét, tình huống đến cùng thế nào, đã rất rõ ràng. Phong lão tới nơi này, nhưng không có đem Tiêu Vân mang đến, sự tình đến cùng là thế nào, không rõ ràng lắm à đi. Phong lão bất đắc dĩ mở miệng nói ra. A, đi, đây cũng là không có cách nào, ai biết tiểu tử này thế mà đắc tội phụ thành chủ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Diệp chấp sự mở miệng nói ra, sự tình cùng hắn dự liệu, người bị phụ thành chủ cho giết chết. Đây là đã có thể đoán trước đến sự tình, nhưng nói xong, Diệp chấp sự tựa hồ cảm nhận được một tia không đúng. Ừm, ngài vừa rồi, mới vừa nói chạy. Diệp chấp sự tựa hồ hiện tại mới nghĩ rõ ràng, đi hai chữ đại biểu là có ý gì. Nói nhảm. Phong lão nhìn hắn một cái, nếu như Tiêu Vân không phải chạy, mà là bị Nghiệp Thành thành chủ cho giết chết, hắn đã sớm sốc phụ thành chủ, còn có thể lánh tính như vậy. Bất quá gặp được loại tình huống này, Phong lão cũng là bất đắc dĩ, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, lại làm cho hy vọng này từ trong tay mình chạy trốn. Mà Diệp chấp sự nghĩ lại không phải cái này, mà là Tiêu Vân đến cùng là thế nào từ nơi này địa phương chạy trốn, tại thành chủ trong cơn giận dữ, Tiêu Vân lại có thể an toàn rời đi. Nghĩ đến, Diệp chấp sự rất trực tiếp đem vấn đề này nói ra, lại đưa tới Phong lão bạch nhãn. Ta làm sao biết? Nghiệp Thành thành chủ cũng là mười phần bất đắc dĩ, thật vất vả tìm tới một chỗ phát tiết địa phương, kết quả ngược lại bị giáo huấn một trận. Chương 40, Thanh Phong Dung binh đoàn Phong lão kèm chút coi là Tiêu Vân bị Nghiệp Thành thành chủ giết. Bản thân tính tình vừa lên đến, tự nhiên là bất chấp tất cả, trước tiên đem Nghiệp Thành thành chủ dạy dỗ một lần lại nói. Nghiệp Thành thành chủ tại bị dạy dỗ về sau, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Biết được Tiêu Vân cũng không có bị thành chủ giết chết, ngược lại là chạy ra ngoài, Phong lão trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Tiêu Vân còn sống, nhưng Phong lão lập tức bắt đầu phạm lên sầu tới. Tiêu Vân từ mình dưới mí mắt chạy trốn, cái này biển người mênh mông, muốn làm như thế mới có thể giải quyết chuyện này. Liêu Dao ở một bên an tĩnh nghe, nhìn thấy dự liệu của mình thành sự thật, nàng không khỏi cười cười. Biết rõ Tiêu Vân chạy đi, nhưng trong lòng không có quá mức chấn kinh, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Vân trốn không thoát, đó mới là có quỷ. "Tốt, tốt, Phong gia gia." Nhìn thấy Phong lão một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Liêu Dao lúc này mới sẽ tới, mở miệng nói ra. "Chỉ cần hắn không chết chẳng phải có thể?" Lại nói, tên điên như vậy có thể gây chuyện, chắc chắn sẽ không giảm âm thanh không để lại dấu vết. Liêu Dao an ủi, Phong lão cũng đành chịu, chỉ có thể là than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. "Cũng chỉ có thể là dạng này, không có biện pháp nào khác." Cùng lão giả tách rời về sau, chính Tiêu Vân tiến lên, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết muốn đi đâu cái địa phương. Thuộc về kẻ ngoại lai, Tiêu Vân ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không biết mình vị trí đến cùng là địa phương nào. Có khả năng biết đến, cũng vẹn vẹn nhìn thấy trước mắt chỗ này sơn mạch cắt đứt đại đa số người con đường. Tại sơn mạch phụ cận, có một cái nho nhỏ thị trấn, bên trong ngược lại là tụ tập một nhóm người. Tiểu trấn mặc dù nhỏ, nhưng bên trong người lại không ít, đại đa số đều là lính đánh thuê, đem mình từ phía trên tinh sơn mạch có được đồ vật lấy ra buôn bán. Tiêu Vân mới vừa tiến vào đến cái trấn nhỏ này cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều người như vậy. Nhưng cái này cũng vừa vặn, để Tiêu Vân có thể giấu ở trong đó. Cùng lao giả tách ra, Tiêu Vân bên người không có có thể bảo hộ mình người, lúc này, người của phủ thành chủ nếu là giết tới, vậy mình coi như thầm rồi. Vừa vặn lẫn vào đến tiểu trấn bên trong, nơi này lui tới người, mỗi ngày nhiều người như vậy ra vào, căn bản không có người sẽ chú ý tới mình. Trên đường phố, cũng có được không ít người ngồi trên mặt đất, đem mình từ bên trong dãy núi có được đồ vật bày ra đến, Tiêu Vân tìm một đoạn thời gian, không có tìm được hắn cần linh dược. Nơi này linh dược ngược lại là càng nhiều, không ít dòng binh đoàn đều là đem mình tại Thiên Tinh Sơn mạch đạt được linh dược lấy ra bán đi, tại chỗ như vậy, ngươi có thể dùng giá tiền thấp nhất, đạt được tốt nhất linh dược. Tiêu Vân tùy tiện tìm cái tiểu quán ngồi xuống, liền có tiểu nhị vội vã chạy tới. Nơi này có người, tự nhiên là có những vật này, Tiêu Vân ném ra một viên kim tệ, mở miệng nói ra. Có cái gì ăn đều đến chút, thuận tiện hỏi ngươi một câu, nơi này có người hay không phải xuyên qua Thiên Tinh Sơn mạch, ta muốn cùng bọn hắn dựng người bạn. Nhắc tới bên trong tin tức linh thông nhất, hẳn là điếm tiểu nhị, mỗi ngày lui tới, muôn hình muôn vẻ nhiều người như vậy, khẳng định lại ở chỗ này đàm luận sự tình, điếm tiểu nhị khẳng định biết rõ. Sau đó Tiêu Vân đi theo một chỗ dòng binh cùng một chỗ tiến lên, xuyên qua Thiên Tinh Sơn mạch về sau tự nhiên có mặt khác một tòa thành trì. Tiêu Vân cùng lấy cái này một đám lính đánh thuê là hộ tống ba người cùng một chỗ tiến về cái kia một tòa thành trì, Tiêu Vân giao phó đầy đủ tiền tài, vì chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên. Tiêu Vân chỗ tìm tới dòng binh đoàn gọi là Thanh Phong dòng binh đoàn, đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phạm, phó đoàn trưởng thì là gọi là Hạ Thanh Sơn, về phần một cái khác phó đoàn trưởng, Tiêu Vân còn không có đi trò chuyện qua. Tiêu Vân đi theo đối phương cùng một chỗ tiến lên, những người này là điếm tiểu nhị tìm đến, Tiêu Vân cũng là cho Hạ Thanh Sơn không ít tiền tài, mới có thể cùng những người này cùng một chỗ tiến lên. Cho chuyện quá trình bên trong, Hạ Thanh Sơn mang theo Tiêu Vân đi vào tiểu trấn biên giới một khối trên đất trống ngừng lại một chiếc xe ngựa, còn có hơn 30 tấc giáp ma mã. Giáp ma mã là ngựa bình thường cùng hung thú khác tạp giao ra, cho nên sinh ra biến dị, ở trên đỉnh đầu mọc ra một hồi hắc sắc sừng, ngay cả đồng dạng hung thú cũng không tính được, nhưng sức chịu đựng hết sức kinh người, dùng để thay đi bộ cũng không tệ lắm. Trên đất trống, Tiêu Vân gặp được đang có lấy chừng 30 người đứng ở xung quanh, Hạ Thanh Sơn đến phía trước một cái áo đuôi ngắn đại hán cùng một cái áo trắng trường bào nam tử trung niên bên người nói tại cái gì. Hoàng Kỳ Phàm cho Tiêu Vân một thất giáp ma mã, Tiêu Vân tiếp nhận giáp ma mã, đối Hoàng Kỳ Phàm mở miệng nói ra. Đa tạ đại đoàn lớn. Không cần tạ, lấy tiền làm việc, đây là nhất định. Hoàng Kỳ Phàm nói ra, hiện tại chúng ta liền lên đường đi. Thanh Phong Dòng binh đoàn chuyến này hộ tống chỉ có 3 người, 2 người hẳn là trong xe ngựa, trong đó một cái hẳn là một người trung niên nam tử bộ dáng, bốn phía còn đi theo không ít nô bộc. Nhìn xem những người này, Tiêu Vân loáng thoáng có thể nhìn thấy những người này trên người vết đao, những này vết tích hẳn là trước đây không lâu lưu lại. Thanh Phong Dòng binh đoàn cố chủ mang theo hộ vệ, nhìn đều cực kỳ mỏi mệt, mang theo một tia sợ hãi, đây không phải bình thường phản ứng a, theo đạo lý nói, mỏi mệt là hẳn là, dù sao thời gian dài như vậy hành trình, những người này hẳn là sẽ mỏi mệt một chút, nhưng cũng không nên là cái này biểu hiện a. Tiêu Vân tại những lao gia hỏa kia bên trong lăn lộn thời gian lâu như vậy, hơi có chút lao giang hồ hương vị. Những hộ vệ này trong mắt sợ hãi còn chưa tan đi đi, tiến lên thời điểm, một chút xíu động tĩnh liền sẽ làm cho bọn hắn hết sức lo lắng, có chút thảo mục giai binh ý tứ. Chẳng lẽ Thanh Phong Dòng binh đoàn trước đó còn tao nộ qua cái khác chiến đấu? Xem ra cũng không đúng lắm à, những lính đánh thuê này tinh thần cũng không tệ lắm à. Tiêu Vân nhìn xem những người này biểu lộ, luôn cảm giác có chút không đúng lắm cảm giác, nhưng hắn vẫn là không có nói ra, chỉ là yên lặng đi theo một bên. Dù sao đây không phải chính mình sự tình, cũng không cần quản nhiều như vậy, nếu quả như thật có chuyện gì, đến lúc đó hay là bo bo giữ mình cho thỏa đáng. Theo đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm ra lệnh một tiếng, giáp ma mã trận trận tê minh, đội ngũ hướng về phương xa đi đến. Toàn bộ đội ngũ một xe ngựa làm trung tâm, đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm tại xe ngựa phía trước, còn lại hai cái đoàn trưởng cùng Tiêu Vân đều ở phía trước, mà cái khác phân tán tại hai bên. Tiêu Vân ánh mắt không lộ ra dấu vết hướng hai bên quét qua, những người này phần lớn đều là nạp khí lục giai hoặc là bát giai, cũng chỉ có đại đoàn trưởng là quy nguyên cảnh giới nhị giai, cái khác hai cái đoàn trưởng đều so Hoàng Kỳ Phàm thấp một giai, đều là quy nguyên cảnh nhất giai mà thôi. Nhưng cái này cũng đầy đủ, chỉ cần cẩn thận một chút, phòng ngừa một chút lôi cu, hay là có thể thông qua Thiên Tinh Sơn mạch. Chính Tiêu Vân cũng không biết con đường, cho nên không dám làm loạn, bằng không mà nói, Tiêu Vân đại khái có thể tự mình một người đi vào Đao Sơn mạch bên trong. Trên đường đi tất cả mọi người là thận trọng, không có người nói quá nhiều, cùng bọn hắn tại tiểu trấn ồn ào náo động so sánh, khác biệt quá nhiều. Chương 41, sơn mạch chỗ sâu cái này cũng có trách, đến nơi này, có thể nói là thoát ly nhân loại sinh tồn lãnh địa, bất cứ lúc nào cũng sẽ có uy hiếp phát sinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có mất mạng khả năng. Dưới loại tình huống này, những người này tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí. Thuê dòng binh đoàn người từ vừa mới bắt đầu chính là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần xuất hiện một điểm động tĩnh, đều sẽ cẩn thận xem xét. Có lúc ngay cả Hoàng Kỳ Phạm đều đang nghi ngờ, không biết đám người kia đang lo lắng cái gì. Về phần dòng binh đoàn người, thì là tập mãi thành thói quen, trước mắt của bọn hắn xuất hiện quá nhiều thảm trạng, tiến vào nơi này, bọn hắn không tự chủ được tiến vào cái này một loại trạng thái, cũng không cần ai tận lực đi nhắc nhở. Mà đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phạm lại nghi hoặc nhìn Tiêu Vân, hắn thật sự là không nghĩ ra, một thiếu niên tại thiên tinh trong dãy núi không phải hưng phấn liền hẳn là sợ hãi, có thể hai loại biểu lộ hắn tại Tiêu Vân trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy. Nếu như nói lần này cố chủ quá mức kỳ quái lời nói, cái kia kỳ quái hơn liền Tiêu Vân. Trên đường đi Tiêu Vân đều là mười phần yên lặng, mặc kệ là động tĩnh gì, cũng sẽ không để Tiêu Vân sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa. Tiêu Vân ở trong mắt Hoàng Kỳ Phàm chẳng qua là một đứa bé, nhưng diễn xuất lại như là đại nhân đồng dạng. Đám người kinh lịch thời gian lâu như vậy, Tiêu Vân làm nhiều nhất một việc chính là tu luyện. Cho dù là thoát ra một hai con hung thú, Tiêu Vân biểu lộ vẫn là không có một tia kinh ngạc hoặc là sợ hãi, mà là tâm như chỉ thủy đồng dạng. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng tính, một là đối phương là cái kẻ điếc ra người mù, căn bản không hiểu rõ tình huống. Một khả năng khác, đó chính là đối phương có được thực lực cường đại, những này đối với hắn mà nói căn bản không tính là uy hiếp, hắn căn bản không có động thủ tất yếu. Nghĩ đến cái này, Hoàng Kỳ Phàm giật mình, nếu như đối phương có loại thực lực này, cái kia còn cần bọn hắn làm gì, chẳng lẽ có âm mưu gì? Nghĩ đến cái này, Hoàng Kỳ Phàm giật mình, nếu như đối phương có loại thực lực này, cái kia còn cần bọn hắn làm gì, chẳng lẽ có âm mưu gì? Nghĩ đến cái này, Hoàng Kỳ Phàm vội vàng hướng Tiêu Vân nhìn trộm đi qua, lại phát hiện mình thấy không rõ đối phương, đây càng ra chứng thực Hoàng Kỳ Phàm ý nghĩ trong lòng. Hắn vậy mà thấy không rõ Tiêu Vân tu vi, căn bản nhìn không ra Tiêu Vân lúc này cảnh giới. Cái này cũng hung ác bình thường, Tiêu Vân thực lực mặc dù không cao, nhưng bản thân tu luyện Long Thần Quyết lại là vô thượng công pháp, đây không phải Hoàng Kỳ Phàm một cái nho nhỏ dòng binh đoàn trưởng có thể phát hiện. Huống chi Tiêu Vân còn theo bản năng che đậy tu vi của mình, căn bản không sợ bị người phát hiện. Bảy ngày đến, Tiêu Vân đi theo cái này Thanh Phong dòng binh đoàn, thời gian chậm rãi qua, những ngày này một mực là vừa đi vừa nghỉ, chưa hề xuống ngựa, đói bụng liền gặm lương khô, mệt mỏi liền nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng hôm nay liền không giống. Ngày mai sẽ phải xuyên qua trong hành trình chỗ nguy hiểm nhất, hôm nay tất cả mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi, thay phiên các đêm, khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lấy ứng đối ngày mai khả năng xuất hiện các loại tình huống. Cái chỗ kia có thể nói là toàn bộ trên đường chỗ nguy hiểm nhất, ở bên trong hoàn toàn chính là đang liều vật khí, không cẩn thận chết không toàn thây. Bởi vì cái chỗ kia là sau cùng con đường, cũng là Thiên Tinh Sơn mạch trung tâm bộ phận, cường đại nhất hung thú đều ở trong đó. Tại Thiên Tinh Sơn mạch trung tâm nhất địa phương, cư trú cường đại hung thú, chỉ bất quá đám hung thú này đều có lãnh địa của mình. Mà ngày mai phải đi ngang qua, chính là cái này một bộ phận địa khu. Xui xẻo lời nói, thật sự có khả năng gặp được bên trong cường đại hung thú, dẫn đến toàn quân bị diệt. Cho nên Hoàng Kỳ Phàm mới muốn tất cả mọi người đều nghỉ ngơi tốt, ngày mai bằng nhanh nhất thời gian vượt qua, đừng có bất kỳ dừng lại gì. Đống lửa phía dưới, tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ. Tại sâm lâm trong đêm tối, phương xa thỉnh thoảng vang lên thú giống, kích thích đám người thần kinh. Có dạng này một đống lửa, để cho người ta rõ ràng dễ chịu rất nhiều, tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ. Bốn phía thỉnh thoảng có người hiện lên, Tiêu Vân trong mắt phóng thích ra dị dạng quang mang. Trong mắt của hắn ở trên xe ngựa quét tới quét lui. Từ vừa mới bắt đầu, trên xe ngựa người liền không có xuống tới qua. Tiêu Vân thật đúng là hoài nghi, đám người này ở bên trong đến cùng là đang làm gì, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, cơ hồ đều ở bên trong làm xong. Hắn đã từ những lính đánh thuê này trong miệng hiểu rõ đến, những người này cũng bất quá là tại tiểu trấn tiếp nhiệm vụ. Cho nên nói, những người này trước đó đến cùng kinh lịch cái gì, ai cũng không biết, biểu hiện như vậy, những người này kinh lịch không đơn giản a, những người này biểu hiện cẩn thận như vậy, xem ra cũng không phải là rất đơn giản a. Tiêu Vân nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ là nghe được một chút thanh âm gì, bên miệng nhiều vẻ tươi cười. Nếu như bọn hắn thật là loại tình huống này, những người kia khẳng định là sẽ không bỏ qua, chỉ bất quá, những người kia muốn từ lúc nào động thủ đâu. Đơn giản thu thập một chút, Tiêu Vân tìm cái địa phương nghỉ ngơi, những người khác cũng tìm cái địa phương nghỉ ngơi, dù sao ngày mai là phải thêm gấp đi đường. Một đêm này, bởi vì 7 ngày đi đường, đám người nghỉ ngơi phá lệ chìm, Tiêu Vân thì là đến trên một cây đại thụ ngồi xếp bằng. Tại trong lao tù đầu, Tiêu Vân liền đã dưỡng thành lấy ngồi xuống để thay thế nghỉ ngơi, một bên tu luyện, một bên cảnh giác bốn phía. Tại tất cả địa phương, chỉ có hai cái địa phương có thể nói là an toàn. Một cái chính là tuyệt đối có thể ngăn cách khí tức của mình địa phương, ngay cả những cái kia ngươi tìm kiếm người đều tìm không thấy ngươi tồn tại, truyền thụ Tiêu Vân tiên diện người đã từng chính là tránh né tại một đầu dao long thể bên trong, hỏa dao chui vào trong nham tương, không ngừng du tẩu. Mà những người khác lại tại bên ngoài không ngừng tìm kiếm, chỉ có thể tìm tới hỏa dao tồn tại, lại tìm không thấy thiên diện tồn tại. Cuối cùng thiên diện đợi đến đám người kia rời đi về sau mới thoát đi, trong lúc đó hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ là ở trong đó không ngừng tu luyện. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, chính là chỗ cao, một cái cực kỳ bí ẩn điểm cao, có thể để ngươi nắm giữ bốn phía. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ngươi cũng có thể cấp tốc quan sát được. Liền xem như gặp được nguy hiểm nhất tình huống, ngươi chiếm cứ có lợi địa hình vẫn như cũ có thể giúp ngươi tìm tới một con đường sống. Địch nhân siêu tầm thời điểm, bình thường sẽ trước tìm kiếm mặt đất phía dưới, lúc này Tiêu Vân liền có thể có thời gian trước thoát đi. Tiêu huynh đệ, ngươi làm sao ngồi xuống trên cây đi?
Một cái giông binh tỉnh lại, trông thấy Tiêu Vân nhắm mắt ngồi tại trên cành cây, lên tiếng nói:
không có gì, vừa sáng sớm trên cây không khí tương đối tốt, nghe được giông binh, Tiêu Vân mở mắt, tùy ý viện một cái lý do.
Đám người rửa mặt sau khi ăn cơm, liền hướng về kia Thiên Tinh Sơn mạch chỗ sâu đi đến, chỉ là bọn hắn ai cũng không nhìn thấy, tại doanh địa cách đó không xa trong bụi cỏ, dừng lại có mấy cô hung thú thi thể. Tại hung thú thi thể bên cạnh còn có một bộ người áo đen thi thể, đây là tối hôm qua tại bốn phía rình coi người, ánh mắt một mực dừng lại ở trên xe ngựa mặt. Xem ra những người này thật là vì trên xe ngựa người đến, cái này Tiêu Vân cũng là không có biện pháp khác, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là tùy tiện tìm cái dòng binh đoàn, liền tìm cho mình phiền phức.
Chương 42, nguy hiểm tới gần. Tiêu Vân cưỡi lên giáp ma mã, đi theo sau, tra xét bốn phía.
Mặc dù không muốn lý những phiền toái này sự tình, nhưng Tiêu Vân hay là giải quyết tối hôm qua cái kia âm thầm rình coi ra hỏa. Tối hôm qua tìm tòi thật lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy còn lại những người kia. Nếu như là đến giám thị những người này lời nói, vậy tuyệt đối không có khả năng chỉ có một cái. Nếu là người này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, phía sau kế hoạch khẳng định lại nhận trở ngại. Nhưng Tiêu Vân tối hôm qua cẩn thận quan sát đến trưa, lại là không phát hiện chút gì, không có gì ngoài người này bên ngoài, không còn có những người khác. Có thể theo dõi người tới chỗ này, Tiêu Vân không tin đám người kia chính là một đám lăng đầu thanh. Sẽ tạo thành loại biện pháp này chỉ có hai loại khả năng, một là bọn hắn đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể động thủ. Một khả năng khác chính là bọn hắn có biện pháp truy tung đến những người này, liền xem như phái tới điều tra người bị phát hiện, cũng còn có những biện pháp khác. Hai loại tình huống, Tiêu Vân không biết đến cùng là cái kia một loại tình huống, chỉ bất quá hắn có thể xác định những người kia sắp động thủ. Phái người đến điều tra, tại 7 ngày thời gian bên trong, vẹn vẹn xuất hiện qua một lần, đây chính là bọn họ muốn động thủ tín hiệu. Tiêu Vân đi theo ở phía sau, xem xét bốn phía, không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mau nhìn, Linh Chi, Chu Hồng Quả. Đi tới sau một thời gian ngắn, mọi người thấy bình thường ở bên ngoài rất khó coi đến thảo dược, cứ như vậy một gốc, hai gốc tản mát ở phía trước. Mặc dù chưa bước vào linh dược cấp bậc, nhưng cũng có thể bán cái giá tốt. Đây cũng là bởi vì bình thường có rất ít người tiến vào nơi này, cho nên những dược vật này đều không có người ngắt lấy, có thể tại nơi này sinh tồn hung thú phần lớn là thực lực tương đối cường đại hung thú. Những vật này đối với bọn hắn tới nói căn bản là vô dụng, cũng sẽ không đi dùng ăn. Đối với nơi này hung thú tới nói không dùng, nhưng ở giang binh trong mắt nhưng chính là từng nắm kim tệ a, sao có thể buông tha, trông thấy liền hái được. Tiêu Vân có khi cũng thuận tay cầm tới một hai gốc. Hoàng Kỳ Phàm nhìn thấy cũng không nhịn được lắc đầu, mình nằm huynh đệ này thật đúng là sợ nghèo, thế mà ngay cả an toàn đều quên, bất quá hắn cũng không cắt đứt bọn hắn, chỉ là mình tăng cường cảnh giác. Tại Thanh Phong Dòng binh đoàn tối hôm qua cắm trại địa phương, đột nhiên nhiều một đám người áo đen. Bọn hắn nhìn xem bị ném ở cách đó không xa thi thể, đồng bạn thi thể bị hung thú thi thể che đậy kín. Hay là trong đó một người đem hung thú thi thể cho xốc lên, mới nhìn đến đồng bạn thân thể. Tìm tới mục tiêu sao? Dẫn đầu nam tử áo đen phát ra thanh âm khàn khàn. Tìm được, chính hôm đó tinh bên trong dãy núi, bọn hắn ẩn thân tại một cái nho nhỏ trong dòng binh đoàn, dự định trực tiếp xuyên qua Thiên Tinh Sơn mạch trở về. Biết rõ bọn hắn cố định phương vị sao? Bên người có mấy cái cao thủ, mục địch đã vừa mới đổi tới, tại dọc theo đường lưu lại ấn ký, còn tại tìm cơ hội ra tay, bên kia cao thủ không nhiều, bằng vào chúng ta đủ để tiêu diệt bọn hắn. Một bên nam tử áo đen mở miệng nói ra, trong tay còn nắm nuốt một cái nho nhỏ côn trùng. Hừ, thú vị, chúng ta nhanh đi qua, gia chủ đã hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống trở về, đi, đuổi kịp bọn hắn. Nam tử áo đen vung tay lên, để những người kia nhanh tiến lên, mở miệng nói ra, nhất định phải bắt được bọn hắn, đem bọn hắn bật trong tay nắm bắt tới tay. Dẫn đầu nam tử áo đen nói một tiếng, liền hướng cái nào đó phương vị đuổi theo. Tiêu Vân dò xét cái này bốn phía, luôn luôn cảm giác có chút không đúng. Tiêu Vân huynh đệ, thế nào? Hoàng Kỳ Phàm một mực quan sát đến Tiêu Vân, cảm giác Tiêu Vân sắc mặt có chút không đúng, mở miệng dò hỏi. Hắn đối với Tiêu Vân thân phận vẫn có chút hoài nghi, thậm chí còn hoài nghi Tiêu Vân một cái nào đó lao quái vật, chẳng qua là cải biến bề ngoài ra mà thôi. Có chút không đúng lắm. Tiêu Vân nhìn thoáng qua Hoàng Kỳ Phàm, không nghĩ tới Hoàng Kỳ Phàm thế mà lại đến hỏi mình vấn đề này. Theo đạo lý nói, cảnh giới của mình cùng tuổi tác đều không đủ lấy để Hoàng Kỳ Phàm coi trọng. Nhưng Tiêu Vân nhưng lại không biết, hết lần này tới lần khác chính là hắn cái dạng này, mới khiến cho Hoàng Kỳ Phàm coi trọng, để Hoàng Kỳ Phàm chân chính coi trọng lên Tiêu Vân. Nghe được Tiêu Vân, Hoàng Kỳ Phàm sửng sốt một chút, mở miệng dò hỏi. Có gì không đúng? Tiêu Vân lắc đầu nói ra, ta hiện tại còn nhìn không ra. Tiêu Vân một câu nói kia nói xong, Hoàng Kỳ Phàm còn muốn hỏi hỏi không đúng chỗ nào, bốn phía lại truyền đến một tiếng cười nhạo âm thanh. Hoàng Kỳ Phàm xem xét, là một cái khác phó đoàn trưởng, một mặt khinh thường nhìn xem Tiêu Vân. Lao Tam. Hoàng Kỳ Phàm có chút không cao hứng nhìn xem vị kia phó đoàn trưởng, có chút không vui nói, trách cứ hắn nói lung tung. Còn tưởng rằng có cao kiến gì đâu, nguyên lai chẳng qua là loạn suy. Ai cũng biết nơi này không thích hợp a, còn cần ngươi nói. Mặc dù là bị Hoàng Kỳ Phàm trừng mắt liếc, nhưng là vị này được xưng là Lao Tam phó đoàn trưởng cũng không có đình chỉ xuất sinh, ngược lại nhìn xem Tiêu Vân, tiếp tục mở miệng nói. Tiêu Vân liếc mắt nhìn hắn, không có tiếp tục nói hết, hắn luôn cảm giác có một ít không đúng. Nhưng đến cùng là nơi nào không thích hợp, Tiêu Vân vẫn còn có chút nói không nên lời, tình huống như vậy hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Hắn cũng khinh thường tại cùng vị này ba đám trưởng nói chuyện, trước đó bất quá là Hoàng Kỳ Phàm hỏi thăm, hắn mới mở miệng. Cũng coi là cho Hoàng Kỳ Phàm một cái chuẩn bị tâm lý, đám người này khẳng định không đơn giản. Bọn hắn hộ tống người cũng không đơn giản, nhưng Tiêu Vân hiện tại hay là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là báo thủ, hay là những nguyên nhân gì khác, vì sao lại có tình huống như vậy. Lao Tam, ngươi đừng nói là nhiều như vậy,
thành thành thật thật đi đường đi, nơi này có thể ở lấy không ít hung hiểm tồn tại, ngươi hay là chú ý một chút bốn phía đi. Nhìn thấy vị kia ba đám trưởng còn muốn tiếp tục nói chuyện, phó đoàn trưởng Hạ Thanh Sơn vội vàng ngăn cản ba đám trưởng nói tiếp. Dù sao Tiêu Vân cũng coi là cố chủ, không thể vô lễ như vậy. Ra hiệu ba đám trưởng chớ nói nữa về sau, Hạ Thanh Sơn mới quay người nhìn xem Tiêu Vân, mở miệng nói ra. Hẳn không có lớn như vậy vấn đề, Tiêu Vân huynh đệ hẳn là lần thứ nhất tiến vào loại địa phương này, cho nên mới có loại cảm giác này, ta lúc đầu lần đầu tiên tới thời điểm cũng là cái dạng này, không cần lo lắng. Đối với Hạ Thanh Sơn, Tiêu Vân vẹn vẹn cười cười, cũng không có nói quá nhiều, hắn luôn luôn cảm giác được không thích hợp. Cái này không chỉ là trên tâm lý cảm giác, còn có một loại cảm giác khác, đối với hung thú cảm giác. Không biết vì cái gì, Tiêu Vân luôn cảm giác sự tình không đúng lắm, có chút không thích hợp. Hắn luôn cảm thấy bốn phía có người nào, lại tìm không thấy những người này. Nhìn thấy Tiêu Vân cái dạng này, cái kia ba đám trưởng mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẫn là vẻ mặt khinh thường. Đạt được Tiêu Vân nhắc nhở, Hoàng Kỳ Phàm nhìn chung quanh, cẩn thận dò xét một phen. Vẫn là không có cảm giác được Tiêu Vân nói không thích hợp, nơi này hắn không biết qua bao nhiêu lần, rất ít xuất hiện nguy hiểm. Liên tục điều tra đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng cảm thấy Hạ Thanh Sơn nói có đạo lý, Tiêu Vân có thể là quá mức nhạy cảm đi. Chương 43, Bạch Nhãn Sải Lang Tiêu Vân ngồi tại giác ma lập tức cảm thụ một chút, nguyên bản còn không có cảm giác được cái gì. Đột nhiên một máy mắt, Tiêu Vân cảm giác được bốn phía đột nhiên nhiều vô số khí tức. Những khí tức này cực kỳ dày đặc, hình thành một vòng dây, cơ hồ đem tất cả mọi người cho bao vây lại. Mọi người, ô ô ô ô. Tiêu Vân vừa định nhắc nhở một chút đám kia zombie, lại phát hiện bốn phía đột nhiên lên sương mù, mà tại trong sương mù vang ra một trận rùng mình thanh âm, sương mù càng ngày càng dày, tầm nhìn không đủ một mét. Thấy cảnh này, Tiêu Vân trong lòng chấn một cái, những người kia bắt đầu động thủ. A, Tiêu Vân đang chuẩn bị lên tiếng, đem tất cả mọi người tụ tập lại, bên ngoài đột nhiên chuyển đến vang động. Tất tất tắc tắc thanh âm không ngừng vang lên, mỗi cái địa phương đều có, lộ ra mười phần dày đặc. Đột nhiên, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cách đó không xa vang lên, xen lẫn một chút giao phong kịch liệt. Nhưng rất nhanh, lại là hai đạo tiếng kêu thảm thiết, hết thảy trở về yên lặng. Thanh âm gì? Bốn phía đều là nồng vụ, căn bản thấy không rõ, tăng thêm những cái kia tiếng kêu thảm thiết, lộ ra kinh khủng dị thường. Tiếng kêu thảm thiết phi thường thê lương, để cho người ta dùng mình, rất nhiều dòng binh bị hù sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được nắm chặt binh khí trong tay. Mọi người hai người đứng chung một chỗ, lưng tựa lưng, cẩn thận, có cái gì đến đây? Hoàng Kỳ Phàm thanh âm vang lên, nhưng căn bản không nhìn thấy hắn ở đâu. Hoàng Kỳ Phàm mệnh lệnh vẫn có chút tác dụng, những cái kia lính đánh thuê còn không có gặp được loại này tình huống, có chút bối rối. Nghe được Hoàng Kỳ Phàm thanh âm về sau, ngược lại cấp tốc chấn định lại. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nội tâm còn mười phần sợ hãi, nhưng ít ra khôi phục bình thường. Nhưng theo Hoàng Kỳ Phàm thanh âm truyền ra ngoài, bốn phía một lần nữa trở về yên lặng. Mọi người đặt mình vào tại trong sương mù dày đặc, tầm nhìn không đủ một mét, chỉ có thể đại khái cảm giác được bên cạnh mình có người. Bốn phía yên tĩnh như chết, mặt đất rơi xuống một cây châm đều có thể nghe được, thậm chí có thể nghe được những người khác tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Tiêu Vân dưới tình huống như vậy, bị bốn phía bầu không khí phủ lên, ngay cả mình đều cảm thấy khẩn trương, tim càng nhảy càng nhanh. Cảm nhận được biến hóa của mình, Tiêu Vân vội vàng khống chế hô hấp của mình, đem tâm tình chậm rãi bình phục lại đi. Ngay cả Tiêu Vân đều sẽ dạng này, chớ đừng nói chi là những người khác, chỉ sợ địch nhân còn không có ra, chính bọn hắn trước tiên đem mình dọa gần chết. Tiêu Vân lặng lẽ cảm thụ một chút bốn phía, lại phát hiện có một ít không thích hợp à, chỉ sợ đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Thanh âm gì? A, có chút không đúng. Ngao, ngao, ngao. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, bốn phía vang lên tiếng kêu quái dị. Nghe được thanh âm này, Tiêu Vân biểu lộ xuất hiện biến hóa. Nương theo lấy quỷ dị tiếng kêu mà đến, còn có rầm rạp chậm chịt, nương theo lấy nhỏ bé lại thô trọng thở dốc. Giác ma mã lập tức bình hai, vừa thẳng tắp nhìn chằm chằm bốn phía mê vụ, vừa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi chậm chạp lui lại, giống như là cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Dạng này không được à, phải nghĩ biện pháp đem sương mù cho tản ra à, nếu không liền thật chết chắc. Tiêu Vân nhìn xem bốn phía nói, như bây giờ tình huống, căn bản không nhìn thấy địch nhân, mình lại bại lộ tại trước mặt địch nhân, không tan ra sương mù, tất cả mọi người liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Tản ra sương mù, chí ít còn có thể đào tẩu mấy cái. Tiêu Vân xem như đã nhìn ra, đám người này đến có chuẩn bị, vì chính là trong xe ngựa người. Xe ngựa kia bên trong người thuê Thanh Phong Dòng binh đoàn, cũng hẳn là muốn hôn đi qua, không nghĩ tới vẫn là bị bắt lấy. Mà Thanh Phong Dòng binh đoàn lần này chỉ sợ cũng, những người kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho Thanh Phong Dòng binh đoàn người, giết người diệt khẩu, tất nhiên sẽ đem những người này toàn bộ lưu lại. Tiêu Vân ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, bốn phía nhiều một tia phòng, quét bốn phía sương mù. Tránh né có trong hồ sơ bên trong mục đồng thì là những mày, hết thảy đều tính toán tốt, lại vẫn cứ không tính được tới cái này. Không trung sương mù dần dần trở thành nhạt, mà đám người cũng rốt cục thấy rõ ràng bọn hắn gặp phải là cái gì. Đây là, ta dọa cái ông trời, Sài Lang. Sát thực nói là Bạch Nhãn Sài Lang. Cái này đều không phải là mấu chốt là dâm dạp chăm chỉ, số lượng chừng 100-200 chỉ. Bạch Nhãn Sài Lang hình thể chỉ có mèo nhà lớn nhỏ, toàn thân lông tuyết trắng, ngay cả con mắt đều là bạch sắc, nhìn trống rông quỷ dị, vô cùng khiếp người. Bạch Nhãn Sài Lang tốc độ giật gân, thích ăn người. Thường thường thành quần kết đội ẩn hiện tại trong rừng rậm, liền xem như hung mãnh hung thú gặp được loại này hung thú đều là tránh đi, không muốn cùng đám người kia chiến đấu. Bạch Nhãn Sài Lang tại hung thú bên trong có thể nói là cường đạo đồng dạng tồn tại, như là đạo phỉ đồng dạng tập tính. Bình thường đều là mấy chục con, thậm chí là trên trăm con, hàng ngàn con Bạch Nhãn Sài Lang đồng thời xuất động, gặp được muốn đánh giết con mồi đều là đồng loạt ra tay. Vô số Sài Lang cùng tiến lên đi cắn xé, mỗi một cái đều phát ra công kích, chỉ cầu để con mồi thụ thương. Mặc kệ gặp được cái gì con mồi, đều là có mấy cái bạch nhãn xài lang xuất thủ trước, hấp dẫn con mồi lực chú ý, cái khác bạch nhãn xài lang tại cái khác bộ vị công kích. Chỉ cần xông đi lên, liền dùng mình móng đuốt cùng miệng lưu lại từng đạo vết tích. Không yêu cầu gì khác, chỉ là muốn tiêu hao hết đối phương thể lực. Chỉ cần để mắt tới một cái con mồi, những này bạch nhãn xài lang liền sẽ không từ bỏ, mà là sẽ một mực dây dưa. Rất nhiều hung thú đều là bị bạch nhãn xài lang hung hăng mãi chết. Mặc kệ xuất hiện bao lớn thương vong, những này bạch nhãn xài lang đều sẽ một mực công kích đến đi, ngươi không chết, chính là ta sống. Cho nên tại hung thú thế giới bên trong, bình thường không có hung thú đi treo chọc bạch nhãn xài lang. Dám đi treo chọc bạch nhãn xài lang tồn tại, đều là cực kỳ cường đại tồn tại, có thể đơn độc chiếm lĩnh một chỗ địa bàn tồn tại. Chỉ có loại tồn tại này, mới có thể chịu đựng lấy những này bạch nhãn xài lang uy hiếp. Đây chính là vì cái gì nói trắng ra mắt xài lang là cường đạo, bọn hắn quần thể xuất động, như là cường đạo đồng dạng, gặp được đối thủ cùng tiến lên, đồng thời có thủ tất báo, chỉ cần treo chọc đến trong đó một cái, liền nhất định sẽ bị cái khác bạch nhãn xài lang để mắt tới. Về phần điểm thứ hai, đó chính là những này bạch nhãn xài lang sẽ đoạt đồ vật, bọn hắn sẽ đoạt hung thú khác con mồi. Bọn hắn gặp được hung thú đối chiến, sẽ ở một lần chờ lấy, thẳng đến trong đó một phương thắng được, mới có thể ra ngoài. Bằng vào về số lượng ưu thế, đem thi thể cướp đi, đây là chuyện thường xảy ra. Chỉ bất quá Tiêu Vân không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy bạch nhãn xài lang, trước đó thế mà không có phát hiện. Xem ra người truy sát bên trong, còn có sẽ ngự thú tồn tại. Không nói đến Thanh Phong Dung binh đoàn người không nhiều, liền xem như có thể lấy một chọi 10, cũng tuyệt đối không phải bọn này bạch nhãn xài lang đối thủ. Bình thường bạch nhãn xài lang đều là nạp khí thất giai, hay là nạp khí bát giai thực lực, cùng những lính đánh thuê này thực lực trên lệch không nhiều. Thanh Phong Dung binh đoàn lính đánh thuê một cái đối phó một cái liền đã quá sức, trước mắt khoảng chừng chừng trăm chỉ, dạng này số lượng căn bản không phải Thanh Phong Dung binh đoàn người có thể đối phó. Chương 44, chiến xài lang cái kia chớ đừng nói chi là Tiêu Vân vậy mà tại bọn này bạch nhãn xài lang bên trong phát hiện mười mấy đầu cái trán có kim mao dị chủng. Bạch nhãn xài lang loại biến dị hay là tiến hóa căn cứ kim mao số lượng cùng màu sắc, hung thú như vậy, thực lực đã đạt đến nạp khí cảnh cửu giai, càng có thậm chí đạt đến nạp khí cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt đến quy nguyên cảnh. Bọn hắn căn bản cũng không phải là bọn này bạch nhãn xài lang đối thủ. Nhìn thấy trước mắt hung thú, Hoàng Kỳ Phàm tâm lập tức liền lạnh một mảng lớn. Nếu là mười mấy con, Hoàng Kỳ Phàm phế chút khí lực là có thể đem bọn hắn giải quyết hết, nhưng bây giờ là một đoàn a. Tiêu Vân nhìn xem tình huống xung quanh, hay là có chút không quá xác định, người này đến cùng núp ở chỗ nào? Giải quyết bọn này bạch nhãn xài lang cơ hội là không thể nào. Bình thường bạch nhãn xài lang cũng đủ để đem bọn hắn cho mài chết, càng không cần trong đó còn có biến dị bạch nhãn xài lang. Những này bạch nhãn xài lang cũng đủ để đem bọn hắn giải quyết rơi, chớ đừng nói chi là còn có không lộ diện lang vương. Không giải quyết được bạch nhãn xài lang, chỉ có thể giải quyết hết khống chế lại bạch nhãn xài lang người. Nơi này căn bản không có khả năng có bạch nhãn xài lang hoạt động. Liền xem như có, khẳng định trước kia liền động thủ, không có khả năng chờ tới bây giờ, chờ đến có sương mù thời điểm. Khả năng duy nhất chính là có người tại khống chế bạch nhãn xài lang, chỉ cần giải quyết người kia, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tiêu Vân bốn phía dò xét, muốn tìm kiếm âm thầm người đến cùng là trốn ở nơi nào. Nếu như là mình sẽ trốn ở địa phương nào đây? Bạch nhãn xài lang không nên tại cái phạm vi này bên trong hoạt động. Trong ba người cái kia nam tử trung niên xuống xe ngựa, nhìn trước mắt tràng cảnh nhíu mày. Ánh mắt cảnh giác xuyên qua mê vụ hướng về chỗ rừng sâu nóng nhìn, ý đồ tìm tới cái khác vết tích. Ba người kia tùy tùng lúc này lại là làm xong chiến đấu chuẩn bị, trong mắt bọn họ mang theo kinh hoàng, lại không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã trên đường tao ngộ không ít lần tình huống như vậy. Mà cái kia cách đó không xa, một người áo đen nhìn thấy sương mù dần dần biến mất, thầm hô một tiếng suối quẩy. Những sương mù này cũng không phải vô duyên vô cớ sinh ra, giữa trưa, làm sao lại có sương mù sinh ra đây? Những sương mù này đều là hắn dựa vào công pháp của mình ngưng tụ ra, vì chính là ngăn cản đám người kia tiếp tục đi tới, muốn ở chỗ này đem bọn hắn giải quyết rơi. Nhưng lúc này những sương mù này lại bị phong cho thổi tan không ít. Tất cả mọi người xuất thủ, không cần liều mạng, tìm một cơ hội chạy đi. Ba đám lớn lên giống một tiếng, rút ra phía sau lưng đại đao, chém ra một đao, dẫn đầu xông vào xài lang bầy, thân như thải điệp lật múa, lại như liệp báo đâm, đao đao thấy máu, vô tình tiêu sát lấy bốn phía bạch nhãn xài lang bầy. Nguyên bản bạch nhãn xài lang vây lại Thanh Phong Dung binh đoàn người, nhưng chỉ vẹn vẹn là vây lại, cũng không có độc thủ, tựa hồ là đang chờ đợi cơ hội gì. Theo ba đám dáng dấp độc thủ, những này bạch bạch mắt xài lang nhao nhao bắt đầu chuyển động. Xài lang bầy lộ ra giữ tợn thần sắc, chậm rãi hướng phía sau lui lại mấy bước, cùng với từng tiếng quái dị gào thét, mũi tên nhọn hướng phía đội ngũ chạy tới. Chớ nhìn bọn họ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bọn bắn tốc độ cực kỳ giật gân, còn có dầm dạp chẳng chịt tình thế, giữ tợn bộ dáng, để không ít dòng binh sắc mặt trắng bệch, ngay cả Tiêu Vân cũng là một trận tê cả da đầu. Một cái bạch nhãn xài lang hướng thẳng đến Tiêu Vân nhào tới, cơ hồ là trong nháy mắt đi tới Tiêu Vân trước mặt. Tiêu Vân sắc mặt lại không có chút nào biểu lộ, vẫn thần đao xuất hiện trong tay, từ dưới lên trên hướng phía không trùng mạch tới. Mở cho ta. Tiêu Vân phát ra giống lên một tiếng, vẫn thần đao đâm vào trước mắt bạch nhãn xài lang phần bụng, theo Tiêu Vân một tiếng này gầm thét, đem bạch nhãn xài lang mở ngược một bụng. Không có sử dụng nguyên khí, vẹn vẹn bằng vào trên người mình khí lực, còn có vẫn thần đao sắc bén, Tiêu Vân trực tiếp đem đánh tới bạch nhãn xài lang bổ ra. Tiêu Vân không muốn vận dụng nguyên khí, đối phó bọn giá hỏa này còn không cần dùng đến nguyên khí, huống chi cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiêu Vân minh bạch, đám người kia còn có thủ đoạn khác, những này bạch nhãn xài lang chẳng qua là pháo hôi mà thôi, chính là vì tiêu hao bọn hắn thực lực. Nhưng liền xem như minh bạch, hiện tại cũng nhất định phải chiến đấu tiếp, không giải quyết rơi bọn này bạch nhãn xài lang, những người kia là sẽ không xuất hiện. Tiêu Vân hiện tại cũng chỉ có thể tận lực giữ lại thực lực, chờ lấy chạy trối chết thời điểm có thể chạy nhanh lên. Đi ra ngoài bên ngoài, đánh không lại, tranh thủ thời gian chạy. Đây là trong lao tù tất cả mọi người tổng kết ra lời bằng ngọc. Nội tạng rơi xuống tới trên mặt đất, Bạch Nhãn Sải Lang còn chưa kịp kêu to, liền đã mất đi khí tức, sống sót không nổi nữa. Mùi máu tươi trở nên càng thêm nồng đậm, bốn phía Bạch Nhãn Sải Lang ngửi được hương vị, lộ ra càng thêm hung tàn, trong mắt hiện ra hung quang, lúc nào cũng có thể động thủ. Tiêu Vân mới vừa vặn giết chết một cái Bạch Nhãn Sải Lang, lập tức có ba, bốn con Bạch Nhãn Sải Lang xuất hiện ở trước mặt hắn, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, không có chút nào ý bỏ qua cho hắn. Trận chiến đấu này, một khi bắt đầu, muốn kết thúc, nhất định phải nương theo lấy một phương toàn quân bị diệt. Bằng không mà nói, mơ tưởng kết thúc. Một con kia Bạch Nhãn Sải Lang tanh hôi huyết dịch phun tung tóe đến Tiêu Vân trên gương mặt, mùi máu tươi nương theo lấy mùi thối kích thích Tiêu Vân đại não. Tiêu Vân trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Nhãn Sải Lang, cũng không nói lời nào. Sau lưng của hắn lại nhiều ba con Bạch Nhãn Sải Lang, nhìn chòng chọc vào hắn. Đây là Bạch Nhãn Sải Lang thường dùng chiêu số, thừa dịp Tiêu Vân bể bộn nhiều việc đối phó trước mắt tồn tại, từ phía sau lưng đánh lén. Nếu như Tiêu Vân đi đối phó địa phương khác Bạch Nhãn Sải Lang, cái kia cái khác phương bị Bạch Nhãn Sải Lang cũng biết đồng thời xuất thủ. Bọn hắn muốn làm chính là phân tán Tiêu Vân lực chú ý, làm Tiêu Vân bộc lộ ra nhược điểm, trọng thương Tiêu Vân. Giết! Nhị đoàn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong tay quơ múa. Nhị đoàn trưởng tựa như dã thú phát cuồng, sải bước chạy như điên ngạo nghệ manh kích, tàn nhận đánh nát ba đầu sải lang, loang thoáng ở giữa, to con thân thể bên ngoài thân vậy mà cũng có kim hoa lưu chuyển, giống như là tầng mỏng vũ khí khoác lên người, nhìn oai hùng phi phàm, đây là cùng sát phạt có liên quan kim thuộc tính công pháp. Có ba cái đoàn trưởng xung phong đi đầu, những người còn lại cũng đều cầm vũ khí lên nhau nhau giết đi lên, thi triển phách kỹ nên kích sải lang bầy, vì chính mình liều ra một cái sống sót cơ hội, còn muốn bảo vệ tốt bọn hắn hộ tống người. Do binh đoàn người từng cái xông tới, chính là vì đối phó những này Bạch Nhãn Sải Lang. Thanh Phong Dòng binh đoàn Dòng binh qua cũng là đầu đao liếm hết thời gian, mặc dù tình huống trước mắt cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng bọn hắn hay là muốn hết sức đánh cược một lần. Từ quyết định muốn làm Dòng binh thời điểm, bọn hắn cũng đã dự liệu đến một ngày này. Bọn hắn thường thường là hai người hoặc là ba người làm một tổ, dựa lưng vào nhau. Chỉ cần dạng này, những này Bạch Nhãn Sải Lang liền đã mất đi quần thể ưu thế. Chỉ cần bọn hắn dựa lưng vào nhau, Bạch Nhãn Sải Lang ngày trước rất nhiều phương pháp công kích, san giết sách lược liền không có tác dụng. Chỉ bất quá, xuất thủ đều là bình thường Bạch Nhãn Sải Lang, những cái kia biến dị Bạch Nhãn Sải Lang vẫn không có động thủ. Chương 45, thủy dội không vào những này biến dị Bạch Nhãn Sải Lang chỉ là ở một bên nhìn chằm chằm mà thôi, bọn hắn tựa hồ vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm. Nhưng cho dù là dạng này, Sải Lang số lượng khổng lồ, tại những này biến dị Bạch Nhãn Sải Lang tê tê kêu to bên trong, có gần 50 cái Sải Lang tránh đi do mình, đón xe ngựa bên này đánh tới. Trước mắt mười mấy đầu Sải Lang chạy như điên bên trong đột nhiên lùi lên, muốn xông vào trong xe ngựa. Hiu liu liu. Từ trong xe ngựa bay ra mười mấy cây vũ tiễn, những cái kia Bạch Nhãn Sải Lang nhảy dựng lên, trên không trung căn bản là không có cách khống chế phương hướng của mình, chỉ có thể mắt thấy những này vũ tiễn xuyên qua thân thể của mình. Trong lúc nhất thời tiên huyết vẩy ra, đợt thứ nhất Bạch Nhãn Sải Lang toàn bộ ngã xuống đất, mặc dù còn có khí tức, nhưng phần bụng cũng đang không ngừng đổ máu, không có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực. Đáng chết, lão đại bọn họ làm sao còn chưa tới? Nhìn thấy xe ngựa tình huống, người áo đen mắng. Tiêu Vân cũng chú ý tới xe ngựa tình huống, rất rõ ràng, cái kia nam tử trung niên xuất thủ, chỉ bất quá hắn vẫn còn không biết rõ xe ngựa này đến cùng là muốn làm gì. Từ vừa rồi đến bây giờ, mặc kệ là trong xe ngựa người hay là những cái kia đi theo xe ngựa nô bộc, đều là bị động phòng ngự. Bọn hắn cũng không có chủ động xuất kích, tất cả mọi người tại Thanh Phong Dòng binh đoàn bảo hộ phía dưới, giữ lực lượng của mình. Bọn hắn không xuất thủ, chẳng lẽ là vì bảo tồn lực lượng của mình, phá vây sống sót thời điểm có thể nhiều một phần năm chắc. Có lẽ Thanh Phong Dòng binh đoàn người chẳng qua là bọn hắn pháo hôi mà thôi. Liên như là những này Bạch Nhãn Sải Lang, cũng bất quá là phía sau hấp thụ pháo hôi mà thôi, đối với bọn hắn tới nói, cũng không tính cái gì. Lấy pháo hôi đối pháo hôi, tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm a. Có lẽ Thanh Phong Dòng binh đoàn không phải cái thứ nhất bị bọn hắn xem như pháo hôi Dòng binh đoàn đi. Trên đường một mực có không ít Dòng binh đoàn trở thành bọn hắn pháo hôi, mấy người này mới có thể thuận lợi đạt tới nơi này đi. Bốn phía Giác Ma Mã đã sớm không biết chạy tới địa phương nào đi. Chiến đấu ngay từ đầu, ai cũng không quản được những cái kia Giác Ma Mã, cả đám đều xuống ngựa lên chiến. Ngoại trừ cái kia mấy cái bị cố định ở trên xe ngựa Giác Ma Mã không cách nào rời đi bên ngoài, cái khác chạy chạy, chết chết. Bạch Nhãn Sải Lang hướng phía Tiêu Vân lao đến, mặc kệ là phía sau Bạch Nhãn Sải Lang hay là trước mắt Bạch Nhãn Sải Lang, cùng một chỗ vọt lên đến. Hướng phía Tiêu Vân lộ ra lợi chảo. Vẫn thần đao bản thân liền cực nặng, không có như vậy linh hoạt, hết lần này tới lần khác tại Tiêu Vân trong tay huyền nếu không có vật. Quần lang gào thét mà đến, Tiêu Vân vẫn đứng ở nguyên địa bất động. Vẫn thần đao nơi tay, từ trước hướng phía dưới về sau trước người đi một vòng, về mũi đao hướng về phía trước thời điểm, tại từ trước hướng phía dưới hướng về sau tại sau lưng đi một vòng. Chỉ gặp một đạo hàn mang hiện lên, Tiêu Vân rũ ra từng đóa xinh đẹp đao hoa. Mấy chục cái Bạch Nhãn Sải Lang cứ như vậy đánh tới, Tiêu Vân vẫn thần đao cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Giống như là cắt đậu phụ từ trên người bọn họ cắt qua. Vẫn thần đao rơi vào Tiêu Vân trong tay bên trong, cho tới bây giờ không có bị dạng này thoải mái lâm ly dùng qua, lúc này vậy mà phát ra một tiếng ngâm khẽ, tựa hồ là đang biểu đạt mình vui sướng. Đao tùy người đi, nào về phía Tiêu Vân những cái kia Bạch Nhãn Sải Lang nhao nhao đỉnh trệ trên không trung. Theo Vẫn thần đao kéo theo một trận gió thổi qua, những này Bạch Nhãn Sải Lang trên không trung nhao nhao giải thể, chia mấy khối, rơi xuống đến trên mặt đất, bên dưới không trung lên huyết vũ. Nhưng những máu tươi này nhỏ xuống đi về sau, lại bị Tiêu Vân Vẫn thần đao cho bắn ra, cũng không có rơi xuống Tiêu Vân trên thân. Tiên huyết nhao nhao vẩy ra ra, nhìn cực kỳ dày đặc, lại không có một giọt rơi xuống đến trên người hắn. Thủy dội không vào. Tiêu Vân dùng cái này một cái vẫn thần đao đạt đến thủy dội không bằng cảnh giới, những cái kia phun tung tóe ra huyết dịch thế mà không có nhiễm đến Tiêu Vân trên thân, bị Tiêu Vân đao quang ngăn cản xuống dưới. Những này Bạch Nhãn Xài Lang không ngờ rằng kết quả của mình lại là như vậy, còn chưa xuất thủ liền bị dạng này giải quyết hết, căn bản không có sinh tồn được khả năng. Tiêu Vân đao pháp đã gần như sắp đến mắt thường không cách nào bắt được tình huống. Mặc dù vẫn thần đao vô cùng trọng, nhưng Tiêu Vân bản thân đã đạt đến cử trọng nhược khinh trình độ. Vẫn thần đao trong tay hắn như không có gì. Đánh chết trước mắt Bạch Nhãn Xài Lang, Tiêu Vân bắt đầu chủ động xuất kích, phòng thủ tốt nhất chính là công kích. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Vân không có khả năng ngồi chờ chết. Vẫn thần đao nơi tay, Tiêu Vân tại Xài Lang trong đám du tẩu, giống như tử thần đồng dạng, vẫn thần đao tản ra hàn mang, thu gặt lấy sinh mệnh. Trên mặt đất nằm không ít Xài Lang thi thể còn có dòng binh thi thể, song quyền nan địch tứ thủ, những lính đánh thuê kia dù cho tập kết cùng một chỗ, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi những này Bạch Nhãn Xài Lang công kích. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện một chút xíu nho nhỏ chỗ sơ suất, những cái kia Bạch Nhãn Xài Lang liền sẽ điên cuồng xuất thủ, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Dùng mình lợi trảo cùng răng đem thiếu hụt vô hạn xé mở, đem cái này chỗ sơ suất vô hạn phóng đại. Tại trong bầy sói, chỉ cần xuất hiện chỗ sơ suất, liền đại biểu cho tử vong, những cái kia Bạch Nhãn Xài Lang là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lúc này dòng binh thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, mà Xài Lang lại không ngừng từ trong rừng cây chui ra. Những cái kia biến dị kim bạch mắt Xài Lang cũng bắt đầu động thủ, mục tiêu của bọn hắn là cái kia ba vị đoàn trưởng. Ba vị đoàn trưởng đánh giết Bạch Nhãn Xài Lang nhiều nhất, bình thường Bạch Nhãn Xài Lang căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Những này biến dị Bạch Nhãn Xài Lang bắt đầu động thủ, muốn đem ba người này trước giải quyết hết. Những tên kia thậm chí còn để mắt tới Tiêu Vân, dù sao không có gì ngoài ba tên kia bên ngoài, bọn hắn còn cần đem Tiêu Vân giải quyết rơi. Hoàng Kỳ Phàm chặt đứt trước mặt năm con kim bạch mắt Xài Lang đầu, một bên thở, một bên nhìn về phía bốn phía. Mang ra người đã tử thương gần một nửa, có thể Xài Lang là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, chẳng lẽ hôm nay liền muốn lưu tại nơi này sao? Bọn hắn cũng muốn rút đi, thậm chí là từ bỏ nhiệm vụ này. Dù sao nhiệm vụ như vậy đã không phải là bọn hắn dòng binh đoàn có thể xác nhận. Liền xem như Hoàng Kỳ Phàm mang theo dòng binh rời đi, cũng sẽ không bị người thoá mạn. Hoàng Kỳ Phàm không phải là đồng đốc, cái này ba cái cố chủ rõ ràng chính là bị người đuổi giết, bây giờ lại đem chính mình cái này dòng binh đoàn cho kéo xuống nước. Bọn hắn đang phát ra nhiệm vụ thời điểm, liền đã ẩn giấu đi chân tướng, bằng không mà nói, hắn là quả quyết sẽ không nhận lấy nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ liền xem như muốn chạy, cũng không kịp. Bị một đám Xài Lang vây lại, căn bản là trốn không thoát, chỉ có một trận chiến. Nhưng Hoàng Kỳ Phàm đã quyết tâm, chỉ cần giải quyết lần này sự tình, liền lập tức rời đi. Nhiệm vụ này không làm cũng được, tiếp tục làm tiếp, chỉ sợ toàn bộ dòng binh đoàn đều muốn mất mạng. Hoàng Kỳ Phàm một chút xíu lui lại, chiến đấu lâu như vậy, của hắn thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi, không cách nào tiếp tục duy trì. Nhưng bây giờ ngay cả có thể hay không vượt qua lần này nan quan đều là vấn đề, chứ đừng nói là vấn đề khác. Hoàng Kỳ Phàm biết rõ, nếu như không có những vật khác xuất hiện, sau cùng kết cục hẳn là toàn quân bị diệt. Đám người bị sống sờ sờ mà chết, không ai sống sót. Cẩn thận. Hoàng Kỳ Phàm nhìn thấy một cái dòng binh bị Xài Lang từ phía sau tập kích, vội vàng kêu to. Chương 46, Xài Lang thối lui nhưng đã quá muộn, người lính đánh thuê kia mắt thấy là phải chết tại Xài Lang miệng hạ. Hoàng Kỳ Phàm không kịp chạy tới, mà người lính đánh thuê kia đã nhắm mắt lại, cuối cùng lại nhớ lại một lần thê tử của mình con cháu, chờ đợi sinh mệnh chết đi một khắc này. Dòng binh chờ thật lâu, lại phát hiện Xài Lang cũng không có cắn qua đến, trên mặt của mình còn nhiều thêm mấy giọt tấm áp chất lỏng. Vừa mở mắt nhìn, cái kia Xài Lang còn đặt ở trên người mình, cái kia huyết cũng không phải mình, mà là Xài Lang phần cổ nhỏ xuống tới, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng dòng binh lập tức đem cái này đã chết đi Xài Lang cho đẩy ra, cầm lấy vũ khí của mình gia nhập chiến đấu. Người lính đánh thuê kia không biết chuyện gì xảy ra, có thể Hoàng Kỳ Phàm lại xem được một màn kia, một đạo hàn quang trực tiếp lóe lên Bạch Nhãn Xài Lang phần cổ, trực tiếp đem Xài Lang cho giết chết. Là hắn, là thiếu niên kia. Tiêu Vân bèn bèn từ bên kia đi qua mà thôi, trong tay khảm đao không ngừng chém vào ra. Hoàng Kỳ Phàm cơ bản chỉ có thấy được Tiêu Vân trong tay vẫn thần đao chui đao, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Đao quang kiếm ảnh bay loạn, liền không có đình chỉ qua, Tiêu Vân như là cối xay thịt đồng dạng, chỗ đến, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái này dòng binh bị Tiêu Vân cấp cứu xuống dưới, nhưng cái khác dòng binh chưa chắc có vận tốt như vậy. Bốn phía thi thể càng ngày càng nhiều, những lính đánh thuê kia cũng từ từ giảm bớt xuống tới, Bạch Nhãn Xài Lang số lượng cũng đi theo không ngừng giảm bớt. Nhưng lúc này Bạch Nhãn Xài Lang còn thừa lại một nửa tổ đại, mà Thành Phong dòng binh đoàn người lại cơ hồ chết sạch, chỉ còn lại ba cái đoàn trưởng. Những người còn lại toàn bộ chết sạch, ngay lúc này, nơi xa lại chuyển đến một trận tiếng địch. Nghe được thanh âm này, Tiêu Vân xoay người nhìn sang. Nguyên lai người kia liền trốn ở cái chỗ kia à, mặc dù trước mắt hay là một mảnh sương mù, nhưng Tiêu Vân vẫn là có thể bằng vào thanh âm tìm tới đối phương tránh né phương vị. Theo tiếng địch vang lên, những cái kia Bạch Nhãn Xài Lang đều dừng lại. Tiêu Vân có chút nghi hoặc nhìn sương mù, mặc dù những lính đánh thuê này đều chết gần hết rồi, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải hủy bỏ những này Bạch Nhãn Xài Lang tốt nhất thời điểm. Trốn ở trong sương mù người lúc này làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là không cần. Khiến cái này Bạch Nhãn Xài Lang ra đối phó người, không phải là vì tiêu hao dòng binh đoàn thực lực, tìm chân bọn hắn à, bây giờ lại để Bạch Nhãn Xài Lang rời đi, đó chính là không cần tiếp tục tiêu hao xuống dưới, bằng vào đối phương một người. Tự nhiên là cần những này Bạch Nhãn Xài Lang, hiện tại đem Bạch Nhãn Xài Lang toàn bộ bỏ qua rơi, đó chính là nói rõ những cái kia đuổi bắt người tới. Những này Bạch Nhãn Xài Lang ở chỗ này ngược lại lộ ra bướng bận. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân cảm giác có chút không tốt lắm. Bọn này Bạch Nhãn Xài Lang liền đã đủ khó đối phó. những tên kia một khi xuất hiện, chẳng phải là so với cái kia Bạch Nhãn Xài Lang càng thêm khó có thể đối phó. Nếu như những người kia thực lực cùng Bạch Nhãn Xài Lang quẹt làm bị thương ngang bằng, như vậy, đám người này chắc chắn sẽ không để Bạch Nhãn Xài Lang rời đi, khả năng duy nhất chính là những này Bạch Nhãn Xài Lang cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt. Thực lực của những người này so với Bạch Nhãn Xài Lang phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch Nhãn Xài Lang tối lui, ba cái đoàn trưởng lúc này mới thở dài một hơi. Những này Bạch Nhãn Xài Lang quá khó mà đối phó, ba vị đoàn trưởng lúc này đã tình trạng kiệt sức. Hai vị phó đoàn trưởng nằm trên mặt đất bên trên không ngừng thở hổn hển, chiến đấu mới vừa rồi, cơ hồ khiến bọn hắn tình trạng kiệt sức, không có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực. Hoàng Kỳ Phàm thể lực cũng sắp không chịu được nổi nữa, nhưng hắn hay là gắt gao chống đỡ, binh khí còn tại trong tay của hắn, cũng không có buông xuống. Tiêu Vân có thể thấy được, chính hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, có vấn đề. Những này Bạch Nhãn Xài Lang không có khả năng vô duyên vô cớ lui bước, khẳng định có những chuyện khác, đồng thời Hoàng Kỳ Phàm có thể xác định, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Khác mặc kệ nói, điểm này Hoàng Kỳ Phàm vẫn là có thể khẳng định. Quả nhiên, trong rừng rậm, Bạch Nhãn Xài Lang nhóm đã toàn bộ rút đi. Thay vào đó là hơn 10 danh mang theo răng nanh mặt nạ người áo đen, trên mặt đất tới khoảng hơn 20 bộ thi thể, hai tên dòng binh bị khống chế. Người áo đen đao trong tay thoạt nhìn là như vậy sắc bén, như vậy tinh tế, một đao xuống dưới, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chấm dứt tính mạng của bọn hắn. Ở thời điểm này, ba vị đoàn trưởng đều làm ra cùng một cái quyết định, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nuốt vào. Khí tức của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, cùng những hắc ý nhân kia quấn quýt lấy nhau, lâm vào chật vật khổ chiến. Mà Tiêu Vân vẫn đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Cái kia ba vị đoàn trưởng từ trong ngực móc ra đan dược hẳn là có trong thời gian ngắn tăng thực lực lên hiệu quả. Bọn hắn là từ trong ngực móc ra. Liền ngay cả bọn hắn đều không có túi trữ vật, Tiêu Vân túi trữ vật hay là từ Nghiệp Thành thành chủ nhi tử trên thân thuật tới. Chỉ bất quá mấy người kia ăn vào đan dược về sau, hay là gặp nguy hiểm. Loại này đan dược, mặc dù dược hiệu cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng to lớn. Dược hiệu qua đi, kèm theo là cường đại tác dụng phụ, đại đa số đều là cực kỳ suy yếu. Một khi dược hiệu thời gian trôi qua, những người này còn không có lao ra, vậy cũng chỉ có thể là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Người áo đen đầu lĩnh cũng không để ý đến bọn hắn, ngược lại là đi tới xe ngựa trước mặt, nhìn chằm chằm xe ngựa. Tựa hồ kiêng kỵ một cái kia nam tử trung niên, không dám tiếp tục đi tới. Tiêu Vân cái này một cái nạp khí cảnh thất giai tồn tại, ngược lại là bị bọn hắn cho không để ý đến. Không sai, những ngày này xuống tới, Tiêu Vân rốt cục đột phá đến nạp khí cảnh thất giai, nhưng cho dù là nạp khí cảnh thất giai, tại những người này trước mắt, chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, không ảnh hưởng được đại cục. Tiêu Vân muốn chính là loại hiệu quả này, hắn hiện tại không giữ lại chút nào đem khí tức của mình thi triển đi ra. Càng như vậy, những người kia càng sẽ không để ý chính mình. Tiết đại tiểu thư, ngươi hay là ngoan ngoãn ra đi, chúng ta cam đoan có thể lưu ngươi cái toàn thời, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ. Ta đám huynh đệ này có thể là rất lâu không có mở qua ăn mặt, đợi chút nữa sẽ phát sinh cái gì ta cũng không dám cam đoan a. Dẫn đầu nam tử áo đen nói. Rất rõ ràng, Tiêu Vân trước đó đoán đúng, hai phe này người đấu thật lâu. Lão đại. Lúc này một cái dấu ở rừng rậm người cũng chạy ra, ma thú chính là hắn điều khiển. Tiêu Vân cũng rốt cục nhìn thấy bộ dáng của người kia, trên mặt mọc ra không ít tóc mai, nhìn cùng một cái giống như con khỉ. 1m3 cái đầu, ngay cả đi đường cũng cùng hầu tử không sai biệt lắm, còn kém phía sau cái mông cái đuôi. Hắn hẳn là dựa vào trong tay cây sáo thôi động đàn thú, người kia đi vào người áo đen trước mặt, còn nhìn Tiêu Vân một chút. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, là dễ thấy nhất không phải mấy cái kia dòng binh đoàn trưởng, mà là Tiêu Vân, Tiêu Vân mới là dễ thấy nhất. Các vị dòng binh, từ bỏ đi. Mục tiêu của chúng ta chỉ là trong xe ngựa ba người, vô ý đối địch với các ngươi, chỉ cần các ngươi hiện tại thu tay lại, có thể lập tức bình yên vô sự rời đi. Dẫn đầu người áo đen nhìn một chút trước mắt ba cái dòng binh đoàn trưởng, mở miệng nói. Chương 47, Thiết tiểu thư ba người nuốt đang dược, lộ ra dũng mãnh dị thường, mấy người áo đen kia chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn chiến đấu tiếp. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn áp chế bọn hắn, căn bản không đùa. Nghe nói như thế thời điểm, Hoàng Kỳ Phàm ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại làm lấy lựa chọn gì. Mình đích thật không cần thiết vì bọn hắn mà chết ở nơi này. Từ vừa mới bắt đầu Hoàng Kỳ Phàm liền manh động thấy ý, nếu không phải không có cơ hội chạy. Hoàng Kỳ Phàm đã sớm chạy. Hiện tại có cơ hội chạy, Hoàng Kỳ Phàm làm sao có thể còn không chạy. Cái khác hai cái phó đoàn trưởng cũng là ý nghĩ này. Hiện tại Thanh Phong Dòng binh đoàn những người còn lại một cái bàn tay đếm ra, còn có cái gì cũng may hổ. Hiện tại có cơ hội rời đi, bọn hắn khẳng định phải rời đi. Tiêu Vân chậm rãi hướng phía xe ngựa chậm rãi xê dịch đi qua. Mở miệng nói ra, "Rời đi, chỉ cần chúng ta thu tay lại, hẳn là sẽ lập tức trở thành trên đất tử thi. Ta cũng không có như vậy xuẩn, đánh vỡ chuyện của các ngươi, biết rõ bí mật của các ngươi sẽ còn để chúng ta bình yên vô sự rời đi, nói đùa sao?" Hoàng Kỳ Phàm bên cạnh chiến bên cạnh thời điểm do dự, Tiêu Vân thanh âm truyền vào hắn trong tai. Tiêu Vân lời nói để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn những hắc ý nhân kia một chút. Từng cái trong mắt đều lóe hung quang, làm sao có thể bỏ qua mình, nhất định là đang lừa gạt chính mình. Đúng a? Mình biết rồi chuyện của bọn hắn sẽ còn buông tha ta sao? Đáp án là hiển nhiên. Hiện tại duy nhất phương pháp chính là đem những người khác liên hợp lại, đối phó trước mắt mười mấy người này, dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Những người này chẳng qua là vì kéo dài thời gian mà thôi, dược hiệu thoáng qua một cái, chính là bọn hắn mất mạng thời điểm. Những người áo đen này làm sao có thể bỏ mặc bọn hắn rời đi đây? Có thể là các ngươi còn có lựa chọn sao? Vẫn là câu nói kia, chúng ta chỉ cần trong xe ngựa người. Nghe được áo đen đồn mục, ba vị đoàn trưởng đều là yên lặng giơ tay lên bên trong vũ khí, vừa rồi Mộ Dung Hàn cái kia nói một phen đã để bọn hắn biết rõ nên làm như thế nào. Các ngươi bất quá là vì trên người ta chìa khóa mà thôi, về phần như thế đổi tận giết tuyệt sao? Thật coi ta không biết các ngươi là ai phái tới sao? Như chuông bạc thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra, hẳn là bọn hắn trong miệng vị kia Tiết tiểu thư. Hắc hắc, Tiết tiểu thư trên đường đi hại bao nhiêu người, thành thành thật thật ở lại liền tốt, hại nhiều người như vậy vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Thủ lĩnh áo đen nhìn xem Tiêu Vân, mang trên mặt vẻ tươi cười. Trước đó còn có chút không xác định vị kia họ Tiết cô nương phải chăng ở trên xe ngựa, hiện tại là xác định, cái này một vị thật ở chỗ này. Nghe đến đó, Tiêu Vân đại khái cũng biết đám người kia là vì cái gì mà đến. Từ ra liền thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vị kia Tiết tiểu thư thanh âm từ bên trong lần nữa truyền đến, nghe đến đó, Tiêu Vân liền có thể biết đại khái một chút đồ vật. Hắc hắc, Tiết tiểu thư những lời này là có ý tứ gì, ta có thể là không biết rõ. Nghe được trong xe ngựa người, nam tử sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói ra. Mặc dù nghe không thèm để ý chút nào, nhưng rất rõ ràng, đó chính là này một đám người từ ra dở cho quỷ, những người áo đen này cũng hẳn là nhận bọn hắn sai sự. Không cần che giấu, biết rõ ta được đến chìa khóa có thể có mấy người, không có gì ngoài từ ra bên ngoài cơ hồ không có, mà ngoại trừ từ ra, còn có ai sẽ khẩn trương như vậy, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Trong xe ngựa vị kia Tiết tiểu thư mở miệng lần nữa, Thanh Phong Dung binh đoàn ba vị đoàn trưởng cũng nhìn ra điểm môn đạo. Vừa rồi người áo đen mặc dù che giấu rất tốt, nhưng một điểm cuối cùng không bình tĩnh lại đem hắn triệt để bán. Ba cái Dung binh đoàn trưởng cũng là gặp qua một chút thị trường người, từ một điểm này trong dấu vết cũng có thể thấy được rất nhiều. Từ miệng của những người này nghe được cái đại khái, lại căn cứ một vài thứ não bổ một chút, cả kiện sự tình cũng liền phán đoán ra, cả kiện sự tình đại khái hình dáng liền ra. Hắc hắc, Tiết tiểu thư cũng là người thông minh, đã như vậy, ngay từ đầu cũng không cần chạy trốn, ngươi cũng biết, bọn hắn là sẽ không để cho ngươi còn sống trở về. Nghe được trong xe ngựa, người áo đen thủ lĩnh cũng không còn giả ngu, mở miệng nói ra. Lòng tham không đáy, từ ra không phải đạt được một cái chìa khóa sao? Trả lại như thế nào? Tiết tiểu thư lời này coi như nói không đúng, đồ tốt hay sẽ ngại nhiều đâu, lại nói, lần này thế lực khắp nơi đều muốn đi vào, sói nhiều thì ít, muốn hút chút nước cũng khó khăn, tự nhiên là mang nhiều một chút người đi tương đối tốt. Trước đó trong xe ngựa người còn có chút không xác định, bây giờ lại là xác định một mực truy sát mình rốt cuộc là ai. Trong giọng nói mang theo phẫn nộ, đối với loại tình huống này, Tiêu Vân vô cùng rõ ràng. Thế lực tranh đấu, ở đâu là đơn giản như vậy, phía sau khẳng định là tiểu động tác không ngừng, người này còn có thể sống được xem như thật tốt. Bất quá nữ tử kia mở miệng, còn có một cái khác mục đích. Người của song phương đem sự tình toàn bộ nói toạc nói ra, đối với bọn hắn tới nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đối với Tiêu Vân bọn hắn tới nói, ảnh hưởng lại là to lớn. Tiêu Vân nhìn về phía xe ngựa, vị này Tiết tiểu thư cũng là không đơn giản a, chỉ sợ bọn họ đã sớm biết thân phận của đối phương, chỉ bất quá một mực không có xuyên phá. Đây chính là từng tầng giấy mỏng, sự tình đến cùng là thế nào, song phương đều lòng dạ biết rõ. Không xuyên phá cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn, liền xem như xuyên phá cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ bất quá vị kia Tiết tiểu thư lại lựa chọn ở thời điểm này xuyên phá tầng này giấy, lại có rất lớn vấn đề. Tiêu Vân cùng sống sót ba vị dòng binh đoàn trưởng cùng chuyện này không có bất kỳ cái gì quan hệ, nếu như trước đó nói không biết, may mắn đào thoát, những hắc ý nhân kia cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Bây giờ lại khác biệt, bọn hắn đem tầng này giấy cửa sổ cho xuyên phá, đem chuyện này nói cho bọn hắn nghe, liền đại biểu đem bọn hắn những người này toàn bộ đều cho kéo xuống nước tới. Trước đó người áo đen còn có thể tha bọn họ một lần, nhưng bây giờ cơ bản không có khả năng, vì không đem sự tình truyền đi, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, cùng hắn tin tưởng hắn người, không bằng tin tưởng người chết. Chỉ có người chết mới sẽ không nói dối, cũng chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Vị kia Tiết tiểu thư đem tầng này giấy cho xuyên phá, chính là đem bọn hắn những người này kéo đến trận doanh của nàng bên này, không cần nói cái khác, chính là vì đem Tiêu Vân kéo đến bọn hắn bên này trận doanh. Mình một khi biết rõ giữa bọn hắn sự tình, khẳng định không cách nào toàn thân trở ra, chỉ có thể là phản kháng đến cùng. Chư vị cân nhắc như thế nào, là hiện tại trực tiếp rời đi, hay là muốn tiếp tục chống cự xuống dưới? Thủ lĩnh áo đen nhìn xem ba vị đoàn trưởng mở miệng nói ra. Tính toán thời gian, ba vị đoàn trưởng nuốt vào đan dược dược hiệu sắp qua một nửa, qua một đoạn thời gian nữa là được rồi. Thủ lĩnh áo đen rất rõ ràng là tại bận tâm trong xe ngựa người, trong xe ngựa cần thiết bận tâm, cũng chỉ có một vị nam tử trung niên, còn lại hai cái đều là nữ hài tử, thực lực cũng không mạnh. Nam tử không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, cho nên mới ở chỗ này hao phí thời gian tinh lực không ngừng kéo dài thêm, miễn cho đợi chút nữa những người kia thừa dịp loạn chạy trốn, nơi này bất kỳ địa phương nào đều có thể giấu người, đến lúc đó tình huống liền càng thêm phức tạp. Chương 48, trở thành toàn đan cơ hội về phần Tiêu Vân, căn bản cũng không có tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Nạp khí cảnh thất giai tồn tại, dạng này tiểu gia hỏa, tùy tiện liền có thể bóc chết, cái nào đáng giá bọn hắn tốn hao nhiều như vậy tinh lực. Nghe các ngươi nhiều như vậy bí mật, còn có thể để chúng ta rời đi. Hoàng Kỳ Phàm còn chưa mở lời, Tiêu Vân mở miệng trước, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, đám người kia sẽ để cho hắn bình yên vô sự rời đi. Đến cùng là ngươi ngốc đưa táng ốc, ngươi muốn chết. Nghe được Tiêu Vân, thủ lĩnh áo đen còn chưa nói chuyện, người sau lưng ngược lại là mở miệng trước. Hắn thật sự là không cách nào nhận thụ một cái nạp khí cảnh thất giai tiểu gia hỏa ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui, nhất định hảo hảo dạy dỗ gia hỏa này một chút. Người áo đen trực tiếp đi qua, trường đao trong tay hướng phía Tiêu Vân mà tới. Một con kiến hôi cũng dám mở miệng, ngươi chẳng lẽ không biết như ngươi loại này người đều chết bởi nói nhiều sao? Người kia nói, một đao từ Tiêu Vân đỉnh đầu chém vào xuống dưới, trường đao tản ra hàn mang. Hắn nhìn Tiêu Vân ánh mắt như là nhìn xem dưa chuột đồng dạng, cả hai căn bản không có khác nhau chút nào. Tiêu Vân tử vừa mới bắt đầu liền không có động tới nguyên khí, trong tay vẫn thần đao tự nhiên nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. người ở bên ngoài xem ra, đây chính là một cái phổ phổ thông thông khảm đao. Chỉ bất quá cái này một thanh khảm đao hiện tại hiện đầy tiên huyết. Bạch Nhãn Xài Lang tiên huyết dày đặc ở phía trên. Cái kia một thanh trường đao rơi xuống, nam tử một đao chặt xuống, Tiêu Vân cổ tay cũng theo đó nhất chuyển. Tiêu Vân lại là một đao hướng phía trên bộ ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, Tiêu Vân nguyên khí rót vào trong đó. Vẫn thần đao tản mát ra tinh thần vậy quan mang, hướng phía nam tử trường đao mà tới. Hai thanh đao va chạm nhau, lại không có phát ra cái gì thanh âm. Nam tử đao còn dừng lại giữa không trung. Tính cả nam tử cùng một chỗ, cả người đều định trụ. Đứng ở một bên người áo đen căn bản không có nghĩ đến loại tình huống này xuất hiện, trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Vân thế mà lại còn có thực lực như vậy, nạp khí cảnh thất giai tồn tại, thế mà có thể có thực lực như vậy. Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân thân thể một mực dừng lại tại nguyên chỗ, liên động làm đều không thay đổi. Cho người cảm giác tựa như là hắn chưa từng có động đậy, hai người đồng thời đứng đấy bất động, chỉ bất quá Tiêu Vân ở thời điểm này mở miệng. Ngươi nói rất đúng, loại người như ngươi chính là chết bởi nói nhiều. Tiêu Vân mới mở miệng, người kia tựa hồ cũng làm ra đáp lại. Bất quá hắn đáp lại có một ít khác biệt. Một đầu thật dài dây đỏ từ của hắn đỉnh đầu một mực kéo dài đến của hắn phía dưới cùng. Dây đỏ dần dần chảy ra tiên huyết, một chút xíu nhỏ giọt xuống. Nhìn cực kỳ khủng bố, cuối cùng ngay cả người đều tách ra, Tiêu Vân đao quá nhanh. Đến mức người kia đều chưa kịp phản ứng, những người khác không có thấy rõ Tiêu Vân động tác. Chỉ là thấy được Tiêu Vân vẫn đứng ở nơi đó không hề động. Ngoại trừ người áo đen thủ lĩnh, ai cũng thấy không rõ Tiêu Vân động tác. Liền xem như người áo đen thủ lĩnh, cũng mẹn mẹn nhìn ra một chút mà thôi. Người áo đen kia chia ra thành hai nửa cơ hội là chuyện trong mấy mắt. Thanh Phong Dung binh đoàn ba vị đoàn trưởng cũng giật mình nhìn xem Tiêu Vân, hắn không nghĩ tới, Tiêu Vân thế mà còn có loại năng lực này. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cho Tiêu Vân định vị chính là tương đối yếu ớt tồn tại. Nạp khí cảnh thất giai thực lực trong đám người cũng không có chói mắt địa phương, thậm chí ngay cả tự vệ đều không được. Không nghĩ tới Tiêu Vân lại có loại này bản sự, điểm này là bọn hắn không có dự liệu được. Tiêu Vân con mắt nhìn xem thủ lĩnh áo đen, hắn đã không thể tại tiếp tục cần giấu đi. Thủ lĩnh áo đen nhìn xem Tiêu Vân, mặc dù không nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ. Ngay cả hắn không ngờ rằng, Tiêu Vân lại có thực lực cường đại như vậy, thậm chí vượt qua ba vị đoàn trưởng. Xem ra thật sự chính là nhìn lầm. Thật không nghĩ tới à, vị tiểu huynh đệ này cũng là cao thủ à, thật sự là rơm dạ đóng chân châu à. Thủ lĩnh áo đen mở miệng nói ra, nhìn Tiêu Vân một chút, lần này không chỉ muốn cân nhắc ba vị đoàn trưởng, còn muốn cân nhắc Tiêu Vân thực lực cũng không thể bỏ qua à. Ta còn câu nói kia, chuyện này vốn là cùng mấy vị không có cái gì quan hệ, mấy vị hay là sớm làm rời đi tương đối tốt, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được nam tử áo đen, trong xe ngựa nữ tử thanh âm lần nữa truyền ra. Mấy vị, chỉ cần mấy thế năng đem ta an toàn đưa ra ngoài, ta có thể đưa cho mấy vị một cái cơ hội, một cái trở thành toàn đan võ giả cơ hội. Nghe được một câu nói kia, bên ngoài mấy người đều là chấn động, người áo đen kia cũng là sửng sở. Hắn không nghĩ tới, trong xe ngựa vị kia Tiết tiểu thư thế mà lại mở ra dạng này thủ lao. Nhìn thấy người áo đen động tác, tựa hồ cái này Tiết tiểu thư nói không phải lời nói dối a. Thối thể, nạp khí, quy nguyên, thông mạch, toàn đan. Đây là võ giả cảnh giới, cho dù là ba vị đoàn trưởng, hiện tại cũng bèn bèn quy nguyên cảnh giới, ngay cả thông mạch cảnh đều không có đạt tới. Chứ đừng nói là toàn đan cảnh giới, đây càng ra không có khả năng. Cho dù là Nghiệp Thành thành chủ cũng bèn bèn thông mạch cảnh giới, muốn đạt tới toàn đan cảnh, cần không chỉ là nghị lực. Muốn đạt tới toàn đan cảnh giới, nghị lực, cơ duyên, thiên phú, một cái cũng không thể thiếu. Hiện tại Tiết tiểu thư mới mở miệng chính là bước vào toàn đan cảnh giới cơ hội, để ba vị đoàn trưởng cùng Tiêu Vân đều sửng sốt. Chỉ bất quá từ người áo đen biểu lộ đến xem, đây tuyệt đối không phải nói lấy chơi. Những người này thật đúng là có đột phá toàn đan biện pháp, cái này thật sự chính là một bước lên trời. Không chỉ ba vị đoàn trưởng hành động, ngay cả Tiêu Vân đã hành động, mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một cái ngân phiếu khống. Chỉ bất quá so với bên kia muốn đánh muốn giết, bên này ngân phiếu khống, đến cùng lựa chọn phía bên kia, đã không cần nói cũng biết. Đã các vị minh ngoan bất linh, chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Áo đen đầu mục chậm rãi gật đầu ra hiệu, vừa rồi từ trong rừng rậm đi ra tên kia người áo đen hai tay quanh. Tiên lặng vận chuyển nguyên khí, mông lung xương trắng bắt đầu tràn ngập quyết tán, vô hình bên trong, giống như muốn đem tất cả mọi người tù vây ở cái này mê vụ chỗ sâu. Mang theo hai người các nàng đi, nơi này ta cản trở. Đúng lúc này, xe ngựa ầm vang nổ tung, trong xe ngựa nam tử trung niên một trường bố ra, trực tiếp đem đứng tại phía trước nhất mấy cái người áo đen bước cho lui, cùng thủ lĩnh áo đen đánh nhau. Thủ lĩnh áo đen ngay từ đầu chính là phòng bị người này, hiện tại người kia thế mà chủ động xuất thủ. Đi. Tiêu Vân mang theo trong xe ngựa hai cái cô nương hướng chỗ rừng sâu chạy tới, ba cái đoàn trưởng cũng hướng trong rừng rậm chạy tới. Bất quá bọn hắn lại lựa chọn cùng Tiêu Vân bọn hắn tương phản lộ trình, đều đã bộ dáng này, còn hoàn thành cái gì dòng binh nhiệm vụ, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Tiêu Vân mang theo hai nữ tử, bắt đầu đi đường, hắn đối với nữ tử nói cơ hội hay là cảm thấy rất hứng thú. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, vô cùng cần thiết tăng lên. Tiêu Vân cũng muốn nhìn xem đến cùng là cơ hội gì. Từ bọn hắn vừa rồi đối thoại, Tiêu Vân biết rõ, cơ hội này khẳng định là thật, chỉ bất quá đến cùng là cơ hội gì. Đây là còn chờ thương thảo. Chương 49, linh trận hai nữ tử bị Tiêu Vân kẹp ở dưới nách, như là hàng hóa đồng dạng. Căn bản là không có cách động đậy. Tiêu Vân cũng không có cách nào, muốn đem hai người kia mang đi, chỉ có thể là động tác này. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng bây giờ vì đảm bệnh, cũng không chiếu cố được cái khác. Thanh Phong Dung binh đoàn ba vị đoàn trưởng xem như chia hết một chút gánh vác. Nhưng này một số người khẳng định đem trọng điểm đặt ở phía bên mình. Dù sao bọn hắn muốn đổ vật còn tại Tiêu Vân trong tay. Tiêu Vân một bên chạy trước, một bên tìm một cơ hội, hướng phía hai nữ tử nhìn thoáng qua. Một cái rõ ràng là nha hoàn dáng vẻ, lúc này tức giận, trông thấy Tiêu Vân nhìn qua, vội vàng chừng trở về. Rõ ràng là đang chỉ trích Tiêu Vân, cái gì động tác không tốt, hết lần này tới lần khác phải dùng động tác như vậy dẫn bọn hắn đào tẩu. Một cô gái khác thì là mang theo mạng che mặt, trong mắt tản ra tuyệt quang, cùng Tiêu Vân con mắt đối mặt, con mắt như là một vũng thu thủy. Cùng ánh mắt của đối phương đối mặt cùng một chỗ, Tiêu Vân căn bản nhìn không ra nữ tử này nội tâm đến cùng là đang nghĩ thứ gì. Lần này thật là bị kéo xuống nước, bạch bạch để nữ tử này lợi dụng, Tiêu Vân sở dĩ sẽ mang đi nữ tử này, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bước lên lớn như vậy hiểm, liền đổi một cái ngân phiếu khống, tính thế nào cũng là mình ăn thiệt thòi. Hắn không biết nam tử trung niên có thể kéo lại thủ lĩnh áo đen bao lâu, nhưng khẳng định không cách nào kéo dài quá lâu thời gian. Song quyền nan địch tứ thủ, bằng không, người kia chắc chắn sẽ không để cho mình đem lấy hai nữ tử mang đi, ba cái kia đoàn trưởng có thể hay không còn sống ra ngoài Tiêu Vân không biết. Nhưng hắn biết rõ, mình khẳng định là bị đám người kia tập trung vào. Hai nữ tử này ở trong tay chính mình, những người kia khẳng định là chết cắn mình không thả. Nhưng cho dù là dạng này, Tiêu Vân lại cũng không lo lắng. Hai nữ tử này ở trong tay chính mình, những người kia tuy nghèo truy không bỏ, cũng không dám làm gì mình. Ngươi không phải là muốn đem chúng ta xem như thẻ đánh bạc, cùng từ ra đám người kia đàm phán à? Tiêu Vân vừa mới có ý nghĩ này không lâu, vị kia cái gọi là Tiết tiểu thư đột nhiên mở miệng, trực tiếp đâm trúng Tiêu Vân tâm tư. Tiêu Vân vừa rồi chính là như vậy nghĩ. Tiêu Vân nội tâm hơi chấn động một chút, khó trách vị này Tiết tiểu thư có thể sống đến hiện tại, cái này một phần tâm tư, muốn chết cũng khó khăn. Tiêu Vân không có trả lời, Tiết Tử Y càng thêm xác định trong lòng mình suy nghĩ. Tiêu Vân hoàn toàn chính xác chính là như vậy nghĩ. Cảm nhận được Tiêu Vân ý nghĩ, Tiết Tử Y chỉ có thể mở miệng lần nữa nói, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Nếu như bỏ rơi chúng ta, có lẽ ngươi còn có thể mình chạy mất, hiện tại có những người này truy kích, ngươi còn chạy trốn được sao? Dùng chúng ta làm thẻ đánh bạc, những người kia nhưng là muốn chúng ta chết. Tiết Tử Y mở miệng nói ra, trong giọng nói đều là chỉ trích Tiêu Vân lá gan quá lớn. Tiết tiểu thư lá gan cũng không nhỏ à, đạt được chìa khóa còn không mau đi trở về, vẫn tại chạy loạn, liền xem như nguy hiểm cho tính mệnh, thế mà cũng không đem chìa khóa giao ra. Tiêu Vân mở miệng nói ra, ý tứ rất rõ ràng, những người kia muốn là Tiết Tử Y trên người chìa khóa. Chỉ cần Tiết Tử Y thì không có đem chìa khóa giao ra, cái kia chìa khóa còn chưa xuống đến từ ra trong tay, Tiêu Vân trong tay thẻ đánh bạc liền có đầy đủ phân lượng. Ta cũng không có cách nào à, chìa khóa liền như là tính mạng của ta, sinh mệnh tan mất, chìa khóa liền sẽ rời đi, ngươi để cho ta làm sao giao ra chìa khóa? Nhìn xem Tiêu Vân một mực không mở miệng, Tiết Tử Y tiếp tục mở miệng nói, nàng nguyên bản không có ý định đem chuyện này nói cho Tiêu Vân, nhưng bây giờ cũng là không thể không nói. Nghe được câu này, Tiêu Vân cũng là ngây ngốc một chút, Tiêu Vân vốn cho là Tiết Tử Y chính là đơn thuần không muốn giao ra chìa khóa. Dù sao kia là một cái một bước lên trời cơ hội, ai cũng không muốn từ bỏ, nhưng Tiêu Vân không nghĩ tới còn có nguyên nhân khác. Nếu là như vậy, cũng là không phải không thể tha thứ. Hiện tại là cần gấp nhất hay là phía sau những hắc ý nhân kia. Tiêu Vân có thể cảm giác ngược lại khí tức của bọn hắn, đồng thời từng bước một hướng phía mình tới gần. Lúc này Tiêu Vân cũng không có cách nào, từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng người của Từ gia liền đứng ở mặt đối lập. Dưới nách hai nữ tử cái gì cũng không làm được, các nàng hiện tại cũng không thể làm ra cử động gì, đằng sau Từ gia người áo đen còn đuổi theo bọn hắn đâu. Nửa ngày qua đi, không biết chạy bao xa, cũng không biết đã đến nơi nào, thực sự chạy không nổi rồi, Tiêu Vân mới dừng lại, vịn cổ thụ hồng hộc thở hổn hển, thật lâu mới tỉnh hồn lại. Quay người chế tạo cái tiếp tục hướng bên trong xâm nhập giả tượng. Quay người trở về, Tiêu Vân trong tay nhiều mấy khối nội hạch, nhìn xem trong tay nội hạch, hắn bất đắc dĩ nói, lúc này không có vật liệu, sống hay chết, liền nhìn bước này. Nói xong, Tiêu Vân đem trong tay nội hạch đầu nhập khác biệt phòng vệ, trên tay vẫn thần đao tại mặt đất không ngừng khắc họa lấy làm sao. Một bộ cổ quái trận đồ xuất hiện trên mặt đất. Tiêu Vân dùng vẫn thần đao khắc họa thời điểm, thể nội đích linh lực không ngừng rót vào trong đó. Linh lực đem phân bố tại khác biệt địa phương hung thú nội hạch toàn bộ nối liền cùng một chỗ, tản ra quang mang, chỉ còn lại ở giữa nhất địa phương lộ ra một cái lỗ nhỏ. Tiêu Vân chọn lấy quả tương đối tráng kiện đun tùn cổ thụ đem hai nữ tử đưa lên, đem bọn hắn giấu ở tán cây bên trong cuối cùng mình cưỡng đề sau cùng khí lực bò lên, thận trọng ẩn tàng tốt. Hai nữ nhân cũng trốn ở rậm rạp trong lá cây, cảnh giác nhìn xem bốn phía, bọn hắn lúc này đều bị Tiêu Vân kéo. Trước đó hai nữ tử cũng không thèm để ý Tiêu Vân, chỉ coi Tiêu Vân là cái nào đó gia tộc trộm đi ra tiểu hải tử. Chơi tính quá lớn, cho nên mới len lén chạy đến, dù sao Tiêu Vân nhìn cũng chỉ có 11-12 tuổi mà thôi. Nhưng hai nữ tử lúc này lại cảm thấy, Tiêu Vân hai cánh tay tí là tốt nhất dựa vào. Tiêu Vân cũng thở hổn hển, nhìn phía dưới lóe ra quang mang đồ án, đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, lại tiêu hao Tiêu Vân đại lượng thể lực cùng trí nhớ. Lúc này Tiêu Vân trong tay chỉ còn lại cuối cùng một viên nội hạch. Tay hắn cầm cái này một viên nội hạch, khẩn trương nhìn phía dưới. Có thể thành hay không, liền nhìn lần này. Nói xong, Tiêu Vân đem trong tay nội hạch vùi đầu vào phía dưới đồ án bên trong, vừa vặn cắm vào còn lại cái hang nhỏ kia bên trong. Ở bên trong hạch dung nhập trong đó trong nháy mắt đó, cả đồ án bộc phát ra một trận hào quang chói sáng. Quang mang chợt lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này một mộ, Tiêu Vân thở dài một hơi, mà Tiết Tử Y thì là có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Vân, mở miệng hỏi, "Đây là linh trận?" Tiêu Vân không có trả lời, chỉ là nhìn phía dưới che giấu trận văn, cũng không nói lời nào. Không sai, đây chính là một cái linh trận, một cái đơn giản nhất một cấp linh trận. Nhưng Tiêu Vân lại không có chút nào nắm chắc bố trí thành công. Mặc dù hắn tại trong lao tù đã liên hệ vô số lần, nhưng bất kể như thế nào, đều chỉ là đảm binh trên giấy. Tiếp theo, bố trí linh trận cần có vật liệu cũng không phải là hung thú nội hạch. Tiêu Vân đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử nhìn một chút có hiệu quả hay không. Không nghĩ tới thật có thể đi, đồng thời linh trận đã thành hình. Chương 50, liễm tức trận mặc dù Tiêu Vân không có trả lời, nhưng Tiết Tử Ý lại cho là mình suy đoán là đúng. Nàng không nghĩ tới Tiêu Vân lại là một cái linh trận sư, đây chính là nhất là ăn ngon chức nghiệp a, bố trí linh trận, còn có tế luyện linh khí, đều là linh trận sư công việc. Đây là có thể là hai chủng nhất là ăn ngon chức nghiệp một trong. Một loại khác thì là luyện đan sư, đây là đại lục ở bên trên thụ nhất nhân tôn kính chức nghiệp. Tiết Tử Ý bạn bạn không nghĩ tới, Tiêu Vân còn có tầng này thân phận. Lúc này Tiêu Vân tại Tiết Tử Ý thì trong lòng địa vị tăng lên rất nhiều. Tiêu Vân lực chú ý cũng không có trên người Tiết Tử Ý, mà là tại phía dưới phía trên linh trận. Hắn không biết thứ này đến cùng có thể hay không thật che đậy đối phương. Đây chỉ là một liễm tức trận, một cái bình thường nhất linh trận, nhưng cùng lúc cũng là nhất là thực dụng linh trận. Bởi vì cái này linh trận tác dụng chính là che đậy khí tức của mình, để phòng bị người khác phát hiện. Chỉ bất quá bố trí cái này linh trận, sử dụng đến vật liệu Tiêu Vân trong tay không có, cho nên chỉ có thể dùng nội hạch miễn cưỡng thay thế. Dùng nội hạch thay thế tài liệu khác bố trí linh trận, có lẽ sẽ dẫn đến biến hóa gì, nhưng cụ thể sẽ xuất hiện biến hóa gì, Tiêu Vân cũng không có cái gì nắm chắc. Người kia một chút xíu tới gần Tiêu Vân chỗ đại thụ, Tiêu Vân ngừng thở, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Mặc dù Tiêu Vân biết rõ, tại linh trận khởi động tình huống dưới, không cần làm bất cứ chuyện gì, đối phương đều không phát hiện được chính mình. Hắn còn là không tự chủ được ngừng thở, nhìn phía dưới người áo đen. Trông thấy bọn này người áo đen tìm tòi một chút, cũng không tiếp tục xem tiếp đi, xoay người rời đi, Tiêu Vân mới thở dài một hơi. Còn tốt, không có vấn đề quá lớn. Trông thấy đám người này đi, Tiêu Vân mới xác định, dùng nội hạch bố trí trận pháp là không có vấn đề. Hiện tại liền nhìn trận pháp này có thể duy trì bao lâu. Bọn hắn đi, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao a? Tiết Tử Ý nhìn xem Tiêu Vân mở miệng hỏi. Mới vừa cùng Tử Vong gặp thoáng qua, Tiết Tử Ý nhìn tựa hồ không có khẩn trương như vậy. Đây đối với Tiết Tử Ý tới nói, tựa hồ đã trở thành chuyện thường ngày, cũng không đáng giá ngạc nhiên. Biết rõ tình huống này, Tiêu Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể là nhìn xem Tiết Tử Ý mở miệng nói. Tiết tiểu thư, thông minh như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra sau một khắc đến cùng là muốn làm gì? Nói thực ra, chính Tiêu Vân hiện tại cũng không nghĩ tốt, cũng không biết mình bây giờ đến cùng phải làm gì, nhưng chỉ là xuất hiện tình huống như vậy, Tiêu Vân trong lúc nhất thời thật không biết mình rốt cuộc muốn làm gì. Ta hiện tại cũng không biết phải làm sao rồi. Tiết Tử Ý trung thực mở miệng nói ra. Tiêu Vân nhìn chung quanh, cũng không biết đến cùng phải nên làm như thế nào. Song phương thực lực bây giờ quá mức cách xa, liều mạng, Tiêu Vân khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại Tiêu Vân cũng vẹn vẹn dựa vào liễm tức trận mới có thể tránh né những người này, nếu như không phải như vậy, hiện tại Tiêu Vân đã sớm lâm vào khổ chiến. Cho dù là vận dụng Long huyết chi pháp, Tiêu Vân cũng không có nắm chắc đánh thắng nhiều người như vậy. Lúc này đừng nói là Tiết Tử Y Y, liền xem như Tiêu Vân cũng không có biện pháp. Chỉ cần một ngày không bắt được Tiết Tử Y Y, những người này liền sẽ không rời đi, chỉ cần không giết chết mình, những người này cũng không phải sẽ không buông tay. Hiện tại Tiêu Vân cũng chỉ có thể là trốn ở chỗ này, cái gì cũng không thể làm. Trước mắt cũng chỉ có thể là tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, còn tốt tán cây đủ lớn, phía trên nhánh cây cũng tương đối kiên cố, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên ở trong này tránh né. Nói rõ tình huống, chính Tiêu Vân cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chính Tiết Tử Y Y cũng không có cái gì biện pháp tốt, cũng chỉ có thể là tạm thời như thế, không có gì ngoài loại biện pháp này bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai nữ tử đều yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không dám nói lời nào. Bốn phía không ngừng truyền ra tiếng thú gạo, nơi này xem ra có không ít hung thú à, hai nữ tử giúp vào với nhau. Tiết Tử Y thì còn không có gì, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng có hiện lên một tia sợ hãi. Một cái khác nữ tử đã tại run lẩy bẩy, Tiêu Vân lúc này không rảnh đi phản ứng bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Vân có khả năng làm chính là tận chính mình lực lượng đi tu luyện, cố gắng đem cảnh giới của mình đề cao bắt đầu. Thời gian dần dần mất đi, chân trời một vòng ngân bạch sắc sắc hiện hiện. Tiêu Vân cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, bắt đầu, đây là một trận săn giết cùng bị săn giết trò chơi. Một đêm thời gian, Tiêu Vân suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng toàn bộ đều được không thông. Biện pháp duy nhất chính là đem những người áo đen này toàn bộ đánh bại, chính mình mới có cơ hội có thể ra ngoài. Nhưng trải qua thời gian một ngày, Tiêu Vân tựa hồ cảm nhận được một kia không thích hợp. Chỗ rừng sâu cổ mục che trời, dễ cây um tùm xen lẫn, từng cái chạc cây treo lủng lẳng tại mặt đất, có so cổ mục còn lớn hơn trắng, càng đi bên trong xâm nhập, thụ mục càng là khổng lồ, càng là dày đặc hỗn loạn. Phu cận thụ mục bản căn giao thoa, là tốt nhất địa điểm ẩn nút, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Vân cảm giác được một tia không thích hợp. Hung thú đâu? Cùng nhau đi tới, ngoại trừ mơ hồ nghe được chút thú giống chim hót, không nhìn thấy nửa cái hung thú bóng dáng. Thậm chí là tối hôm qua, bên ngoài không ngừng truyền ra giống lên một tiếng, không có gì ngoài những này, phu cận ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Là vận khí quá tốt, hay là chậm rãi, Tiêu Vân sắc mặt ngưng trọng xuống tới, tại Thiên Tinh Sơn mạch chỗ sâu, cái này hung thú tụ tập trong rừng rậm không gặp được hung thú, vận khí thật không tệ. Nhưng bốn phía căn bản không có hung thú vết tích. Đó chính là đám hung thú này căn bản không dám tới nơi này, có thể sinh ra loại hiện tượng này chỉ có một khả năng. Tiêu Vân xâm nhập cái nào đó cường hãn hung thú lãnh địa. Tại Thiên Tinh Sơn mạch chỗ nguy hiểm nhất có thể có được lãnh địa của mình, hay là lớn như thế quy mô lãnh địa, cái này hung thú đến cỡ nào mạnh. Tiêu Vân nghĩ đi nghĩ lại nội tâm đã bắt đầu sinh ra thoái ý, nơi này tuyệt đối không phải nơi ở lâu. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chuẩn đi. Ken két, két. Tiêu Vân vừa định gọi hai nữ tử khởi hành rời đi, nơi xa chuyển đến thanh âm cái gì, giống như là một loại nào đó đặc biệt nặng nề vật thể đè ép chặt cây, mơ hồ trong đó mặt đất đều có chút nhỏ xíu lắc lư. Đợi đến Tiêu Vân định nhãn xem xét, lại trông thấy một chỗ tử sắc vật thể tại từ từ hành động, bốn phía khí tức đã tràn ngập ra. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, chính Tiêu Vân cũng cảm thấy có chút luống cuống. Mình đây là một đầu chui được ổ trộm cướp bên trong, chạy cũng chạy không thoát. Một cái tử sắc thân thể quái vật khổng lồ tại cánh rừng ở giữa như ẩn như hiện, thân thể chừng hơn 20m, độ cao càng có 2-3m, uốn lượn vặn vẹo lên ầm ầm di chuyển về phía trước, chợt nhìn đi qua giống như là đầu đặc biệt tráng kiện cự xà, có thể toàn thân bao trùm lấy tử sắc lân phiến, dưới nắng sớm chiếu sáng rạng rỡ. Cẩn thận ngưng thần quan sát, sẽ phát hiện thân thể nó phần lưng thu nạp lấy 4 cái tử sắc cánh thịt, đồng dạng bao trùm giữ tợn lân phiến, giữ tợn đầu rắn đỉnh chót mọc ra 3 cây dài 2m có thứ, giống một cây cán sắc bén trường mâu đồng dạng ngút trời mà lượm, mơ hồ quấn quanh lấy có chút điện mang. Chương 51, tứ sĩ tử lôi mang tê. Mặc dù trước đó đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nhìn gặp cái này đại gia hỏa thời điểm, Tiêu Vân vẫn là bị giật nảy mình. Trước mắt to lớn gia hỏa thể tích trọn vẹn là giao lân thú gấp 2-3 lần. Rất nhanh, cái kia to lớn hình rắn hung thú từ Tiêu Vân chỗ dưới cây du tẩu đi qua, lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Thấy cảnh này, Tiêu Vân nuốt một ngụm nước bọt, liền xem như mình gặp được gia hỏa này, cũng chỉ có mất mạng con đường này. Nhìn xem còn vừa ở vào ngủ say hai người, Tiêu Vân lay tỉnh các nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình thật đúng là mạng lớn a, tại dạng này kinh khủng gia hỏa dưới mí mắt ngủ một giấc. Nhờ có cái này liễm tức trận chưa từng xuất hiện vấn đề, không phải những người kia khẩu phần lương thực coi như có chỗ dựa rồi. Làm gì? Tiết Tử Ý liền nghi hoặc nhìn Tiêu Vân. Rất rõ ràng nàng còn không biết vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mở to ngông lung mắt buồn ngủ, cường đại tinh thần nhìn xem Tiêu Vân. Tối hôm qua không biết lúc nào mới ngủ, giống như vừa mới nhắm mắt lại một lát, liền bị Tiêu Vân cho lay tỉnh. Các ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích, ta muốn đi ra ngoài một chút. Tiêu Vân mở miệng nói ra. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Vân muốn xuống dưới, Tiết Tử Ý cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cho bọn hắn đến điểm náo nhiệt đồ vật. Tiêu Vân nháy mắt mấy cái, mở miệng cười nói. Từ trước mắt một con kia to lớn ra hỏa tồn tại thời điểm, Tiêu Vân vẫn tại muốn, rốt cuộc muốn làm thế nào? Hiện tại, rốt cuộc nghĩ đến, đã tình huống hiện tại đã là dạng này, vậy không bằng đục nước béo cỏ, chỉ để đem cái này một thao thủy cho quấy đủ. Đến lúc đó chỉ sợ đám người này đều ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có cơ hội tìm tự mình tính sổ sách. Tiêu Vân nhảy xuống, nhìn thấy ra hỏa này thời điểm, Tiêu Vân liền đã biết rõ ra hỏa này đến cùng là chủng tộc gì. Từ khí tức bên trên nhìn, ra hỏa này đã đạt đến quy nguyên cảnh giới, liền xem như người áo đen gặp ra hỏa này cũng phải hào hào ước lượng một chút, nhìn xem mình phải chăng gánh vác được ra hỏa này. Tứ sĩ tử lôi mãng bản thân liền có điều khiển lôi điện năng lực, so với bình thường quy nguyên cảnh giới hung thú càng thêm đáng sợ. Tiêu Vân bây giờ muốn lợi dụng cái này tứ sĩ tử lôi mãng đem thiên tinh sơn mạch cho quấy bắt đầu, nhìn xem sự tình đến cùng như thế nào biến hóa. Không quản sự tình như gì biến hóa, chắc chắn sẽ không so hiện tại càng thêm hỏng bét. Lúc này thiên tinh bên trong dãy núi cường đại nhất chính là cái kia một đám người áo đen. Tiêu Vân muốn dùng chính là khu sói nuốt hổ kế sách, mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng đây cũng là phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp tốt nhất. Nhưng Tiêu Vân lần này đi lại không phải tứ sĩ tử lôi mãng phương hướng sắp đi, mà là căn cứ tứ sĩ tử lôi mãng một đường tiến lên dấu vết lưu lại, đường cũ trở về. Vừa sáng sớm, cái này tứ sĩ tử lôi mãng nhất định là ra ngoài săn mồi. Cây bên này nhưng không có hung thú, muốn săn mồi liền muốn rời khỏi lãnh địa của mình, nghĩ đến tên kia sẽ không quá về sớm tới. Tiêu Vân mục tiêu là tứ sĩ tử lôi mãng hang ổ, gia hỏa này trong xào huyệt khẳng định có cất dấu vật gì tốt, không chừng trong đó còn có linh dược tồn tại. Đã cái này tứ sĩ tử lôi mãng không có nhanh như vậy trở về, Tiêu Vân còn muốn đi vào cướp sạch một phen. Lại nói, chỉ có tìm tới thứ gì mới có thể đem tứ sĩ tử lôi mãng cừu hận chuyển rời đến đám người áo đen kia trên thân a. Một đường thận trọng tiềm hành, rất nhanh, Tiêu Vân trước mắt xuất hiện một cái to lớn hang động. Tứ sĩ tử lôi mãng huy động vết tích đến nơi này liền biến mất không thấy, xem ra đây chính là tứ sĩ tử lôi mãng hang ổ hang động 10 phần to lớn, thoạt nhìn như là dùng đội quân mũi nhọn lợi khí ngạnh sinh sinh chém vào ra. Nhưng mà bên trong lại vương bức bóng loáng, đại lượng tinh thạch trong huyệt động phản xạ qua mang, chiếu sáng rạng rỡ, đem bên trong chiếu rọi ngũ thải ban lan. Từng tia năng lượng khí ẩn từ tinh thạch ở giữa chậm rãi bốc lên, giống như là nhận dẫn dắt vậy hội tụ đến trong huyệt động chỗ long xuống. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Vân liền càng phát ra khẳng định, bên trong có bảo vật. Bằng không, tứ sĩ tử lôi mãng sẽ không hao phí lớn như vậy tâm tư, làm ra vật như vậy. Đồ tốt nhất định ngay tại trong huyệt động chỗ long xuống, ở bên ngoài tự nhiên không nhìn thấy cái gì, Tiêu Vân vội vàng đi vào. Tiến vào trong huyệt động, Tiêu Vân liền bước không động cước. Trước mắt chỗ long xuống phủ lên không ít linh thảo, còn có không ít linh dược, những này đều là đồ tốt đã, nhưng trọng yếu nhất không phải cái này, quan trọng nhất là ở giữa viên kia quả to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trứng. Ai ra, cái này tứ sĩ tử lôi mãng thế mà đẻ trứng. Không sai, bốn cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trứng rắn bày ở Tiêu Vân trước mặt, có ánh sáng long lanh, cái kia tinh thạch phát ra nguyên khí năng lượng chính là nhận lấy cái này trứng rắn dẫn dắt, bị hấp thu. Chính Tiêu Vân không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy những này trứng. Nguyên bản hắn coi là nhiều nhất trong này tìm tới linh dược, hoặc là cái khác thứ gì, không nghĩ tới à, thế mà còn có thứ này. Tiêu Vân đầu tiên là kinh ngạc, chợt một trận cuồng hỉ. Cái này tứ sĩ tử lôi mãng rất có thể là vừa vặn sinh hạ trứng rắn không bao lâu, vốn hẳn nên thủ hộ ở chỗ này, lại bởi vì tiêu hao quá lớn cần bổ sung năng lượng, cho nên mới rời đi mình hang động. Dựa theo tình huống này, tứ sĩ tử lôi mãng trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Xem ra là thật săn thức ăn đi. Lần này thật có thể phát một bút tài, vô duyên vô cớ tới như thế một số lớn tài phú. Đại bổ a. Tiêu Vân xoa xoa hai tay, hưng phấn nhìn trước mắt tản ra nồng đậm năng lượng trứng rắn, cái này lao thiên gia đối với mình cũng không tệ lắm. Nhìn thấy thứ này a, Tiêu Vân liền có một loại cảm giác đói bụng, bất chi giác nuốt nước miếng, giống như là một cái đói bụng thật lâu người thấy được một ổ bánh bao. Đông. Tiêu Vân ôm lấy một viên trứng rắn, hai tay không chút do dự một bổ, muốn bổ ra một cái khe hở, lại vang lên một cái kim loại va chạm thanh âm. Vỏ trứng không có bất kỳ cái gì tổn thương, trứng rắn hoàn hảo không chút tổn hại. Hả? Cứng như vậy? Tình huống trước mắt để Tiêu Vân ngây ngẩn cả người, đây là chuyện ra sao? Tiêu Vân nhìn thoáng qua trong túi trữ vật vẫn thần đau, cũng không có nói cái gì, cũng không thể đem trứng rắn cho bổ ra đi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Vân tâm niệm vừa động. Long hóa. Cánh tay trong nháy mắt che kín lân thiến, tính cả ngón tay cũng thay đổi thành long trảo. Tiêu Vân duỗi ra một ngón tay, trực tiếp đâm hướng trứng rắn, lần này không còn có bất kỳ trở ngại nào. Vỏ trứng tại long trảo trước mặt, như là tầng một giấy cửa sổ, nhẹ nhàng đâm một cái, tại trứng rắn bên trên mở một cái hố. Chỉ một thoáng, nồng đậm sinh mệnh lực lượng tiêu tán mà ra, mơ hồ xen lẫn như có như không tiếng gầm gừ. Một mùi thơm khí tức theo trứng bên trong truyền ra, lại phối hợp bóng ánh sáng long lanh lòng trắng trứng, tản ra mê người hương vị. Tiêu Vân dùng sức nuốt mấy ngụm nước bọt, huyết mạch trong cơ thể đã đang điên cuồng phun trào. Tiêu Vân có chút khống chế không nổi mình, không biết là thể nội huyết mạch nguyên nhân hay là nguyên nhân khác. Lúc này Tiêu Vân có chút không khống chế được mình, muốn cắn nuốt sạch cái này một quả trứng. Ngao Tiêu Vân ngạc nhiên phát hiện, trứng rắn bên trong lại có cái bốn lượn bóng rắn, ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng tinh thuần. Đang dãy rủa, gầm thét, giống như sinh mệnh nhảy nhót vậy phanh phanh âm thanh truyền vào Tiêu Vân trong hai. Chương 52, nạp khí cảnh bát giai trứng bên trong sinh mệnh từng đợt bộc phát, nồng đậm sinh mệnh khí tức lần nữa tỏa ra tới. Tiêu Vân cũng chịu không nổi nữa, đồ vật bên trong với hắn mà nói, thật sự là quá dụ dỗ. Tiêu Vân cũng nhịn không được nữa cái kia trứng rắn dụ hoặc, trực tiếp đem miệng chắn trứng rắn lỗ hổng. Ngửa mặt lên trời từng ngụm nuốt lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng. Chất lỏng sền sệt từ Tiêu Vân miệng bên trong hướng chảy yết hầu, chợt đến Tiêu Vân nơi bụng, hóa thành năng lượng tinh thuần. Tiêu Vân chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tán tiến mình bách hải, thân thể cùng vị giác song trọng hưởng thụ. Trứng rắn bên trong ẩn chứa vô cùng nồng đậm chất dinh dưỡng. Cái này một quả trứng bên trong tinh hoa có thể dựng dục ra một đầu tứ xí tử lôi mang ra. Nhưng bây giờ những tinh hoa này lại bị Tiêu Vân một chút xíu nuốt vào. Tiêu Vân chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm tiến vào mình trong bụng, sau đó ở trong cơ thể mình bốn phía tán loạn. Nhưng ở tán loạn đồng thời, thân thể đang điên cuồng hấp thu những tinh hoa này. Tiêu Vân thể nội mỗi một cái tế bào đều tham lam hấp thu cái này một dòng nước ấm. Tính cả Tiêu Vân thể nội long tộc huyết mạch cũng tại tham lam hấp thụ lấy. Giờ khắc này trứng rắn ẩn chứa tinh hoa hoàn toàn chính xác to lớn. Tiêu Vân cảm giác thân thể giống như là muốn vỡ vụn vậy, ngay cả linh hồn đều cháy hừng hực bắt đầu. Nguyên ngông sinh mệnh năng lượng tại thể nội va chạm, giống như là muốn phá vỡ cô thân thể này một lần nữa trở về vỏ trứng. Những này sinh mệnh tinh hoa tại Tiêu Vân thể nội không ngừng va chạm, tại Tiêu Vân kinh mạch bên trong không ngừng du tẩu. Tiêu Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đang không ngừng áp ủ cả người đều có một cỗ lực lượng khổng lồ tại bốn phía du tẩu, kinh mạch dần dần xuất hiện một chút xíu vết rách. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Vân thể nội hắc sắc tinh thạch còn có huyết mạch của mình đều đang không ngừng hấp thu cái này một cỗ sinh mệnh tinh hoa. Tiêu Vân chịu đựng đau đớn từng ngụm nuốt mới có thể thỏa mãn bọn hắn hấp thu. Thẳng đến Tiêu Vân đem toàn bộ trứng cho ăn hết, mới đem vỏ trứng lắp tại một bên, ngồi xếp bằng, vận chuyển lên Long Thần Quyết. Long Thần Quyết kéo theo lấy khí huyết, không ngừng xung kích Tiêu Vân thân thể. Thể nội khí huyết điên cuồng dũng động, Tiêu Vân thân thể vận chuyển Long Thần Quyết, đồng thời cũng bày ra một cái khác động tác. Bá Thiên Thể Thuật, Nguyệt Dương. Tiêu Vân tại vận chuyển Long Thần Quyết đồng thời, cũng làm ra Bá Thiên Thể Thuật cái động tác thứ nhất. Không có cách nào, thể nội cái này một cỗ lực lượng thật sự là quá khổng lồ, tiếp tục như vậy đi xuống, đừng nói là hấp thu, Tiêu Vân cả người đều muốn bị chết bể. Bá Thiên Thể Thuật Nguyệt Dương thức vừa tung ra, điên cuồng đè ép Tiêu Vân nhục thân. Lúc này, bị Tiêu Vân nuốt vào đi trứng năng lượng lại điên cuồng bổ sung đi vào. Trước đó Tiêu Vân còn cần tiêu hao khí huyết của mình, bây giờ lại không cần. Hết thể năng lượng đều từ trứng đến cung cấp. Khí huyết tại Bá Thiên Thể Thuật áp chế xuống, một chút xíu chậm lại, nhưng ở Long Thần Quyết thôi động phía dưới, lại càng lúc càng nhanh. Chính Tiêu Vân cũng không biết, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Tim bên trong hắc sắc tinh thạch ngay tại một chút xíu hấp thu những sinh mạng này năng lượng, giảm bớt Tiêu Vân gánh vác. Mà tại Tiêu Vân thể nội, Long Thần Quyết cùng Bá Thiên Thể Thuật lại là hai chủng khác biệt vận chuyển hiệu quả. Tiêu Vân điên cuồng thôi động Bá Thiên Thể Thuật, thể nội cũng không ngừng vận chuyển Long Thần Quyết. Thể nội khí huyết bị điên cuồng thôi động, lại bị Bá Thiên Thể Thuật cho hạn chế lại. Long Thần Quyết thúc đẩy khí huyết liền như là hồng thủy, mà Bá Thiên Thể Thuật lại là một tòa đê đập. Hồng thủy lực lượng càng ngày càng cường đại, khả năng duy nhất chính là đem đê đập phá hủy rơi. Tiêu Vân không ngừng nhẫn tụ lấy, loại cảm giác này cực kỳ thống khổ, cũng chỉ có Tiêu Vân mới có thể một mực chịu được loại thống khổ này. Thân thể của hắn đang điên cuồng run rẩy, bởi vì thể nội huyết khí vấn đề, trên thân bộc phát ra từng con run vậy gân xanh, thỉnh thoảng uốn éo một cái. Chính Tiêu Vân còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, đầu đầy mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống. Không sai biệt lắm. Ngay tại lúc này, Tiêu Vân đem thể nội tán loạn năng lượng một chút xíu luyện hóa, hai chủng khác biệt công pháp không ngừng vận chuyển, chính là vì hiện tại tình huống này. Phá cho ta! Tiêu Vân phát ra gầm lên giận dữ, thu hồi Bá Thiên Thể Thuật động tác, thể nội khí huyết điên cuồng phun trào. Long Thần Quyết thúc giục khí huyết, mang theo nguyên khí không ngừng xung kích, hướng phía cảnh giới tiếp theo không ngừng xung kích, đánh thẳng vào tiếp theo trọng cảnh giới. Vâng. Nguyên khí giống như trường giang vỡ đê, chảy xiết năng lượng nhận dẫn dắt. Rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, điên giống như hướng về đan điền vị trí phun trào. Vô số nguyên khí tại Tiêu Vân điều khiển dưới, hướng phía đan điền tụ hợp vào, đánh vỡ bình chướng bởi vì năng lượng quá khổng lồ, đan điền vị trí bộc phát ra tàn phá quang hoa, còn có giống như muốn nổ tung giống như cổ trướng cảm giác. Giang giác. Tiêu Vân tựa hồ nghe đến thứ gì vỡ vụn thanh âm, vô số nguyên khí hướng phía thân thể của hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tiêu Vân to lớn đột nhiên tăng cường, trở nên càng thêm cường đại nạp khí cảnh bát giai. đột phá đến cảnh giới mới, còn đem thân thể của mình thai nghén một phen. Đối phó đám người áo đen kia cũng liền có nắm chắc hơn, lần này xem ra chuyến đi này không tệ. Tiêu Vân thậm chí cảm giác được huyết mạch trong cơ thể ngao ngoe muốn động, tựa hồ lại thêm một mối lửa, sẽ xuất hiện biến hóa. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân nhìn thoáng qua mấy cái kia trứng. Bốn trái trứng bị ăn sạch một cái, hiện tại chỉ còn lại ba cái. Ba trái trứng bên trong, hai cái cùng mình ăn hết là giống nhau, to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nhưng ở vào trung ương nhất một cái kia có chút không giống, khoảng chừng cao cỡ nửa người. Tiêu Vân bây giờ lại là đang nghĩ, nếu như mình hiện tại lại ăn một cái, không biết có thể hay không đem huyết mạch trong cơ thể lần nữa thôi động bắt đầu. Nhưng cái này cũng bèn bèn ngẫm lại mà thôi, hắn hiện tại là không dám tiếp tục lưu lại đi xuống. Nơi này nguy hiểm như vậy, tiếp tục ở lại, không chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Không nói những cái khác, vạn nhất lúc này, tứ sĩ tử Lôi Mãng trở về, từ cửa hang đem mình chặn lại, vậy liền thật không đùa hát. Tiêu Vân không dám lưu lại, đem hai cái trứng rắn ném vào chứa vật giới chỉ bên trong, trong ngực còn ôm một cái trứng rắn, thừa dịp cái kia bốn cánh tử mãng vẫn chưa về, cấp tốc xông ra sơn động. Rời đi, rời đi. Không xong chạy mau, nếu như bị ngăn ở trong sơn động liền bị kịch. Tiêu Vân trong ngực ôm trứng rắn, chạy như bay, trong nháy mắt liền chạy ra ngoài. Lần này hay là Tiêu Vân lần thứ nhất làm tặc à, mà lại trộm còn không phải vàng bạc châu báu gì. Tiêu Vân lần này là bắt gọn, trực tiếp để người ta toàn ra toàn bộ cho bưng đi. Không có cái gì lưu lại, hy vọng tứ sĩ tử Lôi Mãng trở về, sẽ không trực tiếp tức chết. Tiêu Vân còn không có rời đi bao xa, rừng rậm ở giữa ẩn ẩn truyền đến trầm muộn gào thét, nương theo mà đến còn có nồng đậm mùi máu tươi. Quay đầu nhìn lại, lại là tứ sĩ tử Lôi Mãng đi săn trở về. Giữ tợn đầu rắn cắn cái cự tượng bậy mãnh hổ, sền sệt tiên huyết thuận mãnh hổ vết thương trên người quần quần mà xuống. Tiêu Vân trước đó đã mở ra bình tức pháp, không có bị phát hiện, lúc này hy vọng tứ sĩ tử Lôi Mãng cũng sẽ không phát hiện chính mình. Cái này nếu như bị phát hiện, liền thật ngay cả mệnh cũng không có, chạy đều chạy không thoát. Chương 53, nhanh chân đào mệnh tứ sĩ tử Lôi Mãng một đường trở về, trong miệng con mồi không ngừng chảy xuống tiên huyết. Máu tươi từ tứ sĩ tử Lôi Mãng bên miệng nhỏ giọt xuống. Huyết dịch nhiễm tại tứ sĩ tử Lôi Mãng, lưu lại một đầu vết hồng sắc đường nhỏ. Đến nửa đường thời điểm, tứ sĩ tử Lôi Mãng tựa hồ cảm giác được một chút không đúng, ném xuống trong miệng con mồi, hướng phía xảo huyệt phóng đi. Tiêu Vân thầm kêu âm thanh không tốt, ôm chặt trứng rắn, tăng tốc bước chân, cấp tốc hướng về chỗ rừng sâu phóng đi. Cái này tứ sĩ tử Lôi Mãng trở về thời gian so Tiêu Vân dự đoán phải nhanh. Nếu như bị hắn phát hiện mình, lại phát hiện đồ vật của mình bị Tiêu Vân cho đi, đoán chừng sẽ khí đầu rắn bốc hỏa, không chừng muốn ồn ào ra kinh khủng bực nào sóng gió. Tiêu Vân có chút khẩn trương, kiên trì tốc độ cao nhất chạy như điên, chỉ cầu có thể tại tứ sĩ tử Lôi Mãng phát hiện trước đó tranh thủ thời gian tìm một chỗ giấu đi. Ít nhất phải xa một chút, để cho mình có cơ hội đem nổi vứt cho đám người áo đen kia mới tốt ta. Không bao lâu, hậu phương rừng rậm gầm thét chấn thiên, như hổ gầm, giống như long ngâm, mang theo mặc kim liệt thạch kinh khủng uy năng khuấy động rừng rậm. Có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong đó phẫn nộ cùng bạo ngược. Tiêu Vân trong ngực ôm lấy trứng rắn tựa hồ cũng phát ra từng tiếng gầm thét, đáp lại nổi giận tứ sĩ tử Lôi Mãng. Cảm nhận được trong ngực phản ứng, Tiêu Vân thầm mắng một tiếng, vung ra chân, không muốn mạng chạy. Tử vong như phong, thường bạn thân ta. Tiêu Vân lúc này chỉ có thể là mau chóng tìm tới đám người áo đen kia, đem cái này miệng đại hắc nổi bãi ra. Đang tức giận phát tiết bên trong, tứ sĩ tử Lôi Mãng lấy vô song uy năng phá hủy sơn động phụ cận rộng lớn rừng rậm. Lại lần nữa gào thét đoạn thời gian, trên lưng bốn cái béo thịt giãn ra. Điện xa hiện lên, phía sau béo thịt giãn ra thành cánh, thỉnh thoảng có điện quang ở phía trên hiện lên. Ngao. Tứ sĩ tử Lôi Mãng phát ra gầm lên giận dữ, bốn cánh đột nhiên chấn động, bốn phía lôi điện dày đặc, hình thành một cái lưới điện, ở trong đó, tứ cánh triệt để giãn ra. Thân thể cao lớn lại phóng lên tận trời, bộc phát ra đáng sợ sát khí, cuốn lên nồng đậm không khí hướng phía Tiêu Vân chỗ phương vị kích xạ mà tới. Bầu trời tựa hồ tại đáp lại tứ sĩ tử Lôi Mãng phẫn nộ, thỉnh thoảng đánh xuống tiếng sấm, lôi điện không ngừng lấp lóe. Nguyên bản ngày nắng, trong nháy mắt biến ố vân dày đặc. Cùng phong gào thét, Tiêu Vân cũng bắt đầu cảm giác được không đúng. Nguyên tức thuật của mình mất đi tác dụng. Làm sao luôn cảm giác cái này tứ sĩ tử Lôi Mãng đang đuổi lấy mình? Lâm một thành hàng đổ xuống, Tiêu Vân cảm giác được đại địa tại kịch liệt rung động, sơn lâm bị chấn lạc diệp phân phi, chim rừng gào thét, kinh phi mà lên, dã thú khủng hoảng chạy trốn, yên lặng rừng rậm lập tức đại loạn. Nhìn thấy trong ngực sáng tối chập chờn, không ngừng lấp loé quang mang trừng rắn, Tiêu Vân tựa hồ minh bạch cái gì. Tiêu Vân vội vàng đem trứng rắn bỏ vào mình trong túi chứa vật thay đổi phương hướng hướng một phương hướng khác chạy tới, tốc độ lập tức tăng lên không ít. Đầu hung thú này đã nổi giận, có thể ngàn vạn không thể bị hắn bắt lấy. Lúc này tứ sĩ tử Lôi Mãng cơ hồ đã lâm vào trạng thái điên cuồng, nhìn xem tình huống ở phía sau liền biết. Cùng phong gào thét, căn bản không có người có thể ngăn cản được ra hỏa này, cắt bay đá chạy đều xem như bình thường nhất. Vô số tham thiên của một bị tung bay đến không trung, rất hiển nhiên, lúc này tứ sĩ tử Lôi Mãng đã khống chế không nổi trong cơ thể mình lực lượng. Tiêu Vân điên cuồng chạy. Nhưng tại Tiêu Vân chuyển hướng chạy một đoạn đường về sau, lại phát hiện con kia bốn cánh tử mãng tiếng giống giận dữ vẫn là không có biến mất. Nương theo lấy thời gian rời đổi, Tiêu Vân tốc độ cũng dần dần chậm lại, mà tứ sĩ tử Lôi Mãng thanh âm tiếng càng ngày càng lớn. Tứ sĩ tử Lôi Mãng không ngừng đuổi theo Tiêu Vân, tựa hồ là đã quyết định con của mình ngay tại trong tay. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ta đã đem trứng rắn cho giấu vào trong túi chứa vật, không có tản mát ra một tia khí tức, vì cái gì cái kia tứ sĩ tử Lôi Mãng hay là một mực đuổi theo ta không thả? Đối với điểm này, Tiêu Vân một mực mười phần không hiểu, nhìn xem thân thể của mình, bình tức pháp rõ ràng vẫn còn ở đó. Theo đạo lý nói, cái này tứ sĩ tử Lôi Mãng hẳn là không biết mình tồn tại. Nhưng bây giờ tình huống lại là, mặc kệ chính mình chạy đến địa phương nào, cái này đáng chết tứ sĩ tử Lôi Mãng vẫn đi theo mình. Bất kể thế nào đi, cái này tứ sĩ tử Lôi Mãng đều sẽ đuổi sát mình không thả. Đây rốt cuộc là vì cái gì à? Tiêu Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng bây giờ là tìm không thấy nguyên nhân. Tiêu Vân một bên tăng thêm tốc độ, liều mạng chạy, một bên trên người mình tìm kiếm, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Túi trữ vật hẳn là có ngăn cách khí tức tác dụng, vì cái gì cái này tứ sĩ tử Lôi Mãng hay là một mực đuổi theo mình không thả? Nếu như nói phía bên mình có người nào, cái kia còn dễ nói. Có thể mình bây giờ dùng bình tức pháp, ấn đạo lý nói, mình tại tứ sĩ tử Lôi Mãng trước mặt hẳn là như là ẩn thân đồng dạng, nhưng gia hỏa này lại có thể nhìn thấy mình tồn tại, đây rốt cuộc là vì cái gì à? Theo Tiêu Vân không ngừng chạy, thể nội nguyên khí không ngừng mà hao tổn, nguyên bản bị Tiêu Vân thôn vệ cái kia một cỗ tinh hoa dần dần phóng xuất ra, bổ sung tại Tiêu Vân thể nội. Tiêu Vân mỗi một lần cảm giác được lực lượng trong cơ thể phải dùng ánh sáng thời điểm, sẽ có lực lượng mới tiến vào Tiêu Vân thể nội. Lúc này, Tiêu Vân mới nhớ tới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mình mặc dù là đem trứng rắn nhét vào trong túi trữ vật, nhưng lại quên đi một việc. Trong bụng của mình còn có một cái, bất kể thế nào tránh, làm sao ẩn tàng, đều sẽ đừng phát hiện. Lúc này Tiêu Vân mới chú ý tới đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù cái kia trứng rắn tinh hoa bị mình cho nuốt vào đến trong bụng, nhưng cũng không có triệt để luyện hóa, liền xem như triệt để luyện hóa, Tiêu Vân khí tức trên thân tạm thời cũng rõ ràng không xong. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là ý gì đâu? Ý tứ kỳ thật chính là, Tiêu Vân chạy không thoát, coi như hắn sử dụng bình tức pháp, Tiêu Vân vẫn là không có biện pháp né tránh tứ sĩ tử Lôi Mãng. Hiện trên người Tiêu Vân mang theo tứ sĩ tử Lôi Mãng trứng rắn khí tức, mặc kệ làm chuyện gì, đều là uổng phí công phu. Lúc này Tiêu Vân trước mặt tứ sĩ tử Lôi Mãng, chính là trong đêm tối bóng đèn. Một cái siêu cấp bóng đèn lớn, mặc kệ làm cái gì, đều không thể ẩn tàng lại. Hiện tại Tiêu Vân xem như bị để mắt tới lúc này hắn có khả năng làm chỉ có một nhọn sự tình, đó chính là chạy, vào chỗ chết chạy. Tuyệt đối không thể trở về đến, trở về chính là một chữ chết. Tứ sĩ tử Lôi Mãng đã đang chờ Tiêu Vân, tùy thời chuẩn bị đem Tiêu Vân nuốt vào trong bụng. Không cho Tiêu Vân bất kỳ cơ hội nào, nhìn thấy tình huống như vậy, Tiêu Vân cũng chỉ có thể là tận lực tăng thêm tốc độ chạy. Giống, gầm thét chấn thiên oanh minh, lôi điện mạn thiên phách trảm, phản phất muốn đem thiên khung cho phá vỡ đồng dạng. Cùng phong ầm ầm lan lộn, nổi giận bốn cánh tử mãng vô cùng kinh khủng, ở giữa không trung hối hả bay tán loạn. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật có thể ngăn cản bước tiến của nó. Bất luận là cổ thụ hay là những cái kia cứng rắn cự thạch, cản trước mặt tứ sĩ tử Lôi Mãng, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng cái này cũng không hề là chỗ mấu chốt nhất chính là tứ sĩ tử Lôi Mãng lôi thuộc tính. Chương 54, huyết độn lôi điện, cái này tứ sĩ tử Lôi Mãng là có thể trưởng khống giữa thiên địa lôi thuộc tính nguyên khí. Tứ sĩ tử Lôi Mãng xuất sinh sau một khoảng thời gian, liền sẽ có điều khiển lôi điện năng lực. Tiêu Vân một bên chạy trốn, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, mỗi lần quay đầu đều cảm giác tê cả da đầu. Hậu phương thiên địa cả thiên không đều đen lại, có loại tận thế vậy đáng sợ tình cảnh. Tứ sĩ tử Lôi Mãng đỉnh đầu cột thu lôi. Không đúng, là ba đạo mũi nhọn thậm chí tứ ngược lấy đáng sợ lôi điện chi lực. Nhìn thấy thứ này, Tiêu Vân tăng nhanh tốc độ, không cho bọn hắn cái khác cơ hội. Trầm tĩnh rừng rậm hoàn toàn đại loạn, suy nhược hung thú run lẩy bẩy, có thì bối rối chạy trốn. Tiêu Vân không ngừng biến đổi phương vị, trong lúc đó gặp được rất nhiều hung thú đáng sợ, giống toàn thân ngân quang lóng lánh ngắt lang, có giống như ma bản hắc sắc yêu trù, có 7-8 mét con rết màu vàng nóng, còn có rất nhiều hung tàn đáng sợ dị trùng. Hắn xem như đem cái này một đám vung nước đục cho triệt để đảo loạn, toàn bộ thiên tinh sơn mạch lần này đều nhanh loạn thành một bầy. Tiêu Vân vừa mới bắt đầu cái mục đích thứ nhất là đến, chỉ bất quá sự tình phía sau lại là hắn không có dự liệu được, lại bây giờ nhìn lại còn giống như có chút hỏng bét. Tứ sĩ tử Lôi Mãng một đường theo đuổi không bỏ, bí mật mang theo thiểm điện thỉnh thoảng chém vào xuống tới. Tứ sĩ tử Lôi Mãng căn bản không chê không nổi mình, vô số thiểm điện không ngừng rơi xuống, hướng phía Tiêu Vân chém vào xuống dưới. Một chút tương đối yếu ớt không may hung thú trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống lôi điện cho đánh chết. Nhìn Tiêu Vân có một ít hoảng hốt. Tiêu Vân bên người cũng thỉnh thoảng có một hai quả cổ thụ bị từ trên trời giáng xuống lôi điện cho chém vào đến. Lôi điện tại cổ thụ trên thân lưu lại từng đạo hắc sắc vết tích, Tiêu Vân thậm chí tại người được một cô đốt cháy khét hương vị. Giang rắc, giang rắc. Vô số thiểm điện hướng phía Tiêu Vân rơi xuống, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hai tia chớp hướng phía Tiêu Vân bổ tới, một đạo bổ vào Tiêu Vân dưới chân. Một đạo từ Tiêu Vân đỉnh đầu xẹt qua, kém chút đem Tiêu Vân tóc cho bổ dán rơi mất. Tiêu Vân hiện tại có chỉ có thể là mau chóng chạy trốn, phía sau phong bạo cách mình càng ngày càng gần. Nhìn xem đằng sau lôi đỉnh và quân, cuốn lên từng đợt gió bão. Tiêu Vân đi đứng đều có chút phát run. Thật là rất kích thích, khó trách lao tù đám người kia luôn muốn tìm chết, nguyên lai tìm đường chết là cảm giác này a. Cảm nhận được phía sau cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ cách mình càng gần, Tiêu Vân trái tim khiêu động càng nhanh chóng hơn. Loại này cảm giác kỳ dị, Tiêu Vân còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Nhưng mặc kệ Tiêu Vân chạy thế nào, đều không thể thoát khỏi đối phương truy sát, thậm chí người kia gần như sắp muốn tới đến trước mặt mình, Tiêu Vân nhưng căn bản không phải gia hỏa này đối thủ. Đối mặt tứ sĩ tử Lôi Mãng mạnh mẽ như vậy hung thú, Tiêu Vân hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của bọn họ, biện pháp duy nhất nhanh chân liền chạy. Bằng vào Tiêu Vân thực lực bây giờ, liền xem như đem toàn bộ lực lượng của mình bạo phát đi ra, cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Thậm chí liên phá mở tứ sĩ tử Lôi Mãng phòng ngự đều rất khó làm được. Huống chi nơi này không chỉ là Tiêu Vân một người. Tiêu Vân không có khả năng hao phí tất cả khí lực đi đối phó tứ sĩ tử Lôi Mãng, cuối cùng bị người khác bạch bạch hái được quả đào. Hiện tại chính yếu nhất chính là tìm tới người áo đen chỗ, nhìn xem như thế nào đối phó bọn hắn. Tiết Tử Y Y nhìn xem phương xa thiểm điện, vẻ mặt nghi hoặc. Có Tiêu Vân bố trí cái này linh trận tại, nơi này tạm thời là an toàn. Chỉ bất quá nhìn xem bên kia, lại là cuồng phong bạo khởi, đem tất cả thụ mục thạch đầu toàn bộ cuốn lại, đây mới là không tốt nhất đối phó. Kia là vừa mới Tiêu Vân tiến lên phương hướng, gia hỏa này nói muốn đi quay đục thủy, lần này sợ là thật loạn. Thiết Tử Y kinh ngạc thời điểm, cũng đang cảm thán, hắn không biết Tiêu Vân đến cùng là thế nào làm được. Muốn làm được tình huống như vậy, cần không ít người lực, Tiêu Vân lại bèn bèn bằng vào tự mình một người, liền đem sự tình cho biến thành. Thiết Tử Y một bên nhìn xem phương xa động tĩnh, một bên cảm thán Tiêu Vân bản sự. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra, lúc này Tiêu Vân đang bị tứ sĩ tử lôi mãng truy sát. Tiêu Vân cơ hồ là đến tứ sĩ tử lôi mãng. Tiêu Vân không có chạy bao lâu, liền bị tứ sĩ tử lôi mãng bắt được, to lớn đầu rắn liền xuất hiện sau lưng Tiêu Vân. Mở ra to lớn miệng, sắc bén răng, tùy thời đều có thể đem Tiêu Vân cho cắn. Mùi hôi thối tại Tiêu Vân chóp mũi tràn ngập, không ngừng kích thích Tiêu Vân, kém chút đem Tiêu Vân cho hôn ngất đi. Cái này một cỗ mùi mỗi giờ mỗi khắc không ngừng nhắc nhở lấy Tiêu Vân, hắn lúc này tại Diêm Vương gia trước mặt lắc lư. Tiêu Vân cũng muốn chạy nhanh lên a, bất đắc dĩ đây đã là hắn tốc độ nhanh nhất. Tiêu Vân thậm chí không dám quay đầu nhìn, chỉ có thể một mực mắt nhìn phía trước, không ngừng tăng thêm tốc độ. Mỗi một lần tứ sĩ tử lôi mãng muốn đem Tiêu Vân cắn thời điểm, Tiêu Vân liền đung nhiên tăng thêm tốc độ, thoát đi ra. Lúc này tứ sĩ tử lôi mãng nhận ra Tiêu Vân trên thân mình hải tử khí tức, nàng hiện tại hận không thể đem Tiêu Vân nguyên lành nuốt vào, trong mắt tản ra huyết quang. Cái này kẻ cầm đầu rốt cuộc tìm được. Lúc này tứ sĩ tử lôi mãng không có ý khác, liền bẹn bẹn muốn đem trước mắt cái này đáng chết nhân loại cho cắn chết. Tiêu Vân lúc này cũng chỉ có thể là liều mạng chạy, lần này tựa hồ là chơi thoát, không có ngoài ý muốn. Minh hẳn là sẽ tiến vào tứ sĩ tử lôi mãng thể nội đi làm khách. Ngày thứ hai chuyển hóa làm một loại mới đồ vật xuất hiện trên thế giới này. Mặc dù phía sau tứ sĩ tử lôi mãng nhiều lần kém chút cắn được Tiêu Vân, nhưng Tiêu Vân hay là ở trong lòng nói đùa. Trong cơ thể hắn nguyên khí cũng tại dần dần biến mất không thấy gì nữa, từ vừa rồi đến bây giờ, mình là không ngừng tiêu hao nguyên khí, mới có thể không bị tứ sĩ tử lôi mãng bắt được. Nhưng bây giờ nguyên khí tựa hồ sắp hao hết, lần này ngay cả chính Tiêu Vân cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu như không có nguyên khí gia trì, tốc độ của mình sẽ chậm rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Vân nguyên khí một chút xíu khô kiệt, tốc độ dần dần chậm lại. Tứ sĩ tử lôi mãng lại tại lúc này không ngừng tăng thêm tốc độ, Tiêu Vân cơ hồ có thể cảm nhận được tứ sĩ tử lôi mãng hơi thở. Hiện tại cho Tiêu Vân cảm giác giống như là tứ sĩ tử lôi mãng tại thôi động Tiêu Vân tiến lên đồng dạng. Nhiều lần Tiêu Vân đều là kém chút bị tứ sĩ tử lôi mãng cắn trúng, nếu không phải dựa vào sau cùng đột nhiên thay đổi, Tiêu Vân liền tiến vào tứ sĩ tử lôi mãng trong bụng. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Vân lo lắng, nơi trái tim trung tâm hắc sắc tinh thạch điên cuồng nhảy lên. Trước đó đã hấp thu không ít tứ sĩ tử lôi mãng chứng năng lượng, lần này hắc sắc tinh thạch cũng bắt đầu hành động. Cảm nhận được thể nội dị dạng, Tiêu Vân kém chút cười ra tiếng. Này mới đúng mà, không thể ăn đồ vật không trả giá a. Mặc dù không biết hắc sắc tinh thạch rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Tiêu Vân tin tưởng, tuyệt đối là có thể giúp cho mình. Từng đầu thần kỳ kinh mạch vận hành lộ tuyến xuất hiện tại Tiêu Vân trong óc, một cái tên mới xuất hiện tại Tiêu Vân trong óc. Huyết đột. Tiêu Vân toàn thân đi lên hiện đầy huyết khí, những này huyết khí từ bên ngoài thân không ngừng bốc hơi ra. Tiêu Vân cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tại tứ sĩ tử lôi mãng trước mặt. Chương 55, đưa ngươi trái trứng trong nháy mắt, Tiêu Vân cơ hồ là hóa thành một đạo huyết quang, biến mất trước mặt tứ sĩ tử lôi mãng. Tứ sĩ tử lôi mãng cũng là ngây ngẩn cả người, nguyên bản đã nhanh muốn kiệt lực Tiêu Vân, đột nhiên nhanh nhiều như vậy. Tứ sĩ tử lôi mãng vẫn là có thể cảm nhận được Tiêu Vân khí tức, chỉ bất quá Tiêu Vân khí tức đã tại chỗ rất xa. Ngao, mắt thấy con mồi từ trước mặt mình biến mất, tứ sĩ tử lôi mãng phát ra gầm lên giận dữ. Bốn phía đích tiên không ngừng đánh rất hạ thiểm điện, không ngừng quất vào trên mặt đất. Hai đội cánh thịt giãn ra, hóa thành một đạo hào quang màu tím, biến mất ở chân trời. Mặc kệ Tiêu Vân chạy đến nơi bao xa, hắn đều muốn đem nó đuổi tới. Lúc này Tiêu Vân lại tại nơi xa vị đại thụ, không ngừng thở, kém chút liền xong đời. Cũng may cuối cùng hắc sắc tinh thạch tương đối ra sức, để hắn lĩnh ngộ mới thần thông. Bất quá những này thần thông đều là tiêu hao của hắn huyết mạch chi lực, cũng chính là thể nội huyết khí. Cái này cùng Tiêu Vân biết phương thức tu luyện có chỗ khác biệt. Đương nhiên, tại lúc trước hắn trô bị diện, những người kia cũng là có tu luyện công pháp, chỉ bất quá có được huyết mạch người sẽ càng thêm cường đại. Huyết mạch mang theo cho bọn hắn có các loại khác biệt thần thông, chính Tiêu Vân cũng biết. Chỉ bất quá huyết mạch tiêu hao lại là tự thân khí huyết chi lực, cho nên đối với ảnh hưởng là lớn vô cùng. Huyết độn, tên như ý nghĩa, là một loại độ thuật. Cùng trước đó huyết long chiến pháp không sai biệt lắm, khí huyết là huyết dịch một loại khác thể hiện, cũng là đối với tự thân lực lượng cơ thể một loại tường thuật tóm lược, đối với Tiêu Vân tới nói, là thiếu một thứ cũng không được. Vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ là tiêu hao Tiêu Vân nửa thành khí huyết, nhìn tiêu hao không lớn. Nhưng những vật này lại cũng không là dựa vào tu luyện liền có thể bổ sung trở về, mà là thông qua đồ ăn bổ sung trở về. Cũng may Tiêu Vân vừa rồi nuốt ăn tứ sĩ tử lôi mãng trứng, có đầy đủ chất dinh dưỡng bị huyết độn thần thông tiêu hao. Lúc này đối với Tiêu Vân tiêu hao cũng không tính quá lớn, cái này một loại thần thông hiện tại đã có thể cho Tiêu Vân sử dụng. Nhìn cách đó không xa lôi điện không ngừng hướng phía mình tới gần, Tiêu Vân biết rõ, tứ sĩ tử lôi mãng đã truy sát đến đây. Mình trừ phi là đem thể nội tứ sĩ tử lôi mãng trứng tinh hoa toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, bằng không mà nói, tứ sĩ tử lôi mãng sẽ vẫn đi theo mình. Tiêu Vân lúc này thể nội nguyên khí đã triệt để khô cạn đi xuống, không biết lúc nào mới có thể khôi phục, hiện tại cũng chỉ có thể là dựa vào trong cơ thể mình khí huyết đến chạy trốn. Nhìn xem tứ sĩ tử lôi mãng không ngừng đuổi theo, Tiêu Vân trong tay nhiều một quả trứng. Tứ sĩ tử lôi mãng trứng từ khi trong túi chứa bật ra, xa xa tứ sĩ tử lôi mãng trở nên càng thêm điên cuồng. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, tứ sĩ tử lôi mãng như là nổi điên đồng dạng hướng phía Tiêu Vân vị trí bọc tới. Cái này một cỗ khí tức đại biểu cho hy vọng, đối với Tiêu Vân tới nói, cũng đại biểu cho hy vọng. Tiêu Vân muốn đem cái này một cái nồi rắn rắn chắc chắc chụp tại đám người áo đen kia trên đầu. Tiêu Vân trước đó còn tìm không thấy đám người kia, bây giờ lại là tìm được. Vừa rồi sử dụng huyết độn thời điểm, vừa hay nhìn thấy đám người kia hành tung. Thiết gia vị kia nam tử trung niên tựa hồ đã biến mất hình bóng, không phải là bị bọn hắn giải quyết rơi mất đi. Tiêu Vân trong tay cầm tứ xí tử lôi mang trứng, thi triển huyết độn, hướng phía người áo đen vị trí tiến lên. Không nói trước khác, đem tứ xí tử lôi mãng lực chú ý rơi xuống bọn này người áo đen trên thân đang nói đi. Vẹn vẹn sự tình trong nháy mắt, Tiêu Vân liền đến bọn này người áo đen bên người. Tứ xí tử lôi mãng cảm nhận được Tiêu Vân phương hướng phát sinh biến hóa, cũng quay người hướng phía phương hướng mới tiến lên. Hiện tại tứ xí tử lôi mãng lộ ra so trước đó tứ xí tử lôi mãng càng thêm điên cuồng. Hắn hiện tại không chỉ là muốn giết chết Tiêu Vân, còn muốn đem Tiêu Vân vật trong tay đoạt lại. Tứ xí tử lôi mãng cảm xúc so với trước đó lộ ra càng thêm nóng nảy, tựa hồ một khắc cũng không chờ. Tiêu Vân đi vào bọn này người áo đen phụ cận, vừa vặn trông thấy bọn gia hỏa này tụ tập cùng một chỗ. Trung niên nam tử kia thật không thấy, bốn phía không có trông thấy thi thể của hắn, hẳn là chạy trốn. Tiêu Vân nguyên bản vẫn còn muốn tìm một cơ hội đánh lén một chút đám người kia, có thể xử lý một cái là một cái. Bất đắc dĩ tứ xí tử lôi mãng đã ở nửa đường lên, Tiêu Vân cũng chỉ có thể là tận lực rút ngắn thời gian, đem hết thảy không cần thiết đồ vật đều tỉnh lực rơi. Đương nhiên, muốn đem cái này tối sầm nổi chụp tại đám người kia trên đỉnh đầu, hay là cần bóp tốt thời gian điểm. Vừa vặn đem tứ xí tử lôi mãng lửa giận toàn bộ dẫn hướng đám người này trên đầu, để bọn hắn chịu được lấy tứ xí tử lôi mãng lửa giận. Là ai? Tiêu Vân cố ý làm ra điểm tiếng vang, thủ lĩnh áo đen lập tức bắt được Tiêu Vân ẩn thân chỗ, trường đao trong tay hướng phía Tiêu Vân chỗ phương vị một chỉ. Hắc hắc, là ta à, làm gì ngạc nhiên như vậy? Tiêu Vân cười cười, lộ ra trắng đoan răng hàm, một mặt chất phác. Áo đen đầu lĩnh đầu hơi nhíu, né tránh đi về sau, thấy rõ người tới về sau hơi kinh ngạc, là ngươi. Bọn hắn một mực tại tìm Tiêu Vân, không nghĩ tới Tiêu Vân thế mà mình xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Dù sao hiện tại bọn hắn mục tiêu là tại Tiêu Vân trên tay, đối phó nam tử trung niên cũng không phải là đại sự. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là phải đem chìa khóa nắm bắt tới tay. Tiểu tử, ngươi cùng Thiết gia vô thân vô cố cần gì phải vì bọn họ bán mạng mà hy sinh vô ích, chẳng bằng đầu nhập vào chúng ta, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi tìm hai cô gái kia, ta bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua, để ngươi gia nhập chúng ta. Thủ lĩnh áo đen nhìn về phía Tiêu Vân mở miệng nói ra, Tiêu Vân vẹn vẹn tại nạp khí cảnh giới liền có thực lực như vậy, nhân tài như vậy, nếu như có thể đợi chút nữa từ ra cũng là lựa chọn tốt. Đương nhiên, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là phải để Tiêu Vân an tâm, cho ra có thể làm cho Tiêu Vân động tâm điều kiện, để Tiêu Vân đem hai người kia hạ lạc nói ra. Chỉ cần Tiêu Vân đem tung tích của hai người nói ra, cái khác cũng liền chẳng phải trọng yếu. Thật, các ngươi hội. Mặc dù tứ xí tử lôi mãng cách mình càng ngày càng gần, Tiêu Vân hay là bày ra một bộ do dự thần sắc, trong lòng của hắn hiện tại là một giây tại tính toán, nhất định phải đem thời gian tính toán tốt, mới có thể họa thủy đồng dẫn. Tiêu Vân lúc này nội tâm vô cùng lo lắng, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể hành động. Đương nhiên, thủ lĩnh áo đen nhãn tình sáng lên, có thể chiêu mộ đến người thiếu niên trước mắt này cũng coi là một cái công lớn a. Chủ yếu nhất là hay là hai nữ tử sắp rơi vào trong tay của mình, nhiệm vụ của lần này xem như hoàn thành. Kỳ thật, hắc hắc, vừa rồi chính là cái sai lầm, đó chính là cái hiểu lầm, ta lần này đến nhưng thật ra là đến buổi lễ nói xin lỗi. Tiêu Vân đột ngột thay đổi cái khuôn mặt tươi cười, lật bàn tay một cái xuất hiện một cái to lớn trứng, từng tia sinh mệnh ba động phun trào mà ra. Nay thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Tiêu Vân cố ý đem trứng lưu tại trong tay của mình, kéo dài một ít thời gian, hiện tại liền chờ tứ xí tử lôi mãng. Sân khấu kịch đều dựng tốt, hiện tại liền chờ nhân vật chính đăng tràng. Chương 56, vung nổi thành công ứng. Đây là Tiêu Vân đem tứ xí tử lôi mãng trứng cho lấy ra, trứng bên trong năng lượng lập tức tán phát ra. Cảm nhận được như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng, thủ lĩnh áo đen cùng cái khác áo đen người đeo mặt nạ đồng thời động dung, liên đối lấy bước chân cũng vì đó một trận. Thứ này tuyệt đối không đơn giản, trong lúc nhất thời ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rơi vào trên vỏ trứng, ngay cả lời đều quên hỏi. Tiêu Vân hướng về phía trước mấy bước, đem trứng để dưới đất, lui ra phía sau mấy bước, ở trong lòng không ngừng mặc niệm đến ngược, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Lúc này nhân vật chính cũng nên đăng tràng đi. Tiêu Vân nhìn về phía một bên khác, chờ mong tứ xí tử lôi mãng đến nhanh một chút, giải quyết hết đám người kia. Nhìn thấy thứ này, thủ lĩnh áo đen sắc mặt xuất hiện một tia biến hóa. Trước kia còn có chút khó coi sắc mặt dần dần nhiều một tia hồng nhuận, theo Tiêu Vân lui lại, thủ lĩnh áo đen cũng dần dần đi tới. Thủ lĩnh áo đen đi hướng trứng rắn, duỗi ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng án lấy trứng rắn, lập tức mênh mông sinh mệnh tinh nguyên phun trào mà ra, mơ hồ xen lẫn tà ác thú giống, một cái hư nguyên bóng rắn tại như ngọc vỏ trứng ở giữa hiện hiện. Vẹn vẹn dạng này xem xét, thủ lĩnh áo đen trong nháy mắt liền biết Tiêu Vân lấy ra rốt cuộc là thứ gì, lập tức một tràng thốt lên, giật mình nhìn xem Tiêu Vân. Đây là tứ xí tử lôi mãng trứng. Thủ lĩnh áo đen la thất thanh, hai mắt lập tức bắn ra nói lóa mắt tinh mang. Phải biết, thứ này ngay cả hắn cũng không lấy được à, nguyên nhân rất đơn giản, tứ xí tử lôi mãng không dễ chọc ga đối với hung thú, không có gì ngoài có ngự thú phương pháp bên ngoài, còn có một cái biện pháp có thể thu hoạch. Đó chính là tìm kiếm một viên hung thú trứng, đem nó ấp, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, có thể dùng cái này hung thú từ nhỏ đối với sinh ra ỷ lại. Dạng này, tự nhiên mà vậy, cái này một cái hung thú liền trở thành người chiến đấu đồng bạn. Nhưng quá mức nhỏ yếu hung thú, cho dù là bồi dưỡng được tới, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Quá mức cường đại hung thú, muốn lấy tới cường đại hung thú trứng lại nói nghe thì dễ. Trừ phi ngươi thực lực bản thân đủ cường đại đến có thể đánh giết cha mẹ của bọn hắn, mới có thể đem trứng cho lấy ra. Bằng không mà nói, hết thảy đều là nghĩ viển vông. Thủ lĩnh áo đen căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Vân thế mà lại lấy ra vật như vậy bày ra đến trước mặt mình. Cái này một quả trứng phóng tới đấu giá hội bên trên, nhất định sẽ đấu giá một cái giá trên trời. Khác không nói trước, liền nói cái này tứ sĩ tử lôi mãng bản thân thực lực liền không thấp, lại thêm có điều khiển tiềm điện năng lực, cái kia càng thêm bí hiếm. Thế nào? Ta rất có thành ý a. Tiêu Vân giống như tại chẳng có mục đích đi tới, lại một mực tại cảm thụ được tứ sĩ tử lôi mãng khí tức, gia hỏa này làm sao chậm như vậy a? Dựa theo thời gian tính, không sai biệt lắm đi. Nhìn thấy thủ lĩnh áo đen ánh mắt, Tiêu Vân lộ ra càng thêm kinh thường. Tiểu tử, thứ này vừa mới bị mình ăn một cái, còn có một cái lưu tại mình trong túi chứa vật. Trong đó quý giá nhất, hay là một cái kia cao cỡ nửa người trứng, Tiêu Vân suy đoán là cái này một quả trứng xuất hiện biến dị. Một khi biến dị, vậy liền đại biểu cho bên trong huyết mạch xuất hiện biến hóa, Tiêu Vân cũng không biết bên trong đến cùng xuất hiện biến hóa gì. Nhưng ở Tiêu Vân trong lòng, cái này một quả trứng biến hóa tuyệt đối là hướng phía địa phương tốt phát triển. Tại Tiêu Vân trong lòng, đại tức chính nghĩa, thứ gì, đều là càng lớn càng tốt. Thứ này xuất hiện thời điểm thế mà trở nên lớn như vậy, rất rõ ràng là hướng phía địa phương tốt phát triển. Đối với cái này một quả trứng, Tiêu Vân cũng không dự định bán ra ra ngoài, mà là muốn cho mình giữ lại. Không chừng về sau sẽ xuất hiện một cái rất tốt giúp đỡ. Cái này hung thú là thông qua huyết mạch biến dị mà đến, chỉ cần Tiêu Vân có đầy đủ biện pháp, liền có thể đem loại này biến dị một mực tiến hành tiếp. Theo không ngừng biến hóa, huyết mạch không ngừng thể biến, đủ để trưởng thành đến một cái đủ cường đại tình trạng. Đến lúc đó cái này một cái hung thú sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, đến lúc đó càng thêm dễ dàng hỗ trợ. Không sai, tới, chờ chúng ta giải quyết hết chuyện này, đem chìa khóa nắm bắt tới tay, giải quyết hết vướng bận nữ nhân, mới hảo hảo nói chuyện. Thủ lĩnh áo đen trực tiếp đem trứng rắn cầm tới phía sau của mình, đối Tiêu Vân nói, nhìn tâm tình không tệ. Thứ này đối với mình chỗ tốt to lớn, mặc kệ là mình giữ lại hay là bán đấu giá ra, đều là tuyệt đối thu hoạch lớn. Giải quyết hết vướng bận nữ nhân. Tiêu Vân nghi hoặc nhìn đối phương, hắn đã cảm giác được tứ sĩ tử lôi mãng tồn tại, tiếp qua một chút xíu thời gian sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ cần tứ sĩ tử lôi mãng vừa ra tới, Tiêu Vân liền có thể thừa cơ chạy đi, không cần lại nói với bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đúng. Mau tới đây, ngươi mang theo chúng ta đi tìm bọn hắn, chỉ cần giải quyết bọn hắn, chúng ta liền có thể trở về. Thủ lĩnh áo đen tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt, nhìn xem Tiêu Vân, mở miệng nói ra. Ngược lại thời điểm ta sẽ đem ngươi đối với việc này tác dụng nói ra, tông chủ nhất định sẽ hảo hảo bàn thưởng ngươi. Thủ lĩnh áo đen nhìn xem Tiêu Vân, mở miệng nói ra, Tiêu Vân cho hắn đưa lớn như vậy một phần lễ, chuyện lúc trước, hắn cũng là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ừm. Đích thật là cái dạng này, bất quá nha, muốn để cho ta mang các ngươi đi tìm cái kia hai nữ nhân, các ngươi còn muốn trước giải quyết hết đằng sau vướng bận ra hỏa. Tiêu Vân vừa nói, một bên chỉ thủ lĩnh áo đen phía sau, không sai biệt lắm, mình cũng là thời điểm chạy ra. Phía sau. Nghe được Tiêu Vân, thủ lĩnh áo đen vừa định quay đầu nhìn một chút. Giống. Thủ lĩnh áo đen còn chưa quay đầu, một tiếng hét giận dữ tại thiên không nổ vang, giống như hổ khiếu, giống như long ngâm, mặc kim liệt thạch vậy âm thanh chấn hoang dã, phun trào nồng đậm bạo ngược cùng oán hận. Chỉ một thoáng, bầu trời ô vân phun trào, thiểm điện tầng tầng lan lộn, một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, cuốn lên nồng đậm bụi đất, ầm vang đáp xuống trước mặt của bọn hắn. Tứ sĩ tử lôi mãng, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, thủ lĩnh áo đen nghẹn ngào kêu to. Hắc hắc, đại nhân, đây là ta đưa cho ngươi một phần khác đại lễ, không cần cảm tạ ta, mọi người sơn thủy có gặp lại. Tiêu Vân lần nữa lộ ra một cái nụ cười thật thà. Hàm răng trắng loáng tản ra qua mang, lập tức thi triển huyết đột, xoay người chạy. Tốt, hiện tại cái này nổi đã triệt để chụp tại đám người kia trên đầu, hoàn mỹ chụp tại thủ lĩnh áo đen trên đầu, rốt cuộc thời không xong. Lúc này Tiêu Vân cũng là thời điểm rút lui. Tứ sĩ tử lôi mãng cửu hận đã thành công chuyển rời đến thủ lĩnh áo đen trên thân. Giống. Và anh. Cùng với âm thanh kinh thiên nổ hống, tứ sĩ tử lôi mãng mạc nhiên phát cuồng, đáng sợ lôi điện chi lực từ phía chân trời dẫn đạo. Cuồng minh loạn tạc giống như bao phủ trước mặt khu vực, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập tại bốn phía. Vô số lôi điện tụ tập lại, không ngừng hướng phía bốn phía banh kích, không thể không nói, Tiêu Vân chiêu này dùng mười phần xảo diệu. Những người kia bất chi bất giác liền thay Tiêu Vân cóng lên oan ức, hiện tại chính là muốn giải thích cũng không giải thích được. Coi như ngươi nghĩ giải thích, tứ sĩ tử lôi mãng cũng sẽ không đi nghe, huống chi còn nghe không hiểu. Chương 57, cuồng nộ tứ sĩ tử lôi mãng nhìn xem trên đất trứng rắn, tứ sĩ tử lôi mãng càng thêm xác định trước mắt cái này bốn cái đen xì ra hỏa chính là trộm mình đồ bọn người. Lập tức từng đạo lôi điện hướng bốn người này trên thân chào hỏi, về phần Tiêu Vân, nàng cũng tạm thời không rảnh lên sửa lại. Nhìn những người áo đen này bị tứ sĩ tử lôi mãng trở thành kẻ cầm đầu. Tứ sĩ tử lôi mãng buộc phát ra vô số thiểm điện, thân thể không ngừng hướng phía những người áo đen này phóng đi. Dùng thân thể của mình, muốn mình sắc bén răng, ma diệt rơi những người này. Hôm nay nơi này tất cả tồn tại nhân loại đều phải chết, một cái cũng sẽ không lưu lại. Lúc này, thủ lĩnh áo đen rốt cuộc biết Tiêu Vân tại sao muốn đem viên kia trứng đưa cho hắn. Đây rõ ràng là vì đem tứ sĩ tử lôi mãng lửa giận dẫn hướng chính mình. Tiểu tử, ngươi đừng để ta bắt được ngươi, nếu không, ta muốn đem ngươi lột da róc xương. Nam tử áo đen né tránh mấy đạo lôi điện, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm truyền lại đến rất xa. Hắn căn bản cũng không phải là tứ sĩ tử lôi mãng đối thủ, huống chi nổi giận tình huống dưới tứ sĩ tử lôi mãng. Lúc này tứ sĩ tử lôi mãng bởi vì nổi giận nguyên nhân, bản thân thực lực đề cao gấp bội. Ngay cả thủ lĩnh áo đen đều không phải là trước mắt tứ sĩ tử lôi mãng đối thủ, chớ đừng nói chi là những người khác. Lúc này những thủ hạ của hắn, một cái tiến vào tứ sĩ tử lôi mãng trong bụng, mặt khác hai cái cũng bị cái này tứ sĩ tử lôi mãng cái đuôi quét thành trọng thương, bị lôi điện như thế vỗ xuống, cũng không cứu nổi. Còn có không ít mới vừa rồi bị tứ sĩ tử lôi mãng thân thể một trận cuốn quét, bay thẳng ra ngoài, toàn bộ đều là bản thân bị trọng thương, mắt thấy là phải sống không nổi nữa. Thậm chí là hiện tại, tứ sĩ tử lôi mãng còn vòng quanh một người áo đen, dựa vào mình cường đại thân thể, trực tiếp đem người áo đen kia trên bể, trên không trung lưu lại một đoàn huyết vụ. Là lão đại thanh âm, mau đi tới. Phân tán tại rừng rậm bốn phía người áo đen nghe được gầm thét, đội vàng hướng bên kia dựa sát vào. Người áo đen miễn cưỡng né tránh tứ sĩ tử lôi mãng công kích, nhưng vẫn là bị tứ sĩ tử lôi mãng cho công kích đến, không ngừng thổ huyết, trong miệng không ngừng phát ra gầm thét. Cái này một khoản, hắn nhất định sẽ tìm Tiêu Vân hào hào tính toán rõ ràng. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này sự tình tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Nghe được thủ lĩnh áo đen gầm thét, Tiêu Vân không có cái gì phản ứng, tiếp tục thi triển huyết độn hướng về phương xa bỏ chạy. Nơi thị phi, không thể ở lâu a. Về phần người áo đen, Tiêu Vân căn bản không có để vào mắt, không có chút nào thèm quan tâm. Muốn tìm lão tử báo thù, chờ ngươi tìm được lão tử rồi nói sau. Sợ là sợ ngươi trực tiếp ở lại nơi đó, ngay cả tìm lão tử cơ hội báo thù cũng không có. Tiêu Vân thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hậu phương cái kia một mảnh ô vân, còn có cái kia không ngừng rơi xuống lôi điện. Tứ sĩ tử lôi mãng không ngừng bộc phát, thanh âm không ngừng truyền ra ngoài. Lần này đủ bọn hắn uống một bình. Không biết thi triển bao lâu huyết độn, Tiêu Vân vẫn là có thể cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ. Sau lưng hủy thiên diệt địa vậy kinh khủng như thế, cho dù rời đi rất xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nồng đậm mảnh vụn nương theo lấy bụi đất tứ tán phun trào, thủ lĩnh áo đen cùng tứ sĩ tử lôi mãng chật vật chiến đấu. Cái này tứ sĩ tử lôi mãng đã triệt để nổi điên, căn bản không để ý tới sinh tử. Nhìn xem thân ở trong đó những hắc y nhân kia thủ hạ thảm tao trà đạp, còn có nghe hỏi gấp trở về những cái kia thủ hạ, từng cái chết thảm tại tứ sĩ tử lôi mãng trong tay, người áo đen hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn cho tới bây giờ không có như thế biệt quất qua, thế mà bị một đứa bé cho tinh kế. Không nói nhiệm vụ không xong được, liên đối ra người đều toàn bộ chết sạch. Đây là hắn từ ngồi lên vị trí này đến nay, làm thất bại nhất một lần nhiệm vụ, trong lòng đối với Tiêu Vân hận ý càng lúc càng lớn. Tiểu hỗn đản, ta nhất định phải tự tay giết ngươi, để ngươi nhận hết thế gian gặp chắc trở mà chết. Thủ lĩnh áo đen sắc mặt tái nhợt dò người, vị thân cây hư nhược thở dốc, răng nanh mặt nạ đã rơi xuống, quần áo màu đen rách bước. Sinh tử tồn vong thời khắc, thủ lĩnh áo đen toàn lực thôi phát tiềm lực của mình. Vạn phần may mắn từ tứ sĩ tử lôi mãng lửa giận bên trong đào thoát, dù vậy, vẫn như cũng bị ba đạo lôi điện đánh trúng, kém chút liền chết ở nửa đường bên trên. Đối với chuyện này, hắn căn bản là không có cách đi tìm tứ sĩ tử lôi mãng tính sổ sách, chỉ có thể là đem cái này một khoản toàn bộ ghi tạc Tiêu Vân trên đầu. Mình là may mắn trốn thoát, nhưng mình mười cái bộ hạ không có may mắn như vậy, toàn bộ táng thân tại bụng rắn. Cứ như vậy biệt khuất chết tại tứ sĩ tử lôi mãng lửa giận bên trong. Kẻ cầm đầu đúng là cái xảo trá hỗn đản tiểu tử. Nếu như không phải tiểu tử này quấy rối, mình trước kia liền mang theo người, đem cái kia hai nữ tử cho đuổi trở về, như thế nào lại hao tổn nhiều người như vậy tay. Lần này nhiệm vụ cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại, lần này mang đến mười mấy người, liền chỉ còn lại hắn một hồi người trở về, đoán chừng lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, đây hết thảy đều là bởi vì tên hỗn đản kia tiểu tử. Chỉ bất quá, lần này sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết. Tiểu tử ngươi coi là giải quyết chúng ta những người này liền có thể vạn sự không lo sao? Mơ tưởng. Chờ ngươi tiểu tử ra thiên tinh sơn mạch, có ngươi khóc thời điểm. Thủ lĩnh áo đen giãy giụa lấy đứng lên. Vì giải quyết chuyện này, mình nhất định phải tự mình đi một chuyến, đem tin tức cáo chi ra ngoài. Cũng tốt để người của Từ gia chuẩn bị sớm. Tiêu Vân trở lại tiết tử y ở chỗ cái kia mỗi thân cây cối bên cạnh, lại phát hiện âm thầm năm nam tử cũng ở đó. Rất rõ ràng. Dựa theo tiết tử y, nam tử trung niên chạy trốn ra ngoài về sau, vẫn tại tìm kiếm bọn hắn. Tiết tử y cùng mình nha hoàn nhìn thấy nam tử trung niên, liền tự động nhảy xuống tới, cùng nam tử trung niên hội tụ đến cùng một chỗ. Tiêu Vân nhìn xem nam tử trung niên, gật gật đầu, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Túi chữ vật vốn là nghiệp thành chủ nhi tử, bên trong trước kia liền có khôi phục nguyên khí đan dược. Về phần tự thân khí huyết, Tiêu Vân thể nội cái kia tứ sĩ tử lôi mãng chứng còn chưa triệt để tiêu hóa sạch sẽ, thể nội khí huyết cũng không có lộ ra giảm bớt rất nhiều. Lại nói, có ngược cái này một viên giao châu tầm bổ, Tiêu Vân khí huyết tổn thất cũng không tính quá lớn. Tiêu Vân nhìn xem thứ này, giao châu tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Tiêu Vân nhớ kỹ, mình tại luyện hóa tứ sĩ tử lôi mãng chứng thời điểm, cái này một viên giao châu cũng đang lặng lẽ hút lấy bên trong năng lượng. Về phần những năng lượng này đến cùng dẫn đến giao châu xuất hiện biến hóa gì, Tiêu Vân lại không phải hết sức rõ ràng. Nói tóm lại, cái này giao châu đối với Tiêu Vân tới nói, có lợi mà vô hại, cũng không có cái gì đáng giá lo lắng. Từ vừa mới bắt đầu dẫn đạo tứ sĩ tử lôi mãng, đến đem những vật này giá họa cho thủ lĩnh áo đen, Tiêu Vân hao phí không ít thời gian. Hiện tại đã không sai biệt lắm muốn tới nửa đêm, Tiêu Vân dự định trước khôi phục rồi quyết định những chuyện khác. Nam tử trung niên có vẻ như cũng bị thương nhẹ, bây giờ còn đang chữa thương giai đoạn, trong thời gian ngắn là không cách nào rời đi. Tiêu Vân từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng lên xuống tới. Nam tử trung niên còn tại cố gắng tiêu mất lấy sương mù xâm nhập thể nội uy hiếp, từ sắc mặt tái nhợt đến xem, giống như là thừa nhận lớn lao thống khổ, thân thể thỉnh thoảng xuất hiện nhỏ xíu run rẩy, nhưng này chút sương mù cũng một chút xíu bài trừ. Chương 58, Vọng Thiên Thành nam tử trung niên sớm tại trước đó liền chịu thủ lĩnh áo đen một trường. Bị cái kia như sương mù đồng dạng đồ vật xâm nhập thân thể, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh kể đến tìm tới tiết tử y mới bắt đầu chữa thương, khu trục rơi thể nội những này đặc thù nguyên khí. Tiết tử y có lẽ là mệt mỏi, lại co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong ôm cái kia nha hoàn ngủ thiếp đi. Đây cũng là những ngày này nàng ngủ được an ổn nhất một giấc đi. Nghĩ đến chuyện này cũng không xê xích gì nhiều, tiếp xuống nên nói chuyện ở giữa nói tới điều kiện kia. Trước đó tiết tử y thì cho ra hứa hẹn, nghe mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng Tiêu Vân sự tình đều đã làm, đều đem sự tình cho làm, nói một chút yêu cầu cũng không quá đáng đi. Liền xem như không cách nào thực hiện trước đó yêu cầu, cho ra chút bồi thường cũng không tính quá phận. Tiêu Vân đều giúp bọn hắn đem sự tình cho làm, kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, yếu điểm đồ vật không tính quá phận. Từ hôm qua dò xét đến xem, cái này áo đen người đeo mặt nạ hầu như đều chết lấy hết, nhưng căn bản tìm không thấy người dẫn đầu kia thi thể, xem ra hắn là trốn thoát. Đối với chuyện này, Tiêu Vân không lo lắng chút nào, căn bản cũng không để vào mắt. Dù là hắn trốn thoát cũng vô dụng, hiện tại hắn là người cô đơn, nếu là dám đến đánh lén, bằng vào Tiêu Vân cùng nam tử trung niên thực lực, hoàn toàn có thể đem hắn đánh chết. Tiêu Vân cũng không tin tên kia không có thụ thương, tứ sĩ tử lôi mãng lực sát thương cùng tốc độ Tiêu Vân cũng đã gặp qua. Coi như chạy trốn được, cũng phải lưu lại chút vật gì làm kỷ niệm. Lúc này thủ lĩnh áo đen trạng thái tuyệt đối không tốt, điểm này là không thể nghi ngờ. Hiện tại Tiêu Vân đã đạt đến nạp khí cảnh bắt giai, trong thời gian ngắn là sẽ không lại đi tăng lên. Cái này một tăng lên tốc độ so sánh lên Tiêu Vân lúc này cấp thiết muốn trở về tâm lý, không chỉ có không nhanh, ngược lại là lộ ra chậm rất nhiều. Nhưng là từ Tiêu Vân cảnh giới căn cơ đến xem, Tiêu Vân tốc độ đột phá lại là quá nhanh một chút. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, lúc đầu không có đánh tốt căn cơ, tương lai khả năng liền kẹt tại cái nào cảnh giới, khó tiến nửa bước. Những đạo lý này Tiêu Vân đều hiểu, cho nên thời gian kế tiếp, Tiêu Vân dự định chậm rãi tu luyện. Không còn đột phá, đem tu vi ngăn chặn, đem trong khoảng thời gian này tu luyện được đến, đều tốt lắng đọng một chút. Thời gian có xem như không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại Tiêu Vân nhìn thấy loại tình huống này, cũng không biết muốn làm sao nói. Hắn nhìn thấy nam tử trung niên, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tiêu Vân đứng lên, nhìn xem chân trời dương quang, hướng phía nam tử trung niên tới gần một chút. Làm sao? Có chuyện gì không? Nam tử trung niên quăng cánh tay một cái, mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ xuống, ánh mắt lại nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân cái mũi khẽ nhăn một cái, mở miệng nói ra. Nha! Không có chuyện gì, tính toán thời gian, chúng ta cũng kém không nhiều nên xuất phát. Tiêu Vân mở miệng nói ra, lúc này Tiết Tử Y Y cũng đi tới, mở miệng nói ra. Ừm, chúng ta cũng là thời điểm xuất phát, buổi trưa hôm nay hẳn là liền có thể đạt tới Vọng Thiên Thành, chỉ cần đến thành nội, chúng ta liền an toàn. Tiết Tử Y Y vừa nói, một bên nhìn xem Tiêu Vân, mở miệng nói ra. Đáp ứng ngươi điều kiện, ta nhất định sẽ thực hiện, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nghe được Tiết Tử Y Y, Tiêu Vân gật gật đầu. Hắn cùng coi là Tiết Tử Y Y sẽ tìm lý do từ chối rơi, dựa theo thực lực đến suy tính. Tiết Tử Y Y, cho dù là Tiết Tử Y Y phía sau gia tộc, cũng không thể lấy ra có thể để cho người ta trở thành toàn đan biện pháp. Cho dù là Tiết Tử Y Y trong gia tộc, cũng tuyệt đối không có toàn đan cảnh giới cường giả. Một cái ngay cả toàn đan cảnh giới đều không có gia tộc, là thế nào lấy ra để cho người ta trở thành toàn đan biện pháp? Đối với điểm này, Tiêu Vân cũng là mười phần nghi hoặc. Ta gia tộc cũng là vì lần này cơ hội, nơi đây chìa khóa chính là cùng thành tựu toàn đan cảnh giới có quan hệ, cho nên mới có nhiều người như vậy tranh đoạt, gia tộc tự nhiên sẽ có người tiến vào trong đó đi tranh đoạt, ta có thể làm đến, vẹn vẹn cho tiên sinh một cái danh lệch, chỉ thế thôi. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Vân nghi hoặc, Tiết Tử Y Y mở miệng nói ra. Vừa nói như vậy, Tiêu Vân mới hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, gật gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Tiêu Vân nguyên bản còn dự định muốn vật gì khác, hiện tại xem ra, thật sự chính là có cơ hội. Không tính Tiết Tử Y Y hứa hẹn, Tiêu Vân lần này thu hoạch đã không ít. Lần này đạt được viên kia tứ sĩ tử lôi mãng trứng liền đã để Tiêu Vân kiếm đầy bồn đầy bát. Chớ đừng nói chi là, trong đó còn có một viên biến dị trứng. Tiêu Vân chờ đợi có đầy đủ thời gian, lại nghĩ biện pháp đem cái này một quả trứng ấp ra, hảo hảo bồi dưỡng. Đến lúc đó lại là mình một sự giúp đỡ lớn, chỉ cần đem trứng cho ấp ra, Tiêu Vân đại khái liền có thể phán đoán thứ này đến cùng biến dị đến trình độ nào. Mãng loại hung thú, cuối cùng tiến hóa đều là trở thành loài long. Bất luận cái gì chủng loại, chỉ cần cùng long phụ lên câu, thực lực kia sẽ xuất hiện một mảng lớn biến hóa, mỗi một cái lấy ra đều là khác biệt. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Vân không có an định lại, chỉ có thể là trước đem cái này một quả trứng đặt ở mình trong túi trữ vật. Nhìn thấy Tiêu Vân gật gật đầu, Tiết Tử Y Y mới thở dài một hơi. Lúc này hắn đối Tiêu Vân ấn tượng, cùng trước đó đối Tiêu Vân ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Trước đó Tiết Tử Y Y vẹn vẹn đem Tiêu Vân xem như một cái phổ phổ thông thông tiểu gia hỏa mà thôi. Nhưng bây giờ Tiêu Vân tại Tiết Tử Y Y trong mắt tràn đầy cảm giác thần bí. Một đoàn mê vụ bao phủ trên người Tiêu Vân, căn bản thấy không rõ Tiêu Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiết Tử Y Y từ vừa mới bắt đầu đều hiện tại, đều là mười phần nghi hoặc. Nàng không hiểu Tiêu Vân đến cùng là thế nào làm được? Những người kia truy sát đến Thiên Tinh bên trong dãy núi, còn đem bọn hắn bức bách đến cái kia hoàn cảnh. Lúc kia, ngay cả nàng đều nghĩ không ra bất kỳ biện pháp, hết thảy sinh lộ đều đã bị phá hỏng, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ngay lúc đó nàng cũng bất quá là thúc đẩy sinh trưởng tác giả, không nguyện ý từ bỏ mà thôi. Nhưng trong lòng đã sớm đã mất đi hy vọng, chỉ có thể là làm sau cùng dãy rủa, lại không có nghĩ đến, Tiêu Vân ngạnh sinh sinh mở ra một con đường sống. Từ bố trí linh trận đến phía sau cái khác, Tiêu Vân cả người như là mê vụ đồng dạng. Làm ngươi cho rằng đã thấy rõ diện mục thật của hắn thời điểm, lại phát hiện mình nhìn thấy chẳng qua là một góc của băng sơn. Tốt, chúng ta thừa dịp thời gian mau chóng lên đường đi, không biết bọn hắn còn có hay không cái khác bố trí, chỉ có mau chóng đến Vọng Thiên Thành, chúng ta mới xem như an toàn. Nam tử trung niên mở miệng nói ra, đánh gậy Tiêu Vân cùng Tiết Tử Y Y đối thoại, dẫn đầu tiến lên. Tiết Tử Y Y cùng nha hoàn theo ở phía sau, thận trọng tiến lên. Mới vừa bận thoát đi ra bọn hắn, đối với bất kỳ tiếng vang đều mười phần cẩn thận. Tiêu Vân nhìn xem nam tử trung niên bóng lưng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Vừa rồi mùi thơm tựa hồ có một chút quen thuộc à, nếu như mình không có đoán sai hẳn là một loại nào đó hương. Chỉ bất quá loại mùi thơm này lúc này không nên xuất hiện tại trung niên nam tử trên thân a, chí ít lúc này không nên xuất hiện tại trung niên nam tử trên thân. Quá không hợp thời nghi. Chương 59, truy tung chi pháp nhìn ra không ổn Tiêu Vân cũng không có nói cái gì, lúc này hay là không muốn nói lung tung. Rất nhanh đám người liền đi ra Thiên Tinh sơn mạch. Có trước đó tứ sĩ tử lôi mãng một lần làm rối, bốn phía hung thú đều giảm bớt xuất hành số lần, mà một chút tương đối yếu ớt hung thú trực tiếp rời đi nơi này. Từ tối hôm qua động tĩnh, bọn hắn liền đã nghe được tứ sĩ tử lôi mãng phẫn nộ, lúc này ai sẽ không có mắt đi treo chọc tứ sĩ tử lôi mãng. Một nhóm năm người không có hoa phí thời gian bao lâu liền đi ra Thiên Tinh sơn mạch chỗ sâu, trên đường đi không có cái gì gặp được. Mà Tiêu Vân thì là một chút xíu thời gian, đem trong cơ thể mình lực lượng một chút xíu ứng dụng ra. Rốt cục đi ra Thiên Tinh sơn mạch, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến về Vọng Thiên thành thời điểm, Tiêu Vân đứng dậy. "Chúng ta đi bên này đi." Nguyên bản bọn hắn dự định hướng phía bên trái con đường đi, nhưng lúc này Tiêu Vân nhưng lại làm cho bọn họ hướng phía một con đường khác đi. Tiêu Vân vô duyên vô cớ mở miệng nói ra, khiến người khác đều mười phần nghi hoặc. Bao quát Tiết Tử Y, nàng không rõ Tiêu Vân đột nhiên mở miệng đến cùng là muốn làm gì, chỉ có thể là hướng Tiêu Vân giải thích nói, con đường này có thể càng nhanh đến Vọng Thiên thành, cho nên Tiết Tử Y ý tứ đã rất rõ ràng, nàng nhìn xem Tiêu Vân, không rõ Tiêu Vân vì sao lại đột nhiên làm ra biến hóa. Không muốn chết, liền đổi một con đường đi. Tiêu Vân nhìn xem Tiết Tử Y mở miệng nói ra, một câu nói kia nói Tiết Tử Y trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chính nàng chưa từng có nghĩ tới nghiêm trọng như vậy vấn đề, Tiêu Vân thế mà đem chuyện này thăng lên đến sinh tử. Tiêu huynh đệ, ngươi phải biết, đi ngươi nói con đường này, cần dùng nhiều phí mấy cái canh giờ, hiện tại người của Từ gia đang không ngừng nắm lấy tiểu tỷ, ngươi biết lãng phí nhiều thời giờ như vậy, ngoài ý muốn cái gì sao? Nam tử trung niên đi ra, nhìn xem Tiêu Vân mở miệng nói ra. Hắn tựa hồ không muốn ở chỗ này kéo dài thời gian, thay đổi trước đó thái độ, trong mắt mang theo một tia uy hiếp. Ta biết do những hắc y nhân kia là thế nào tìm tới các ngươi. Tiêu Vân nhìn xem nam tử trung niên mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Vân, Tiết Tử Y càng thêm nghi hoặc, Tiêu Vân làm sao đem vấn đề chuyển rời đến nơi này tới? Nhưng nàng luôn cảm thấy Tiêu Vân nói như vậy là phát hiện cái gì. Nghe được Tiêu Vân nói ra một câu nói kia, nam tử trung niên lộ ra càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta bây giờ nói là trở về vấn đề, ngươi không cần cho ta kéo những vấn đề khác, nếu như ngươi không có những lý do khác, chúng ta trước đi đường, chờ đến tiết ra thời điểm, tiên sinh muốn nói điều gì rồi nói sau. Nam tử trung niên mở miệng nói ra, sau đó liền chuẩn bị lôi kéo Tiết Tử Y để rời đi, lại bị Tiêu Vân cản lại. Từ những hắc y nhân kia xuất hiện thời điểm, ta liền rất kỳ quái, những cái kia là cậu cái mũi sao, làm sao Tiết tiểu thư đến đâu cái địa phương, bọn hắn đều sẽ phát hiện, bọn hắn là thế nào tìm tới Tiết tiểu thư. Tiêu Vân mở miệng nói ra, vấn đề này lúc trước hắn một mực là đang nghĩ tới. Bọn hắn đã không có mang theo cái gì có thể tìm kiếm dấu vết hung thú, lại không có nội ứng, đến cùng là thế nào làm được. Phải biết, tại một đêm kia, Tiêu Vân liền đem cái kia âm thầm theo dõi người cho xử lý. Xử lý về sau, Tiêu Vân còn cẩn thận tại bốn phía tìm kiếm, căn bản cũng không có tìm tới bất cứ dấu vết gì. Vậy những người này về sau là thế nào tìm tới bọn hắn, điểm này quấy nhiễu Tiêu Vân thật lâu. Tiểu tỷ, chúng ta để hắn nói đi, ta vừa vặn cũng muốn nghe một chút. Nam tử trung niên muốn đi, Thiết Tử Y liền lại là ngừng lại, nhìn xem Tiêu Vân. Tựa hồ đối với Tiêu Vân cái đề tài này hết sức cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn không biết Tiêu Vân mục đích là cái gì, nhưng nàng biết rõ, Tiêu Vân sẽ không nói nhảm, khẳng định là có nguyên nhân. Từ trước đó Tiêu Vân đủ loại hành động đến xem, Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ở chỗ này nói chuyện này, khẳng định là phát hiện cái gì, đã đến không thể không nói trình độ. Còn nữa nói, chính Thiết Tử Y đối với chuyện này cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Chính nàng đều không rõ, vì cái gì mình bố trí nhiều như vậy, kết quả là người của Từ gia vẫn có thể phát hiện mình. Từ trên đường đi, nàng vẫn tại suy đoán, chỉ bất quá còn xác nhận không được. Tiêu Vân hiện tại chính là đang giúp hắn xác nhận xuống tới. Nghe được Tiết Tử Y nói như vậy, nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn là nhìn xem Tiêu Vân. Ta nhìn ngươi có thể nói ra thứ gì đến. Tiêu Vân mang theo tiểu dung, nhìn xem nam tử trung niên, mở miệng nói ra. Tự nhiên là có thể nói ra rất nhiều, thế giới này có rất nhiều trọng thần kỳ đồ vật, có một loại ong loại hung thú, bản thân không có bất kỳ cái gì tính công kích, lại có thể một mực sinh tồn được, chẳng qua là số lượng tương đối thưa thớt, không muốn người biết mà thôi. Nói hiệu nói vượng, không có bất kỳ cái gì lực công kích, cái kia còn làm sao sống sót xuống dưới, tiểu tỷ, chúng ta đi, không nên ở chỗ này nghe ra hỏa này nói hiệu nói vượng. Nghe được Tiêu Vân, nam tử trung niên sắc mặt thay đổi một chút, mặc dù trong nháy mắt liền khôi phục trở về, nhưng vẫn là bị Tiêu Vân cho bắt được. Gia hỏa này quả nhiên có vấn đề, xem ra chính mình đoán không sai. Tiêu Vân nhìn nam tử trung niên một chút, tiếp tục mở miệng nói. Thế giới lớn nhất, không thiếu cái lạ, bọn hắn làm sao sinh tồn được, ta liền không nói với ngươi, nhưng cái này một loại hung thú, mặc dù không có tính công kích, nhưng bọn hắn sẽ tự mình tìm kiếm một loại đặc thú hoa, đây chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa. Tiêu Vân nói xong, coi lại trong khi liếc mắt nam tử. Ngươi nhìn ta làm gì, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Nam tử trung niên mở miệng nói, mà lúc này Tiết Tử Y lại là âm thầm chuẩn bị, tùy thời có thể lấy thoát ly nam tử trung niên. Tự nhiên là không có cái gì quan hệ, nhưng có người rất thông minh à, chuyên môn lợi dụng loại hung thú này là tính, thu thập cái kia một loại hoa, chế thành hương liệu, hương vị có thể phiêu cách xa mấy chục dặm, nhất làm cho ta kỳ quái là. Tiêu Vân con mắt nhìn chòng chọc vào nam tử trung niên, mở miệng nói ra. Đại thúc, trên người ngươi vì sao lại có loại vị đạo này? Ngươi không nên nói bậy, nếu như ta thật muốn động thủ, đã sớm cùng những người kia liên hợp ở cùng một chỗ. Làm sao lại cùng đám người áo đen kia đánh nhau đâu? Lại nói, nếu như ta thật là người của Từ gia, hiện tại liền tóm lấy tiểu tỷ đi qua trên công. Nam tử trung niên giải thích. Gặp dịp thì chơi nha, lại nói, ốm cây đợi thỏ là dễ dàng nhất một việc. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Vân nhìn Tiết Tử Y một chút, lúc này Tiết Tử Y đã thối lui đến một bên. Tiết Tử Y cùng nha hoàn đứng chung một chỗ, hiện lên hình tam giác. Tiêu Vân giải thích, đưa nàng nghi ngờ trong lòng giải đáp mở. Nàng trước đó đã từng hoài nghi tới trước mắt cái này một vị, nhưng có một ít sự tình thật sự là không cách nào giải thích, cái này một vị một mực ở tại trong xe ngựa, cho dù là thực sự xảy ra chuyện gì, nam tử trung niên muốn đi ra ngoài, thiết tử ý ý cũng biết cùng theo đi ra. Nam tử trung niên căn bản không làm được cái gì tay chân, chứng cứ căn bản không đủ để hoài nghi nam tử trung niên, nhưng Tiêu Vân giải thích, lại đem lớn nhất lỗ thủng cho bù đắp. Chương 60, một đao phân thây người. Người. Nam tử trung niên nhìn xem Tiêu Vân, ngón tay run rẩy không ngừng. Tiêu Vân lại là không quan tâm, tiếp tục mở miệng nói nói. Để cho ta tới đoán xem trước ngươi vì cái gì không động thủ. Ngươi khẳng định là lo lắng tiết tử y có liên hệ gì gia tộc Phương Thức, đem chính ngươi bại lộ, cho nên mới lựa chọn trước cửa nhà động thủ, dạng này người khác cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Tiêu Vân mỉa mai nhìn xem tiết tử y, tiếp tục mở miệng nói nói. Từ gia tại Vọng Thiên Thành bên ngoài bố bây giờ, ngươi bảo hộ không chu toàn, mặc dù gia chủ không thích, chung quy là niệm tình ngươi hay khổ, nhớ kỹ ngươi hộ tống chi công, cho ngươi một chút chức vị, mà ngươi cũng có thể tại tiết gia khác làm nhu đồ, thời điểm then chốt. Nói đến đây, Tiêu Vân không còn nói nữa, sự tình đã rất rõ ràng. Nói tiếp cũng không có cái gì ý tứ. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, chính Tiêu Vân cũng nhìn không ra đến, nhưng ở ngày đó, Tiêu Vân cảm giác được nam tử trung niên mặc dù bị thương, nhưng khí tức trên thân căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Đó căn bản không giống như là một cái trải qua chiến đấu người hẳn là có biểu hiện, tăng thêm gia hỏa này trên người mùi thơm, mới khiến cho Tiêu Vân xác định ra. Nghe được Tiêu Vân, nam tử trung niên sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng vẫn là bị Tiêu Vân nói trúng, thiết tử ý liễu cũng nhìn đối phương không nói lời nào. Ta một lòng bị thiết ra, tiểu thư ngươi lại vì một ngoại nhân, liền bắt đầu nghi kỵ ta, tiểu tỷ. Nam tử trung niên nhìn xem tiết tử y điệp, mở miệng nói ra. Trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng, tựa hồ thật bị Tiêu Vân cho hoan uổng, con mắt một mực nhìn lấy tiết tử y điệp, tiết tử y điệp trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, nội tâm tựa hồ còn có chút xúc động. Nhìn bộ dạng này, giống như mình thật hoan uổng nam tử trung niên đồng dạng. Tiểu tỷ, cái này coi như trách không được ta. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia che lấp, hướng thẳng đến tiết tử y điệp bỏ tới. Lúc này tiết tử y căn bản không có chút nào phòng bị, nàng không nghĩ tới nam tử trung niên sẽ ra tay. Nam tử trực tiếp nhào về phía tiết tử y điệp. Tiêu Vân mới vừa nói toàn bộ đều đúng. Nếu như dựa theo con đường này đi thẳng đi xuống, kết quả cuối cùng chính là Tiết Tử Y chết tại Từ Gia trong tay. Mà hắn thì là không địch lại đám người, liều chết phá vây ra ngoài. Trở lại Tiết Gia về sau, tại Từ Độ Chi, Tiết Tử Y không ngờ rằng nam tử trung niên sẽ độc thủ, nhưng Tiêu Vân lại liệu đến. Tại Tiêu Vân đoán chừng bên trong, có thể có cơ hội độc thủ, cũng chỉ có lúc này. Nam tử trung niên chờ cơ hội này đợi rất lâu, Tiêu Vân cũng chờ cơ hội này đợi rất lâu. Cơ hội là trong cùng một lúc, Vẫn Thần Đao xuất hiện ở Tiêu Vân trong tay. Huyết Long chiến pháp trong nháy mắt đốt lên Tiêu Vân thể nội tiên huyết. Lực lượng cường đại từ Tiêu Vân thể nội hiện ra đến, hướng phía nam tử trung niên chém ra một đao. Tiêu Vân khí tức trên thân nguyên bản không có biến hóa gì, nhưng ở nam tử trung niên động thủ trong nháy mắt đó, toàn thân khí tức triệt để bạo phát đi ra. Vẫn Thần đao phát ra tinh thần quang mang tại Tiêu Vân Huyết Long chiến pháp ảnh hưởng dưới, nguyên bản màu xanh thẳm quang mang, bịt kín tầng một huyết sắc, tầng một nhàn nhạt huyết sắc. Nam tử trung niên động thủ trong nháy mắt, Tiêu Vân cũng một đao hướng phía Tiết Tử Y Lệ chém tới. Cả hai cơ hồ là trong cùng một lúc phát lực, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ bất quá nam tử trung niên mục tiêu là Tiết Tử Y Y, mà Tiêu Vân mục tiêu công kích thì là Tiết Tử Y Y bên cạnh. Nam tử trung niên hướng phía Tiết Tử Y Y vào tới, lại tại trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy trong nháy mắt xông lên đầu, hắn hướng phía Tiêu Vân nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái đại đao xuất hiện ở trước mặt nàng. Chạm. Tiêu Vân phát ra gầm lên giận dữ, Vẫn Thần đao theo Tiêu Vân một tiếng này gầm thét bộc phát ra uy lực, nhất đao chạm tại trung niên nam tử trên thân. Nam tử trung niên tốc độ rất nhanh, nhưng hắn lực chú ý một mực đặt ở Tiết Tử Y Y trên thân, cũng không có chú ý tới Tiêu Vân. Đợi đến nhìn thấy Tiêu Vân động thủ thời điểm, hắn chỉ có thể là theo bản năng đem nguyên khí kích phát ra đến, ngăn cản Tiêu Vân công kích. Nam tử trung niên căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể bị động phòng ngự. Vẫn Thần đao chém xuống tại trung niên nam tử trên thân phát ra nguyên khí, nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhưng chỉ là sự tình trong nháy mắt, Vẫn Thần đao trực tiếp đánh nát nam tử trung niên hộ thể nguyên khí, không có vào nam tử trung niên thể nội. Một đao tính vào, trong nháy mắt bật ra, Vẫn Thần đao chém vào nam tử trung niên trên thân, như cùng ở tại cắt đậu hũ đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Nam tử trung niên còn không có kịp phản ứng, cả người đã cắt thành hai khúc. Vẫn Thần đao trên thân đao không có nhiễm một tia tiên huyết, như trước vẫn là ban đầu cái dạng kia. Tiêu Vân tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản nghĩ không ra, đây chính là một cái trọng đao. Vẫn Thần đao tại Tiêu Vân trên tay, phân lượng cũng sớm đã biến mất không thấy. Nam tử trung niên bị Tiêu Vân một đao phân thây, trực tiếp rơi xuống tới trên mặt đất, mà Tiết Tử Y Y đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy nam tử trung niên động thủ một cái mắt, Tiết Tử Y chỉ có một cái ý thức, đó chính là xong đời. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần một cái mắt, nam tử trung niên cũng đã bị chặt thành hai khúc. Tiêu Vân bên này lại là cầm trong tay Vẫn Thần đao, bên miệng còn mang theo một vệt máu. Cảnh tượng trước mắt để Tiết Tử Y thì thật lâu không cách nào hồi phục lại. Một cái là bởi vì bị mình gia tộc người phản bội, còn có một cái là bị cảnh tượng trước mắt hù đến. Tiêu Vân đem nam tử trung niên chém ngang lưng, ruột cùng tiên huyết chảy đầy đất, thấy cảnh này, Tiết Tử Y thì sắc mặt trắng bệnh. Lúc này Tiêu Vân trạng thái cũng không tốt lắm, vừa rồi một đao kia tập trung hắn tất cả lực lượng. Nhất là Tiêu Vân vận dụng Huyết Long chiến pháp đem trong cơ thể mình lực lượng kích phát ra tới lúc kia, trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng lực lượng của mình, đồng thời duy nhất một lần bạo phát đi ra. Ngắn như vậy thời gian bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại, đối với thân thể yêu cầu phi thường cao. Cho dù là Tiêu Vân dạng này thể chế cũng thiếu chút không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun tới. Nam tử trung niên thực lực so với Tiêu Vân phải cường đại nhiều lắm, Tiêu Vân phải giống như tiêu diệt hắn, chỉ có thể là xuất kỳ bất ý. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Vân liền làm xong nam tử trung niên xuất thủ chuẩn bị, từ Tiết Tử Y đi thất thần một khắc này, Vẫn Thần đao liền đã xuất hiện ở trong tay. Tiêu Vân chỉ có một cái cơ hội, tại trung niên nam tử cũng không hiểu rõ thực lực mình thời điểm đem nó đánh chết. Một kích không thành, liền rốt cuộc không có cơ hội. Nam tử trung niên lần này duy nhất làm sai một việc, chính là đoán sai Tiêu Vân thực lực. Tiêu Vân trước đó làm những chuyện kia, để nam tử trung niên đoán sai Tiêu Vân thực lực, hắn nguyên bản một coi là Tiêu Vân có thể tại thành những chuyện này, khẳng định là dựa vào sách lược của mình, lại có đủ thực lực xem như cơ sở. Cho nên hắn ngay từ đầu mới trực tiếp đối Tiết Tử Y để đấu thủ, mà không phải trước giải quyết hết Tiêu Vân, hắn tổng cho rằng Tiêu Vân thực lực rất cường đại, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mang theo Tiết Tử Y để rời đi. Hắn hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến, Tiêu Vân căn bản cũng không có thực lực cường đại, chẳng qua là dựa vào mình ý đồ xấu làm loạn, thỉnh thoảng cùng Diêm Vương cắm gặp thoáng qua.